đó là quy củ làm việc của tụ bảo lâu của chúng ta, ngươi xía vào làm gì? Ta khuyên với tu vi trúc cơ kỳ của ngươi nên quỳ xuống tạ tội thì may ra ta thương tình tha cho ngươi một mạng. Quy củ chó má của tụ bảo lâu ngươi ta không cần biết. Các ngươi đã hại người thì phải đền. Nộp mạng đi. Tu sĩ Kim Đan từ trước đến nay chưa thấy ai dám khinh thường tụ bảo lâu đến thế nên nổi giận bừng bừng, đông thấy khí thế từ trên người đối phương áp đến, hai mắt đối phương tỏa ra tia sáng kiếp người, đi đến đâu thấu suốt đến đó khiến mồ hôi lạnh từ lưng đổ ra từng giọt. Người này tu vi là trúc cơ sao? Tinh thần lực, khí thế áp người so với Kim Đan hậu kỳ còn mạnh hơn. Thật là ta xui xẻo gặp phải thứ quỷ này. Hắn giáng hết sức mới lấy được thanh ngưng xương kiếm của mình ra, nhìn sang đối phương tay đã cầm một cân tể mi côn màu lam vội ngưng thần vận chân khí vào kiếm. Ngưng xương kiếm hắn được sư tôn tặng nhân dịp hắn đột phá trúc cơ kỳ kết thành Kim Đan, kiếm cũng đã được hắn luyện thành bổn mạng pháp bảo, có thể xuất nhập vào thân thể. Sư tê. Ôn hắn Nguyên Anh kỳ lại là nhân vật quan trọng trong tụ bảo lâu chọn kiếm tặng cho đệ tử đương nhiên không phải tầm thường. Ngưng xương kiếm lập tức phát ra kiếm khí màu trắng lạnh toát xông thẳng phía đối thủ mà đâm, dù kiếm ý chưa thành. Mình thấy những tia kiếm khí sắc bén lạnh lẽo bắn về phía mình thì vận hỏa thiên chân khí dồn khắp thân người và cây thanh tiêu. Cây tiêu đang màu lam bỗng chốc biến thành màu hồng, hỏa khí bức ra đụng vào kiếm khí khẽ vang những tiếng xèo xèo như thợ rèn nhúng sắt đung vào nước lạnh. Nhiệt khí trung quanh vừa bị giảm thấp xuống bỗng chốc tăng lên bừng bừng. Mau chết đi. Ngưng xương kiếm khí xuất ra chói mắt rồi biến thành mấy chục kiếm khí nhằm bay tới. Minh quan chú hỏa chân khí vào thanh vân tiêu múa vùng vụt, lúc này thanh vân tiêu đang màu đỏ liền biến sang màu trắng phát ra một màn lưới bạc ngăn chặn kiếm khí. Bùng, bùng, bùng. Hai loại khí âm dương chạm nhau gây ra những tiếng nổ điếc tai liên tiếp rung động chung quanh. Vô số cây cối chung quanh bị chấn gây cháy thành cho biến mất trong không khí, chỉ để lại những luồng khói đen. Mình thấy ngưng xương kiếm khí không làm được gì hỏa khí của mình thì đoán lực lượng đối thủ kém hơn mình một chút, theo nguyên lý ngũ hành sinh khắc, xương khí thủy thuộc tính đáng lẽ khắc hỏa khí của mình mới phải lẽ, song bây giờ xương khí không làm gì được mình thì rõ hỏa khí của mình mạnh trên xương khí của đối thủ một bậc. Mình lại dùng phương pháp cũ đấu với đối phương thêm 3 chiêu. Sau đó liều mạng dùng băng thuẫn thuật thử tiếp một chiêu ngưng xương kiếm khí. Mình thừa lúc ngưng xương kiếm khí bị phá giải lập tức thu hỏa khí về, vận ngưng băng quyết ra chúng quan. Hát thân thể khiến trong nháy mắt biến thành một vòng băng thuẫn cầu bao bọc thân thể. Kim Đan tư sĩ thấy đối thủ đang ở thượng phong lại bất ngờ tự chuyển về thủ bằng băng thuật thì mừng rõ, đoán thì ra hắn khí lực chỉ có thế, bay gựa đã đối sức không thể tiếp, liền quyết định đem 10 thành khí lực quán chú vào ngưng xương kiếm, lập tức thanh kiếm xuất ra một kiếm khí cự đại càng lúc càng lớn phóng đến đối thủ. Kim Đan tu sĩ cả mừng chỉ thấy kiếm khí đâm thủng băng thuẫn nhưng trong chốc lát lại biến sắc, chỉ thấy kiếm khí sau khi đâm thủng đối phương thì như mất tâm tích, đối thủ một chút phản ứng cũng không có. Thật ra ngưng xương kiếm khí đánh vào băng thuẫn bị băng thuẫn cản trở rồi thu nạp hết, còn 3 phần kiếm khí đánh vào thân thể mình, làm cho da thịt cơ bắp tê dại, bất đắc dĩ Minh phải vận hỏa khí ra giải trừ chúng. Trong khi đó Kim Đan tu thu cất ngưng xương kiếm đi, đem ra một lúc 3 cây thanh điện lôi phủ quán chú chân khí nhắm đốt thủ ném tới. Đúng lúc Minh thu ngưng băng thuẫn xong thấy thanh lôi điện nhằm thân mình đánh tới, Minh vội theo trong hỗn độn lôi quyết sử dụng tụ lôi điện hấp thụ, sau đó biến sang dẫn lôi rồi nhằm hướng đối thủ trong đầu khẽ niệm xuất. Chỉ thấy một tia thanh quang sáng chói ngoằn ngoèo như hình con rắn dãy khổng lồ rủa trong không gian đánh thẳng vào Kim Đan tu sĩ khiến hắn lập tức bị cháy đen. Minh vội đưa thần thức vào mi tâm đối thủ đã thấy một không gian xa lại, đây chính là thức hải của Kim Đan tu sĩ, cũng khá rộng đấy chứ. Thần thức không ngừng tìm tòi đã thấy một viên Kim Đan. Minh không khách sáo vội khống chế Kim Đan khiến hắn mất hết tự chủ, dù muốn bạo Kim Đan cũng không kịp, lại nhanh dùng hỏa khí ra diệt hết thần thức rồi như đã đổ ải với Lao Nguyên Anh cắn nuốt hấp thụ hết, năng lượng Kim Đan biến nhỏ bé cuối cùng biến thành ánh sáng theo nguyên thần nhập vào thánh thai, bộ trí nhớ liền hiện trong đầu Minh. Thì ra Kim Đan tu sĩ này đúng là người của tụ bảo lâu, công tác của bọn hắn là chuyên đi kiếm bắt cóc các thiếu tư chất ở phàm giới và các tinh vực xa xôi đem đi bán. Tụ bảo lâu buôn bán linh bảo khí, đan dược, thảo dược, thú đan bốn và lén buôn người không bốn. Minh lại tiếp tục xem họ làm sao về phàm giới thì rõ ràng chi tiết, Minh lại xem hắn có thuốc giải đan dược làm cho mất trí không thì thất vọng. Tìm tòi một lúc thì thấy vị Kim Đan tu sĩ này kiến thức rất nhiều, ma tu công pháp quyết cũng có mấy bộ, cương thi quyết, con rối thuật, siêu hồn thuật. Cũng may hắn chưa luyện ma công này, nếu không mình cũng khó lòng mà thắng. Còn về tu chân cũng có Đạp Vân Bộ Pháp, Hành Vân Lưu Thủy, Ngưng Xương Kiếm Quyết, Vân Thủy Quyết. Vân Thủy Quyết và Ngưng Xương Kiếm Quyết hắn mới luyện sau khi kết đan nên chưa được thành thục. Minh đi khám xét thân thể thì thấy hắn bị lôi đánh cháy đen trên tay, còn đeo chiếc nhẫn Minh tiện tay thu vào chữ vật nhẫn của mình, lại thấy sắc tỏa ra khí lạnh liền nghĩ đến thanh Ngưng Xương Kiếm. Minh theo hàn khí tìm kiếm quả nhiên thấy thanh Ngưng Xương Kiếm lúc này chỉ ngắn bằng một gang tay, sau đó xuất hỏa khí ra thủ tiêu sắc thành cho bay tứ tán trong không khí. Minh đi đến tên Kim Đan kia thì không hứng thú đấu với hắn nữa, đang định thu cả trận lẫn người vào Hồng Mông Linh Châu giới thì phát giác ra có người tiến vào trận. Trong lúc Minh xử trí vị Kim Đan đầu tiên, Minh không biết trận pháp mình bố trí đã bị nhiều người phát giác và tò mò tìm hiểu, trong đó có trúc cơ kỳ, Kim Đan kỳ và có thần thức của Nguyên Anh kỳ lướt qua dò xét. Minh thấy có người tiến vào trận liền chuyển dẫn họ ra phía ngoài, mấy người này đang bị ảo cảnh làm thất thần như đang còn trong mơ, người khóc người cười, người vui vẻ hạnh phúc, người sâu hận bỗng nhiên mộng cảnh biến mất, khi tỉnh thì thấy mình đã đứng ở ngoài trận ngơ ngác. Lúc này Minh đã thu cả trận lẫn vị Kim Đan tu sĩ của tụ bảo lâu vào Hồng Mông Linh Châu giới. Trong lúc những người đang quan sát trận chưa hiểu ớt giáp thì Minh đã âm thầm rời nơi đây bước vào một tử lâu. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 28 luyện bảo tông Nguyên Anh cao thủ. Chiêu Anh tử lâu, một tử lâu lớn nhất trong Khuynh Hưng Thành, tọa lạc tờ hải trung tâm, cao 3 tầng rộng 2000 mét vuông, khách ra vào tấp nập lúc này là buổi trưa khách đông đến nỗi phải tận dụng cả ngoài sân, công viên chung quanh tiểu lâu. Tiếng kêu gọi tiểu nhị xen lẫn tiếng nói chuyện, trao đổi tin tức ồn ào như cái chợ. Trong tiểu lâu tầng trệt tại một bàn ở trung tâm một thanh niên lục ý nói: "Sáng nay Tôn lão bản cửa hàng bị đập phá cả mạng cũng không còn, trong đó chỉ có hai nhân viên trúc cơ kỳ vừa thấy biến là trốn nên thoát nạn." Một giọng nữ trong bàn tiếp lời: "Tôn lão này không biết đắc tội cao nhân nào, lão buôn người cách xử thế ngang ngược, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, tự trói lấy mình nên chết lúc nào cũng không biết. Hôm nay trong thành xuất hiện một trận pháp tông sư, trong thành phía đông một ảo trận được bố trí, nhiều người hứng thú đến xem, sau lại có vài người chuyên nghiên cứu trận pháp nhập trận bị trận pháp làm cho tâm thần rối loạn, sau bị vị trận pháp đại sư đẩy ra ngoài trận sau đó trận pháp biến mất. Nói vậy vị trận pháp đại sư này dường như bố trí trận ở đó đối với những người tò mò không có ác ý, dường như chỉ muốn diễn luyện hay thí luyện một chút. Không hẳn như vậy, người của tụ bảo lâu bị mất tích 4 người, đang chia nhau đi tìm khắp nơi, có người nghi ngờ vị trận pháp đại sư kia có dính líu với vụ mất tích kia." Trong góc phía tây tiểu lâu một thiếu niên áo lam đang ngồi đọc cẩm, tuy ở đây có nhiều món ăn nhưng gần một nửa không hợp khẩu vị, lúc này trên bàn chỉ có một đĩa cá chiên và một hũ rượu. Những lời nói chung quanh tiểu lâu đều lọt vào tai thiếu niên áo lam. Đột nhiên thiếu niên nghe nhiều tiếng ồ ngạc nhiên từ phía ngoài vang lên, thiếu niên chú ý phía ngoài thì thấy ba thiếu nữ, một áo trắng hai áo vàng đang tiến vào tử quán. Ba thiếu nữ nhìn chung quanh một lượt khi đến bàn ngồi của thiếu niên thì một thiếu nữ áo vàng mừng rỡ mắt sáng lên nói: "Sư tỷ, sư muội bên này còn chỗ?" Hai thiếu nữ kia theo hướng thiếu nữ áo vàng chỉ thì thấy một bàn trong góc đang có một thiếu niên áo lam ngồi một mình thì thầm đánh giá. Thiếu niên này ăn mặc không theo đệ tử tông môn nào môn, có lẽ là tán tu hay đệ tử thế gia nào đó. Xem bề ngoài tu vi trúc cơ kỳ nhưng phong cách tự tại tiêu sái bình dị đạm bạc dường như không để ý gì đến những người chung quanh có vẻ thần bí, tuyệt đối tu vi không chỉ trúc cơ kỳ, nghĩ vậy nên chủ ý không nên đắc tội với người này. "Vị đạo hữu này, chúng ta đến đây trễ nên các bàn đều có người ngồi, không biết chúng ta có thể chung bàn với đạo hữu qua bữa không?" Thiếu niên thấy ba thiếu nữ tiến đến bàn mình liền biết ý muốn của họ nên cứ thản nhiên uống rượu. Khi thấy thiếu nữ áo trắng lên giọng thanh thoát như giọng oanh vàng lại có mùi hương thơm như lan thoang thoảng vào khứu giác khiến cả người lâng lâng thoải mái. "Vị đạo hữu này nghe thấy không?" Thiếu nữ áo vàng thấy thiếu niên ngẩn người không trả lời gay gắt nhắc nhở: "A, xin lỗi ba vị, ta vừa rồi có chút thất thần. Mời ba vị cứ tự nhiên." Thiếu niên đỏ mặt đáp. Ba thiếu nữ thầm nghĩ, đúng là còn trẻ mới lớn chưa có chút nào kinh nghiệm giao tiếp nữ nhân, chưa gì đã đỏ mặt. Thiếu nữ áo vàng thấy vậy hoài tới: "Không biết vị tiểu huynh đệ này kêu gọi ra sao? Ta không phải tiểu huynh đệ của ngươi, tại sao phải cho ngươi biết tên của ta?" Thiếu niên bỗng trở nên nghiêm lạnh nói. Chung quanh không biết bao nhiêu người để ý theo dõi ba thiếu nữ xinh đẹp này từ lúc vào tử lâu, trong đó không biết thanh thiếu niên hâm mộ, có người biết danh ba thiếu nữ xinh đẹp này. Không ngờ Vân Mộng đại tiểu thư hôm nay lại chiếu cố chiêu anh tử lâu. Một thanh niên gọi Từ Long tỏ ra hiểu biết nói: "Thì ra Vân Mộng đại tiểu thư mỹ nữ một trong ngũ đại mỹ nữ Đông Duyên Châu, không trách phong tư tuyệt thế, thanh sắc chất băng sương, ít nói biếng cợt nhưng mị lực lôi cuốn ít người giữ được lòng thanh tĩnh. Hôm nay bất ngờ nàng cùng hai tiểu nữ giáng lâm. Tên tiểu tử kia vô tri có phúc không biết hưởng, để ta đến đuổi nó đi, sau đó mời công tử chúng ta tiếp vị tuyệt đại mỹ nữ, vì nơi này ngoài Tiêu công tử chúng ta không ai có tư cách đó." Thấy công tử mình gật đầu thưởng thức, hai thanh niên mừng rỡ có cơ hội làm việc lợi ích cho tiểu chủ nhân của bọn chúng. Hai thanh niên, Mạc Tạ và Mạc Hữu là hai anh em song sinh được chủ nhân họ Tiêu ưa thích nên bồi dưỡng đặc biệt, nay tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ. Tất cả những lời bàn của vị Tiêu công tử không thoát ra khỏi lỗ tai của thiếu niên nên khi thấy hai thanh niên kia đến bàn mình thì cứ thản nhiên giả bộ như không biết gì hết. "Tên tiểu tử kia, mau cút đi khỏi đây. Nơi đây đã có Tiêu Lĩnh Cương công tử đến bầu bạn với ba vị cô nương đây. Nơi này không còn là chỗ của tiểu tử ngươi." Thấy thiếu niên cứ như điếc thản nhiên ngồi uống từng hớp rượu ngon, hai thanh niên bực mình nói: "Nếu còn ngoan cố không cút nhanh đi thì đừng trách chúng ta độc ác." Lúc này thiếu niên mới quay lại để ý hai thanh niên hỏi: "Ngươi đang nói chuyện với ta à? Ngươi cút đi mau." Thiếu niên hai mắt như hai ngọn đèn chiếu thẳng vào mắt hai thanh niên khiến bọn họ hai người giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh tự nhiên toát ra cả trên mặt. Rõ ràng tu vi tiểu tử này cao hơn bọn mình nhiều chứ không phải như mình đã đánh giá, nhưng đã lỡ như cưới trên lưng cọp nên liều mạng không thể mất mặt trước mỹ nữ và nhiều người rút lui. "Tiêu công tử, các ngươi muốn ta rời đây cũng được nhưng phải lần lượt thực hiện ba điều kiện của ta đã." Hai thanh niên thấy có cơ hội phải động thủ liền hỏi: "Trước hết trả tiền ăn uống cho ta." "Được. Vậy trước hết cứ trả tiền đi, ta nói điều kiện lần lượt, nếu đã đồng ý thì phải làm xong ta mới tiếp tục nói điều kiện thứ hai." Thấy Tiêu công tử trả tiền ăn cho thanh niên rồi hai thanh niên lại thúc hỏi điều kiện thứ hai: "Trước tiên cảm ơn Tiêu công tử đã rộng rãi khoản đãi. Điều kiện thứ hai của ta dễ hơn nhiều, không tốn tiền của gì hết. Mau nói đi." Mọi người trong tiểu lâu cũng bị việc nhỏ này lôi cuốn, ai cũng mong xảy ra một màn hay để xem. Cả ba mỹ nữ cũng tò mò mong chờ không hiểu thiếu niên muốn giở trò gì, chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi bàn hay sao? "Lúc vừa rồi các ngươi dám khinh ta vô tri, bây giờ chỉ cần các Tiêu công tử của các ngươi tạ lỗi bằng cách bỏ chúng quanh bàn này một vòng là xong điều kiện thứ hai. Ngươi dám hạ nhục công tử bọn ta, thế mới đáng, chẳng phải các ngươi đã nói sỉ nhục ta hay sao?" "Đánh!" Hai thanh niên xông vào dùng quyền cước tấn công thiếu niên, thiếu niên cứ ngồi ở ghế dùng cạnh hai bàn tay tiếp chiêu, bất kể gặp quyền cước gì cũng chỉ dùng hai cạnh bàn tay hai mà thôi, người ngoài chỉ thấy bóng quyền cước xen lẫn tiếng lộp bộp liên thanh như pháo tay, bất chợt thiếu niên quát: "Cẩn thận xem tuyệt chiêu." Lời vừa dứt hai tay đã chặt vào hai bả vai hai đối thủ, hai thanh niên chưa kịp phản ứng lần lượt bị thiếu niên giơ chân phải lên hai bàn cẩn tập bàn, tạt cạnh bàn chân liên tục đưa trái phất phải đánh vào hai má thanh niên, sau đó đạp một cái vào bụng hai thanh niên lần lượt bị đạp bắn đổng ra xa rơi xuống chúng bàn Tiêu công tử đang ngồi. Cũng may thiếu niên chỉ dùng hai ba thành chân khí đùa giỡn chứ không chân tránh đánh thật, nếu không hai thanh niên đã không còn mạng. Hai thanh niên chật vật đứng dậy hai má sưng phù, sau đó đem pháp khí ra đang định xông đến đã có hai tiếng người gọi, người quát đối nhau. Hàn Tinh đại ca, dừng tay. Thiếu niên nhìn phía tiếng gọi đại ca thì ngạc nhiên thấy hỏa mỹ nữ La Tiểu Hồng đi cùng hai vị bảo vệ trung niên đang nhìn về phía hắn. Sau đó một loại uy áp ép đến mọi người khó chịu như bị một ngọn núi đè lên đầu thì thầm Nguyên Anh cao thủ a không ngờ trong quán đang hiện diện của Nguyên Anh cao thủ. Mời tiểu bằng hữu lên lầu trên cùng Triệu Mỗ uống mấy chén rượu. Thiếu niên vội đứng lên đi lên lầu đáp. Tiểu tử có lễ. Không biết Triệu tiền bối gọi lên đây có gì chỉ bảo. Khi lên trên lầu thiếu niên đã thấy một thanh niên áo xám dáng không giận mà uy nghiêm, mặt chữ điền mày rậm đang mỉm cười đứng tiếp đón mình. Đây là lần đầu thứ hai mình gặp được cao thủ Nguyên Anh kỳ, lần trước gặp Nguyên Anh cao thủ của Thiên Kiếm Tông cảm thấy uy áp khó chịu vô cùng, thêm vào tính cao ngạo của vị đó gây cho mình phản cảm. Nay gặp vị Nguyên Anh cao thủ này tuy có uy áp nhưng trái ngược đối với mình không đáng kể, lại thấy tính cách thanh đạm, hòa nhã, bất giác trong lòng cảm thấy có thiện cảm, dễ gần gũi. Đừng khách sáo, mời ngồi. Hôm nay mới có hân hạnh được quen biết với một thiếu niên thiên tài về trận pháp. Sao tiền bối lại nói thế? Thôi đừng giấu ta nữa. Ảo trận của ngươi thật là cao minh khiến ta cũng không tìm ra môn đạo. Ta là luyện khí tông sư, đối với trận pháp lãnh ngộ đã đến trình độ cao, nhưng xem ảo trận ngươi bố trí cũng không tìm ra manh mối đủ, thấy trận giới của ngươi cao hơn ta. Trận pháp của tiểu bối chỉ học trong lúc nhàn rỗi, không ngờ lại được tiền bối để mắt tới, lại coi trọng, làm tiểu tử bối rối xấu hổ vô cùng, sao dám nhận là cao minh. Không được. Bây giờ ngươi còn gọi ta là tiền bối. Cứ gọi ta một tiếng Triệu đại ca hay Kinh Nghiệp đại ca là được, từ nay chúng ta kết nghĩa anh em, đừng có khiêm nhường từ chối nữa. Minh thấy vị Nguyên Anh kỳ cao thủ này ý đã quyết, dù có từ chối cũng không được. Và lại đối phương có thành ý và tính cách cũng hợp với mình nên đồng ý, và bắt đầu từ bây giờ nếu ở tu chân giới thì dùng tên Hàn Tinh. Vậy tiểu đệ là Hàn Tinh xin liều mạng với cao theo ý đại ca. Hai người nâng ly đối ẩm tâm sự một lúc, Hàn Tinh mới biết đại ca Triệu Kinh Nghiệp là Nguyên Anh trưởng lão, cũng là vị Nguyên Anh độc nhất trong Luyện Bảo Tông, là một tông môn nhỏ có khoảng trên dưới 100 người. Hôm nay vào thành mua thêm nguyên liệu luyện bảo tình cờ gặp ảo trận của Hàn Tinh, sau thấy Hàn Tinh còn trẻ liền theo dõi xem tính cách, thì thấy Hàn Tinh xử Tiêu công tử và hai tên nô bộc thì càng vừa ý, mới có ý định kết nghĩa làm anh em. Sau khi tâm sự biết Hàn Tinh là một mầm non tuổi trẻ đã đạt trận pháp cảnh giới như thế thì tương lai thành tích sẽ không lường được, nên vui mừng cười nói không ngớt. Lại biết Hàn Tinh chưa có chỗ trụ thì mời về Luyện Bảo Tông làm khách. Hàn Tinh suy nghĩ bây giờ cũng chưa nên đi Ngọc Huyền Đan Tông ngay mà nên kiếm một chỗ chuẩn bị cho chú đáo, mình lại chưa giải quyết xong ba tên tụ lâu bảo kia, vậy cứ theo đại ca đi Luyện Bảo Tông là hay nhất, nên nhận lời về Luyện Bảo Tông ở một thời gian. Hàn Tinh hôm nay cũng vui vẻ nên cùng uống 30 chén rượu, thấy trong người hỏa khí bốc lên bừng bừng liền vận tiên thiên chân khí, chỉ trong nháy mắt tiểu hỏa khí bị dung nạp vào chân khí không còn một chút. Đầu óc cũng thanh minh trở lại. Thấy Triệu đại ca nhìn mình mỉm cười thì nói: "Lần đầu tiên đệ uống nhiều rượu có chút không quen, làm trò cười cho đại ca." Triệu đại ca để trên bàn một viên trung phẩm linh thạch rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Chỉ thấy Triệu ca xuất phi kiếm đứng trên đó mà phi thì Hàn Tinh vội bay lướt theo theo, sau mấy chục dặm thấy không theo kịp liền nghĩ hay mình cũng thử đem đao ra ngự đao mà phi xem, trong đầu tìm tòi cách thức ngự phi kiếm thì thấy ngay Hàn Tinh vội lấy thanh tạc đao số 3 áp dụng ngự đao thì thấy tạc đao bỗng chốc lớn lên mấy chục lần, Hàn Tinh đứng lên tưởng tượng mình đứng trên một chiếc thuyền lá, tuy vậy vẫn cảm thấy không vững. Cũng may Hàn Tinh biết bay nên chỉ trong chốc lát có thể thuần thục rồi tăng tốc lên càng ngày càng nhanh, thấy mình bay đi vùng vụt, so với tốc độ bay cực hạn của mình còn nhanh hơn nhiều thì mừng rỡ khoan khoái than đây mới đáng gọi là tốc độ, chẳng mấy chốc thấy được Triệu đại ca đằng trước. Triệu Tinh Nghiệp thấy tiểu đệ dùng thu tê phi hành có vẻ theo không kịp thì giảm tốc độ một lúc, thì thấy tiểu đệ ngự đao phi nhanh tới liền tăng tốc lên phi trước dẫn đường, vận tốc càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng xem phía sau thì thấy tiểu đệ vẫn theo kịp liền tăng tốc lên đến cực hạn, thì thấy Hàn tiểu đệ vẫn bám sát mình thì kinh ngạc nghĩ. Nhìn bề ngoài tu vi của Hàn tiểu đệ là trúc cơ kỳ nhưng xem ra không phải như vậy, lúc đả đấu với bọn họ Tiêu thì tưởng là kim đăng kỳ, bây giờ xem tốc độ ngự đao của Hàn tiểu đệ không kém gì mình, chẳng lẽ Hàn tiểu đệ có cũng tu vi nguyên anh kỳ. Khi mình xem khí tức của Hàn tiểu đệ thì đúng là trúc cơ, biết là có ẩn giấu tu vi nhưng chính mình nguyên anh kỳ sao cũng không sao dò ra tu vi của Hàn tiểu đệ. Có lẽ Hàn tiểu đệ tu luyện một loại công pháp đặc dị. Một khi thuật ngự đao đã đến trình độ này thì linh hồn, tinh thần lực không kém mình. Chẳng mấy chốc đã đến Luyện Bảo Tông. Hàn Tinh thấy phía dưới nhiều ngọn đồi có nhà cửa lúc gần lúc hiện linh khí dày hơn nhiều thì biết đã tới, trong lòng không khỏi phấn chấn đầy chờ mong. Ho 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 ho. Lại nói sau khi Hàn Tinh lên trên tầng lầu, uy áp đông biến mất. Hỏa mỹ nhân La Tiểu Hồng chạy đến cầu thang muốn lên thì bị cản lại, đành phải ở dưới chợt thì thấy một mỹ nữ áo trắng đến hỏi chuyện. Vị cô nương này xin hỏi vị vừa rồi là ai? Nghe cô nương vừa gọi hắn là Hàn Tinh, phải chăng cô nương biết hắn? Hắn đúng gọi là Hàn Tinh, không lâu đã cứu ta một mạng nên ta biết hắn. Các ngươi là ai, hỏi hắn làm gì? Đây là Vân Mộng đại tiểu thư của chúng ta. Chúng ta thấy hắn có nhiều điểm thần bí nên tò mò muốn biết thôi. Vừa nói vừa nghĩ, không biết tiểu thư sao lại hỏi đến hắn làm gì, từ trước đến nay đại tiểu thư nào có để nam nhân nào trong mắt, vị Hàn Tinh kia có điểm gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Vừa nghĩ vừa nhớ lại tình trạng thiếu niên ngồi cùng bàn với bọn mình tiêu sái phong độ đùa giỡn bọn Tiêu Lĩnh Cương thì mỉm cười. Có rồi, quả là có phần hơn người, ngoài ra còn có nguyên anh kỳ tu sĩ mời gọi đồng ẩm, không bị một chút uy áp nào, không trách được đại tiểu thư để vào mắt xanh. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 29
nghiên cứu siêu hồn thuật. Hàn Tinh vào Luyện Bảo Tông làm khách sau khi Triệu Đại Ca dựa thiệu chẳng với trưởng môn Triệu Long, các trưởng lão Tạ Khôi, Bành Thanh Đức, Lý Huyền Tú và Trương Phạm, tất cả đều có tu vi kim đan hậu kỳ. Mọi người hàn huyên một lát mới thu xếp đưa Hàn Tinh đến một thạch động bỏ trống để chàng tu luyện. Triệu Đại Ca tiễn chàng đến tận cửa động đưa cho một túi chữ vật. Đây là lễ vật ra mắt của Đại Ca, Hàn đệ nhận lấy đi. Đại ca sao đã lo cho tiểu đệ chỗ tu luyện sao còn quà cắp làm chi? Đây là điều dĩ nhiên. Ngô Minh nhận kết nghĩa Hàn đệ chẳng lẽ chỉ nhận xuống, không có một ít tâm ý gì hay sao bốn? Sau đó Triệu Kinh Nghiệp lại đưa cho Minh một tấm thẻ ngọc nói, đây là một thẻ ngọc trên đó có thể chứng nhận thân phận của Hàn đệ có thể dùng nó tự do ra vào bổn tông. Cảm ơn đại ca. Trong lúc Triệu Kinh Nghiệp tiễn đưa Hàn Tinh đến thạch động, trưởng môn và các trưởng lão vẫn còn ở sảnh đường nói chuyện. Tam trưởng lão Bành Thành Đức nói, không biết Hàn Tinh này có thần kỳ như Triệu đại ca nói không, tuổi của hắn mới chỉ khoảng 16 mà đã đạt đến cấp tông sư trận pháp thì thật là khó tin. Lý Huyền Tú tiếp lời, tiểu muội tin ở Triệu đại ca đã là nguyên anh kỳ thì cái nhìn chính xác hơn chúng ta, ngay cả đại ca cũng không nhìn thấu tu vi của Hàn Tinh đủ thấy Hàn Tinh tạo nghệ không tầm thường. Người ta nói anh hùng xuất thiếu niên, mấy đại ca chớ xem thường những người trẻ tuổi. Cơ thờ ư họ NG môn Triệu Long kết luận, Triệu đại ca đương nhiên có nguyên lý, nhận xét đương nhiên chính xác hơn chúng ta, Hàn Tinh tài nghệ hơn người đại ca mới kết nghĩa anh em lại mời hắn về bản tông làm khách đối với chúng ta sau này cũng có lợi ích. Đáng tiếc chúng ta 5 người gặp bình cảnh ở Kim Đan hậu kỳ đã gần 20 năm khiến cho Luyện Bảo Tông ngày một suy yếu trở thành một tiểu tông phái dù chúng ta có đến 40 danh Kim Đan kỳ đệ tử. Hàn Tinh sau khi chia tay Triệu đại ca vào thạch động thấy trong đó trang trí xếp đặt đơn giản, gồm một bộ đoàn, một cái bàn, một cái giường, phía sau có một phòng chứa đồ nhỏ và một mảnh đất nhỏ để trồng trọt. Hàn Tinh trước tiên ngồi xuống đem túi chữ vật của Triệu đại ca tặng ra xem thì thấy một quyển viết tay luyện khí kinh nghiệm của Triệu đại ca, một quyển sưu tầm trận pháp chuyên dùng để khai linh bảo khí và một ít luyện bảo nguyên liệu. Hàn Tinh cất tất cả vào chữ vật nhẫn, phong ấn cửa thạch động rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới. Trước tiên gặp gì hoa hỏi, tình hình 18 thiếu niên ra sao? Mất hết ký ức, võ công chiêu thức phản ứng theo tập quán còn đôi chút. Vậy qua võ công của chúng có thể xác định nguồn gốc xuất thân của chúng không? Chỉ được 9 đứa, phần còn lại thì không xác định vì gì cũng không biết nhiều các môn võ cổ truyền Việt Nam. Trong này có 4 đứa sử dụng bộ vi nam. Vậy để cháu gặp chúng một chút. Chính là 4 đứa này. Ủa, hai thiếu niên thiếu nữ này sao nhìn quen lắm? Hai đứa nào? Hàn Tinh chỉ hai đứa, một nam thiếu niên cỡ tuổi mình và một nữ khoảng 10 tuổi. Chính là hai đứa này. Hàn Tinh lại xem hết một lượt thì không còn thấy ai quen nữa. Dì Hoa mỉm cười ai nói, đúng, hai đứa này đều biết vụ vi nạm, còn hai thiếu niên áo trắng kia cũng biết. Dì Hoa lại chỉ hai thiếu niên áo trắng khoảng chừng 12 tuổi. Minh gọi hai đứa quen lại hỏi, hai đứa bay lại đây ta hỏi chút. Dạ, anh muốn hỏi gì? Minh thử hỏi bằng tiếng Việt, chúng bay tên gì, nhà ở đâu? Hai đứa ngơ ngác không hiểu lại hỏi bằng tiếng thượng cổ, ta gọi là Dương Trấn. Ta gọi là Băng Nguyên. Hai đứa lần lượt múa mấy bài quyền ta xem một chút. Trong khi hai thiếu niên thiếu nữ đánh bài quyền thì Hàn Tinh nhận ra được Xà Quyền, Lão Mai Quyền, Ngọc Trản, Miêu Tẩy Diện 4. À thì ra đồng môn rất gần gũi. Ta nhớ ra rồi. Thôi ta xem xong rồi. Dì Hoa thấy biểu hiện của Hàn Tinh vội hỏi, cháu nhận ra bọn họ rồi à? Vậy thì may lắm. Vâng, hai bạn này đúng là em Văn Trung và Như Lan con bác Văn Hưng. Trước khi cháu bị bắt cóc có gặp nơi sư tổ ở, bây giờ cả hai anh em bị bắt cóc chắc hai bác lo sợ lắm. Cháu phải nhanh đem bọn họ về mới được. Chúng bị mất hết ký ức thì phải làm sao bây giờ? Cháu đã bắt được bọn kia, để cháu tra hỏi xem có cách nào phục hồi không, nếu không cháu tìm tòi nghiên cứu một phen rồi quyết định sau. Hàn Tinh nói đến đây rồi rời đi thì nghe tiếng Lao Hồng liền kiếm chỗ ngồi xuống tính tọa thần thức vào trong thức hải thì thấy thánh thai lớn vẫn như cũ chỉ sáng hơn trước đôi chút. Lao Hồng, vừa rồi ngươi có nghe ta đang nói về mấy thiếu niên mất ký ức, ngươi lên tiếng chắc có ý kiến gì phải không? Đúng rồi, nếu chủ nhân tra hỏi bọn kia không có cách nào thì nên vào thư sách của cựu chủ nhân tra xem trong đó có khá đầy đủ kiến thức về quỷ môn và ma môn, khéo có lẽ có sự giúp ích. Còn chủ nhân muốn nhanh về phàm giới, lão nô nói cho chủ nhân biết, khi trước cựu chủ nhân có mở nhiều thông đạo qua các giới, trong đó lão nô biết có phàm giới và tu chân giới, hy vọng mấy thông đạo này không bị hư hại, chủ nhân có thể sử dụng nó đi lại nhanh hơn. Thông đạo? Còn có nhiều thông đạo nữa? Ngươi nói là đường tắt về phàm giới, sau đó lại qua đường này có thể đến tu chân giới. Đúng vậy. Hàn Tinh nghe xác định mừng rỡ nhảy dựng lên múa máy tay chân, không ngớt cười lớn. Mấy năm nay không lúc nào không nhớ nhà, nhớ người thân yêu, luôn tìm cách để mau trở về. Bây giờ chỉ trong chốt lát lại có thể không những trở về còn có thể đi lại dễ dàng như ra đường, ra chợ, hay ra sau vườn nhà mình vậy bốn. Hay quá. Thật là thần kỳ, thật tiện lợi. Nếu như thế sau này ta muốn đi đâu cũng dễ dàng một vài bước đã qua một giới khác bốn. Vui mừng một hồi Hàn Tinh mới bình tĩnh lại được. Đợi ta nghiên cứu tìm tòi xong vụ phục hồi ký ức, Lão Hồng chỉ cách cho ta sử dụng thông đạo là được. Minh thu thần thức lại về lắng lặng đem chữ vật giới chỉ hôm trước thu được của vị Kim Đan tụ bảo lâu thì thấy một đống lớn linh thạch, trung phẩm và thượng phẩm cũng có, phi kiếm, bảo phiến, bảo ô bảo dù, phòng ngự thuẫn, đoàn đao, trường thương, linh phủ cũng có mấy chục kiện, ngọc bội, quần áo một tủ, sách vở hai kệ đủ loại cũng có gần trăm quyển bốn. Tu bảo lâu cao thủ có khác, tham lam giàu có cũng hơn người. Thôi để ta từ từ chia bớt cho người nghèo. Sau đó Hàn Tinh tìm được gần 100 lọ đan dược thì đoán có liên quan đến đan dược làm mất trí nhớ nên chia ra từng loại, mỗi loại lấy ra một lọ. Hàn Tinh đem thuốc đến hai trúc cơ thì thấy hai người này đang khốn khổ trong túi, dù lớp băng quanh người đã tan đi. Hai vị mấy ngày nay cảm thấy thế nào, hết lạnh chưa? Ngươi là ai, dám bắt nhốt chúng ta? Mau thả chúng ta ra, nếu không lát nữa người của tụ bảo lâu đến thì ngươi không có đất mà chôn. Úi chao, ngươi làm ta sợ quá. Tụ bảo lâu đệ nhất cao thủ bất quá tu vi cũng chỉ kim đan hậu kỳ chứ gì. Vậy thì ta không sợ rồi. Ai bảo đệ nhất cao thủ của tụ lâu bảo chỉ có kim đan hậu kỳ? Chúng ta có 5 vị nguyên anh kỳ đó. Vậy thì tụ bảo lâu các ngươi cũng khá hùng mạnh đấy, nhưng chưa đủ mạnh đến nỗi muốn làm gì thì làm đâu. Ta hỏi các ngươi, đây là đan dược gì? Hai người nhìn nhau không chịu trả lời. Được. Các ngươi ngoan cố rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đây là đan dược gì? Hai người vẫn không chịu trả lời. Hai ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, lần sau ta chỉ hỏi một lần nữa, nếu không trả lời nữa ta sẽ dùng siêu hồn thuật, lúc đó đừng trách ta độc ác. Hàn Tinh đi xem tên kim đan đang bị nhốt trong khốn trận thì thấy hắn đang tính toán, khí sắc vẫn bình thường nên cũng không giải quyết ngay, liền đi vào thư phòng đọc sách kiếm. Hai ngày sau chàng kiếm được 4 cuốn có đoạn luận về ký ức, ngộ cảnh, siêu hồn, chuyển thừa nguyên tắc. Trí nhớ được ẩn giấu trong linh hồn, linh hồn bao gồm 3 hồn 7 phách, một khi bị thần thức siêu hồn là vào trong tận linh hồn cốt tùy tìm tòi trí nhớ, làm cho linh hồn bị tổn hại trí nhớ sau đó cũng bị suy sụp hỏng mất không còn biến thành ngu ngốc. 3 cách để trực tiếp ghi trong trí nhớ, thứ nhất qua ngộ cảnh diễn đạt ghi vào ký ức, thứ hai phương pháp chuyển thừa giống của yêu thú gom những điều cần thiết thành chuỗi ký ấn hoa văn thượng cổ nguyên thủy theo ánh sáng đưa truyền vào mi tâm nhập. Vào thức hải để linh hồn tiếp nhận. Thứ ba học tập qua ngũ quan tiếp thu vào thức hải hay người tu luyện dùng thần thức đọc rồi tiếp thu về thức hải sau đó để linh hồn trí nhớ tiếp thụ. Hai cách chữa trị trí nhớ, khi vào siêu đọc qua chỗ nào, chỗ hư lúc ra sửa lại ngay, cách thứ hai siêu đọc ghi lại tất cả, xóa đi tất cả sau đó ghi lại theo cách truyền thừa toàn bộ. Hàn Tinh nghiên cứu xong mới ra khỏi thư phòng sau đó quyết định đến giải quyết tên kim đan kỳ còn lại. Hàn Tinh lần này không khách sáo hỏi han gì cả trực tiếp đến tấn công tới tấp. Hàn Tinh vận nguyên khí dùng hết quyền cước công phu đánh ra quyền khí nhanh như gió liên miên bất tuyệt không để vị kim đan kịp thở đánh trúng không biết bao nhiêu quyền cước. Một lúc thấy vị này vẫn cứ thản nhiên đứng dậy như thường bị thương không đáng kể, Hàn Tinh chợt tỉnh nghĩ ra đối phương có lẽ mặc bảo giáp. Vị kim đan kỳ bị trận pháp vây khốn mấy hôm nay tuy buồn bực nhưng may thay trong trận vẫn còn có linh khí nên kiên nhẫn hấp thụ bổ sung chân nguyên bị hao tổn. Đến khi gặp thiếu niên như điên cuồng dùng quyền cước tấn công cũng may mình mang bảo giáp không bị thương nặng nhưng gân cốt cũng ra rời. Trong khi mình đánh trúng người địch thủ có khi cảm thấy như đánh vào khối sắt. Có khi như đánh vào bao đông gòn lại có tính đàn hồi phản lực làm cho chân tay đau đớn. Đợi đối phương lơi lỏng một chút vội lấy phòng ngự pháp bảo ra dùng. Hàn Tinh thấy đối phương lấy pháp bảo ra thì ra một cái chuông nhỏ, đối phương quán chú nguyên khí vào thì cái chuông biến thành lớn mấy trăm lần làm giật mình, sau lại hứng thú nghĩ tên này dùng chuông làm pháp bảo, có lẽ muốn dùng âm thanh khí tấn công và dùng chuông thay thị phòng ngự đây mà. Trang vội đem thanh vân tiêu ra đem lên miệng dạo bản tiểu vũ quyết trong khi trong đầu niệm lôi điện thì thấy mây đen tụ tập kéo về đen nghị chưa kịp mưa xuống lôi điện nhị cực nhanh chóng tụ lại nhắm cái chuông đánh xuống. Xẹt, ầm. Một tiếng nổ thật lớn rung động, lôi điện đánh trúng cái chuông khiến nó bay văng ra xa mấy chục trượng, vị kim đan kỳ giật mình sợ hãi, cả kinh vội thu chuông lại nhanh vỗ vào thành chuông. Ong, con sáu. Một chuỗi tiếng long vang vang dội nhức tai, choáng đầu góc cùng với dư âm của nó kéo dài kèm theo âm thanh khí vô hình như làn sóng hết lớp này đến đè lên lớp kia hướng về phía Hàn Tinh của đến, Hàn Tinh thấy mình không còn kịp tụ lôi điện vội hít một hơi thật đầy miệng ngâm hống lên một tiếng trầm hùng. Hừm ừm năm. Tiếng hống từ trong miệng phát ra thành một âm thanh trầm khí mạnh mẽ đánh tan âm thanh chuông vang vọng của đối thủ, dư kình đánh bay cái chuông cùng đối thủ mười mấy trượng. Trong khi lôi điện âm dương cực vừa hội tụ đầy đủ Hàn Tinh bay lên cao rồi nhanh chầm xuống như tên bắn đồng thời lôi điện đánh xuống đối thủ đang lúc còn chật vật. Xẹt, ầm ầm ầm. 4-5 tiếng ầm với dư âm vang vọng khắp nơi, Hàn Tinh nhìn lại đã thấy đối thủ bị lôi điện đánh cháy cả áo giáp người đen lại. Minh tiến lại xem kỹ thì thấy hắn chưa chết chỉ bị đánh bất tỉnh và bị cháy bỏng nhiều nơi, Minh đưa thần thức vào thức hải của đối thủ dùng siêu hồn thuật đọc hết trí nhớ rồi trở ra. Thì ra mấy lọ linh đan đều là đan dược làm mất trí nhớ, có loại nặng loại nhẹ. Minh cho hắn uống một viên đan dược loại nặng nhất rồi dùng thần thức tiến vào thức hải của hắn núp vào một chỗ dùng một lớp băng dày bảo vệ thần thức của mình rồi lặng lẽ quan sát, chẳng bao lâu một làn hơi sương tiến vào thức hải vào tận linh hồn bao bọc hấp thụ lấy trí nhớ của hắn, làn sương khói sau đó bay ra một góc trong thức hải cô đọng nhỏ lại biến nhỏ thành một hạt gạo nằm yên đó. Hàn Tinh thần thức lại gần thử đụng chạm thì không thấy gì nguy hiểm liền mang nó ra thức hải cất vào một cái bình ngọc. Màn đêm buông xuống Hàn Tinh mang theo đã chuẩn bị 18 cái bình ngọc không. Dùng thần thức đi vào thức hải của 18 thiếu niên dễ dàng tìm kiếm ra 18 hạt nhỏ bằng viên gạo chàng đem bỏ từng viên vào đúng bình ngọc đã ghi chú. Sau đó đem cả vào thức hải của mình cùng Lao Hồng nghiên cứu, hai người thử mọi cách đem nghi huyền thần vào dò xét hạt ký ức của vị Kim Anh kỳ nhưng không thể thâm nhập vào được, sau lại dùng hỏa, thủy, lôi, điện ngũ hành từng loại hay chung nhau đều bị ngăn cản không thể xâm nhập cũng không hư hại mảy may. Mãi đến sáng hôm sau mới suy nghĩ đến trí nhớ chuyển thừa được lưu chuyển bằng quang ảnh, văn hoa đồ hình cổ quái trong ánh sáng màu trắng chói mắt. Suy nghĩ mãi sao có thể phát ra quang khí màu trắng. Rõ ràng trước kia khi chân khí cho NG đan điền mình có ngũ hành tức là có 5 màu tương ứng, 5 màu hỗn hợp lại không màu trắng. Hàn Tinh lại nhớ lúc ngũ hành khí biến thành tiên thiên khí thì chàng nhận thêm 2 màu chân khí nữa là màu tím và màu tràm. Màu tím chàng đoán là từ lôi điện còn màu tràm từ đâu, sau cũng nhập vào kinh mạch của mình, chẳng lẽ cũng là từ lôi, thật là khó hiểu. Hàn Tinh suy nghĩ một hồi cũng chẳng kết luận được gì, sau lại nghĩ trong tiên thiên chân khí đã sẵn có 7 màu, sau không thử xem hỗn hợp lại có thành màu trắng không, rõ ràng tiên thiên chân khí của mình đã thành không màu chứ không phải màu trắng. Hàn Tinh ra khỏi thuốc hải vận tiên thiên khí trong người theo thủ dương minh đại trường mạch qua huyệt thương dương dồn ra ngón tay trỏ xuất ra. Xoẹt. Một tia ánh sáng trắng chói mắt từ ngón tay trỏ bắn thẳng ra phía trước đâm thủng một gốc cây lớn bằng hai người ôm qua cây thứ hai cách đó 5 thước cũng bị xuyên thủng. Hai tròng mắt Hàn Tinh dương to như mắt con ếch, mừng rỡ muốn điên lên kêu to. Đây rồi. Thì ra vậy. Đúng là chí dương chí cương. Sau đó chạy lại hai gốc cây xem xét, chỉ thấy hai cây cổ thụ bị bắn thủng một lỗ nhỏ như ngón tay nhắn nhủi như bị cắt khoan. Hàn Tinh lại sợ quang chỉ quá mãnh liệt phá hư hết thì hỏng việc nên bỏ công ra tập dượt, sau lại thấy người hề vải thì lại nghĩ, chiêu này dùng không được, nguyên khí dễ dàng bị tiêu hao nên ngồi xuống xếp bằng tu bổ chân nguyên. Sau đó nghĩ làm sao thu lại nguyên chân khí, luyện tập diễn luyện một hồi mới có kết quả, bây giờ chẳng có thể xuất ra ngắn dài, lớn nhỏ, mạnh yếu như ý, sau đó dùng tinh thần lực khống chế điều khiển quang khí cuối cùng có thể thu lại 8 phần đã xuất ra. Bây giờ thí nghiệm bước thứ 2 mới là quan trọng, thành bại vẫn là bước cuối cùng này. Hàn Tinh nghĩ ngơi chờ cho tinh khí thần đến cao điểm mới đem hạt ký ức của vị kim đan kia ra cẩn thận dùng quang khí từ yếu đến mạnh đánh vào, đến lần thứ 16 thì thấy hạt ký ức bể ra, ánh sáng cùng hoa văn như chàng đã từng thấy liền dùng thần thức hấp thu vào trong thức hải của mình, ghi vào trong trí nhớ. Chàng kiểm lại quả nhiên đúng là trí nhớ mình mấy ngày trước đã siêu hồn đọc được. Thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công. Chúc mừng chủ nhân thành công như ý. Không có Lao Hồng hỗ trợ chưa chắc ta kiên trì đến lúc thành công. Công lao của ngươi cũng không ít, cùng chúc mừng nhau thôi. Hàn Tinh trở lại thả hết nô lệ trong túi ra hỏi ai muốn ở lại làm việc thì cho ở lại, cuối cùng nhận được 5 người còn 17 người kia minh lần lượt xóa đoạn trí nhớ từ lúc ở trong túi đến nay rồi đem ra khỏi luyện bảo tông thả ra. Hai trúc cơ kỳ tu sĩ bị Hàn Tinh siêu hồn sau đó xóa hết đặt tên mới lã nhân, lã nghĩa còn kim đan kỳ tu sĩ lã trung tạm làm công việc cất nhà cửa trong Hồng Mông Linh Châu giới. Minh sợ bọn chúng tu vi cao hơn gì hoa không ai quản thức nổi đánh phong ấn nguyên khí trong người bọn họ xuống luyện khí hậu kỳ. Hàn Tinh cuối cùng phục hồi trí nhớ cho 18 thiếu niên nam nữ. Rồi giao cho Dì Hoa một số công pháp cột trụ nhờ dạy cho họ luyện tập trong lúc chờ ngày trở lại phàm giới. Dì Hoa giải thích tình huống của họ hiện nay, khi nghe kể mình bị hại mất hết trí nhớ, đứa nào cũng cả sợ, sau lại nghe đã được người chữa trị phục hồi trí nhớ thì vui mừng, sau lại bảo đảm trong vòng một năm trở lại được về phàm giới với người thân thì có đứa mừng vui mừng đến phát khóc. Dì Hoa lại nói chương trình dạy tu luyện khí công thì lại lo lắng không biết mình có khả năng học được không. Dì Hoa nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với 10 thiếu niên Việt Nam cả ngày không biết mệt. Rồi cũng nói chuyện riêng với hai anh em Đỗ Văn Trung và Đỗ Như Lan. Hai anh em biết người cứu mình chính là đại ca Thanh Minh thì cả mừng, trước đây khoảng 2 năm có nghe cha mẹ nói anh Minh bị bắt cóc, không ngờ bây giờ hai anh em cũng bị bắt cóc lại được anh Minh cứu rút. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 30. Chương 30 Mỹ Nhân tìm tới cửa. Hàn Tinh đã ở trong Hồng Mông Linh Châu giới 1 tháng, hiện nay thời gian Hồng Mông Linh Châu giới nhanh gấp 10 lần tức là đã mất 10 ngày, dài hơn gấp 3 lần so với thời gian dự trù. Hàn Tinh đem hai cuốn sách của Triệu đại ca tặng đọc qua một lần. Sau đó nghỉ ngơi và thư giãn đi xem đệ tử Luyện Bảo Tông làm việc. Luyện Bảo Tông có tất cả 30 phòng luyện bảo, phòng cấp 1 12 phòng dành cho luyện khí kỳ tu vi, cấp 2 8 phòng dành cho trúc cơ kỳ, cấp 3 5 phòng dành cho kim đan kỳ, cấp 4 3 phòng dành cho các trưởng lão, cấp 5 2 phòng dành cho nguyên anh kỳ. Luyện bảo chia ra làm 3 giai đoạn tạo bảo phôi, thối hỏa và khải linh. Giai đoạn tạo bảo phôi chia ra 2 loại đúc và rèn, cả hai đều đòi hỏi giai đoạn chất lọc tạp chất khỏi nguyên liệu sau đó mới rèn ra bảo phôi, hay đúc ra bảo phôi bằng khuôn đã chuẩn bị trước. Loại đúc thường dùng để luyện bảo ra hàng loạt, giống nhau từ hình dáng đến phẩm chất. Phương tiện tạo bảo phôi là hỏa, phẩm chất hỏa càng cao, sử dụng đúng cách càng đem lại kết quả mỹ mãn. Giai đoạn 2 thối hỏa là ngội bảo phôi, tuy nghe đơn giản nhưng giai đoạn này quyết định tính chất của bảo vật luyện ra, độ cứng, rắn, độ dẻo dai, độ bền và độ sắc bén. Phương tiện thối hỏa là nước, chất lượng nước dùng cho thối hỏa vô cùng quan trọng, nước chất lượng càng cao thối hỏa càng hiệu quả. Hai loại tính chất nước đặc biệt được chọn là trọng thủy và hàn thủy, huyền nguyên trọng thủy, thanh nguyên trọng thủy, huyền hàn thủy, huyền băng hàn khí, hỗn độn hàn khí, hồng mông hàn khí. Thời gian và cách thức khống chế trong lúc thối hỏa cũng ảnh hưởng đến phẩm chất bảo vật, có khi làm bảo phôi vỡ vụn. Giai đoạn cuối là khải linh, tức là làm cho bảo vật trở nên linh động có thể khống chế vận dụng hoàn mỹ các thuộc tính năng lượng trong ngũ hành thủy hỏa kim mộc thổ cùng với lôi, âm dương, ứng hợp với vũ trụ hài hòa với tự nhiên sinh ra tác dụng hiệu quả theo tính chất của bảo vật. Khải linh bảo vật bằng cách đem trận pháp phong ấn quán chú trên bảo vật, định cho nó phản ứng vận dụng thuộc tính linh động theo một quy luật nhất định. Trận pháp càng cao, càng phù hợp kết quả đem phẩm chất bảo vật càng cao, tính năng ứng dụng của bảo vật càng hữu hiệu. Hàn Tinh đi đến các phòng luyện bảo cấp thấp xem qua một lần, khi đến cổng thì thấy có đệ tử canh giữ, Hàn Tinh đã biết trước nên đeo sẵn thân phận thẻ ngọc bên hông. Khi các đệ tử này thấy thân phận thẻ ngọc liền cung kính chào hỏi mời đi qua. Hàn Tinh đi xem phía ngoài, thả ra một tia nhỏ thần thức quét vào các phòng luyện bảo quan sát, vì chàng cố tình khống chế thần thức không muốn làm phân tâm các đệ tử đang luyện bảo nên không ai phát hiện có người đang quan sát mình làm việc. Ở phòng các cấp 1 tất cả đệ tử dùng nguồn hỏa bên ngoài để rèn, trong phòng số 3 một thanh niên áo vàng đệ tử luyện khí hậu kỳ vừa mới bắt đầu đánh tạo bảo phôi. Nửa người phía trên để trần khoác một miếng da che phía trước ngực và bụng, cơ thể tay chân bắp quần quần chứng tỏ vị này đã có trình độ luyện bảo tương đối. Dưới đất bên cạnh lò lửa để một cái đe màu đen, Bông thanh niên tay trái dùng kìm gấp ra một thỏi sắt đã nung đỏ chói mắt từ lò ra, tay phải cầm búa nhịp nhàng nhanh nhẹn nện xuống thỏi sắt trong khi tay trái không ngừng lật đi chuyển lại với tốc độ trong cả mặt. Hàn Tinh quan sát thanh niên thì thấy mặt hắn vẫn thản nhiên tập trung tinh thần vào công việc, hơi thở bình hòa, dáng điệu tự nhiên, thân thể tay chân động tác cơ bắp hoạt động, vận dụng nhịp nhàng theo từng nhát búa. Với thần thức Hàn Tinh thì thấy chậm, thật sự thì nhanh vô cùng. Hàn Tinh lại quan sát thỏi sắt đưa thần thức vào xem thì thấy tạp chất trong thỏi sắt bị búa nện gom tụ lại dồn về một phía sau đó bị cắt bỏ, thỏi sắt lại được vào lò, rồi đem ra đập tiếp. Một màn lập đi lập lại cả trăm lần, cuối cùng thỏi sắt mới được đập thành hình dáng bạo phôi, một thanh phi kiếm. Thanh kiếm phôi được thối hỏa bằng huyền hàn thủy, khói trắng kèm theo hơi nước bốc lên ngùn ngụt trong tiếng xèo xèo. Khi lấy ra thanh kiếm phôi còn tỏa ra ít hơi khói và đưa cho một thanh niên áo vàng khác, vị này vừa nhận kiếm phôi liền nhanh nhẹn dùng ba trận pháp đơn giản vuốt qua lại, khải linh phi kiếm, trong chốc lát thanh kiếm tỏa ra một màu đỏ chói mắt kèm theo. Tiếng âm. Trung phẩm linh khí bảo. Không tệ. Hàn Tinh âm thầm rời khỏi nơi đây xem nơi phân phối tài liệu thì thấy có đủ loại, kim loại, thiết, hàn thiết, kim ô thiết, nhôm, đồng, kẽm, chì, các loại thạch, hồng thạch, ngọc thạch, cẩm thạch, huyết thạch, bích thạch, thổ thạch, ngũ sắc thạch, xương yêu thú, xương yêu thú, răng yêu thú, móng yêu thú, gỗ nhiều loại Hàn Tinh chưa hề biết tên. Hàn Tinh nghĩ ở phàm giới cũng có khoảng trên 2 vạn loại gỗ, tu chân giới sợ rằng còn nhiều hơn. Một khi muốn luyện bảo mà không hiểu biết về tài liệu luyện bảo chẳng khác gì chưa học tiểu học, trung học đã lên đại học, đương nhiên có khi có thể hiểu nhưng đi sâu vào sẽ phạm vào nhiều sai lầm. Nghĩ đến đây Hàn Tinh không xem tài liệu nữa, đi xem các phòng cấp 2 cấp 3 họ luyện bảo ra sao. Phòng cấp 3 các kim đan kỳ đệ tử khoa C. Hắt lọc tạp chất bằng phương pháp khác hẳn, trực tiếp nung chảy tài liệu sau đó tách các tạp chất ra ngoài sau đó đem tài liệu tạo thành phôi bảo. Cách này đương nhiên phải kim đan kỳ trở nên vì họ có thể xuất ra hỏa khí. Hàn Tinh thấy vậy nghĩ không biết bạch hỏa của mình có đủ nóng để nung chảy tài liệu như họ không. Hàn Tinh xem tiếp thấy không có gì mới lạ liền quay về thạch động vào Hồng Mông Linh Châu giới của mình xem sinh hoạt của mấy thiếu niên ra sao. Thiếu niên đã làm quen với môi trường sống nơi đây. Mấy cô cậu sống thiên về tình cảm thì nhớ nhà nhớ người thân nên thỉnh thoảng Hàn Tinh lại nghe thấy họ hát nhỏ những bản nhạc về mẹ, về quê hương. Hàn Tinh cũng người tha hương xa người thân nên khi nghe bị đánh đúng tâm trạng mình đồng thời từng lời nhạc. Thâm thiết tận xương thủy, bất giác lời nhạc cùng cung âm điệu nhạc đã thâm nhập sâu trong tâm trí. Đặc biệt nhất bài lòng mẹ của Y Vân, làng tôi của Trung Quân, trường làng tôi của Phạm Trọng, hẹ về của Hùng Lân, vào hạ của Lê Hữu Hà, mấy giọng du con ngủ của các miền đã làm tâm hồn Hàn Tinh ngây ngất không thôi. Hàn Tinh trong lúc tâm hồn lâng lâng rút thanh vân tiêu ra ngẫm nghĩ đôi chút, đánh cấm chế âm thanh chúng quanh không cho lọt ra ngoài lần lượt tập thổi các bài hát hợp ý mình. Khi mới tập thổi xong bản lòng mẹ trong thức hải thánh thai rung động, Hàn Tinh cất thanh vân tiêu rồi ngồi xuống bỏ hết tạp niệm cảm thụ những biến động của thức hải và toàn cơ thể quên hết cảnh vật chung quanh, trong chốc lát tiến vào cảnh ngộ đạo vượt qua thất tình lục dục, thất tình, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Nghĩa là mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn, lục dục, sắc thính, hương, vị, xúc, pháp. Giải nghĩa một. Sắc dục, ham muốn cái đẹp, thấy cái đẹp xuất phát từ đôi mắt, hai tính dục ham muốn nghe âm thanh êm tai, hay xuất phát từ đôi tai, ba hương dục, ham muốn ngửi mùi hương dễ chịu, bốn. Vị dục, ham muốn ăn ngon, năm xúc dục, ham muốn tiếp xúc da thịt, pháp dục, ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. Thân hình Hàn Tinh ngồi xếp bằng tĩnh tọa từ chiều đến khi trời tối bỗng từ tâm mi khởi phát ánh sáng rồi bao bọc toàn thân chậm chậm xoay tròn nâng lên với tư thế vẫn ngồi bay thẳng lên trời không, cấm chế tự động bị phá tan. Trong khu nhà Dì Hoa cùng 18 thiếu niên đang tụ họp đông thấy linh khí xung động trời đất xoay chuyển, vội chạy ra xem thì thấy một thiếu niên đang ngồi tĩnh tọa bao trùm ánh sáng chói mắt tuyệt đẹp chậm xoay tròn và bay lên bầu trời đêm. Trong đó có 3 người nhận ra thiếu niên kia khẽ gọi anh Minh hay cháu Minh, nhìn một lúc sau chỉ thấy trên cao còn thấy một điểm sáng như một ánh sao vô danh. Lúc này Hàn Tinh vẫn trong cảnh vô ngã, nhân thiên địa hợp nhất, thánh thai đột nhiên trở lên tinh sáng không ngừng mạnh mẽ hấp thụ tinh hoa của trời đất, tiên thiên chân khí tự động cuồn cuộn xoắn lại vận hành theo đại chu thiên phá hư kinh mạch rồi lại tu bổ không biết bao nhiêu lần, huyết mạch theo nhịp tim tăng dần chạy càng lúc càng mạnh. Không biết trải qua bao lâu Hàn Tinh tỉnh lại, tiên thiên chân khí và máu huyết trong người dần dần yên tĩnh trở lại, thánh thai cũng ngừng hấp thụ. Hàn Tinh cảm thấy cả người thư sướng tụ chưa bao giờ có, cảm giác thân thể các tế bào từ ngũ tạng đến lỗ chân lông, bất cứ chỗ nào cũng chứa đầy năng lượng không biết chứa chất bao nhiêu lực lượng, tinh thần phấn chấn cao độ, thần thức vừa xuất ra liền thấy chung quanh phía xa là những vị. Sao phía dưới có 11 người đang tụ lại ngoài sân, thỉnh thoảng lại trông ngước lên như tìm cái gì, thấy thân mình vẫn ngồi lăng không trên trời cao thì giật mình nhưng trong giây lát liền bình tĩnh vì thân thể ngồi rất vững không bị trọng lực kéo xuống. Hàn Tinh nhớ lại không ngờ mình vô tình dùng thanh vân tiêu thổi bản lòng mẹ mà xảy ra biến hóa kỳ diệu đến mức ấy. Chàng lại đem thanh vân tiêu ra thổi lại một lần. Phía dưới mọi người đã không ngừng tìm kiếm lên trên, lúc thấy điểm ánh sáng, lúc không đến nửa đêm thì không còn thấy gì, mọi người đang định vào nhà nghỉ thì bên tai văng vẳng nghe tiếng tiêu. A, đây chẳng phải là bản lòng mẹ hay sao? Không ngờ có người thổi sáo bài lòng mẹ hay đến trình độ này. Ở đây chẳng phải chỉ có chúng ta ở đây biết bài này hay sao? Nghe một hồi ai nấy điếng tiêu lôi cuốn vào ảo cảnh như chính mình đang sống với mẹ của mình trong lúc mình còn nhỏ, thân yếu đuối, được chăm sóc khi đau ốm, được an ủi vô về khi khổ đau, khi thất bại, lúc thành công lại được khen thưởng khuyến khích, bất giác chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống ướt cả mặt xuống áo. Chẳng những 10 thiếu niên Việt Nam và Dì Hoa, cả 8 thiếu niên kia không hiểu biết bản lòng mẹ cũng bị cảm xúc như họ. Hàn Tinh thổi xong bài lòng mẹ cất thanh vân tiêu đi, ý niệm đi xuống vừa hình thành toàn thân liền từ từ hạ xuống, trong chốc lát đã ngồi vào chỗ cũ, chàng đứng lên đi về phía Dì Hoa và đám thiếu niên thì hai anh em Văn Trung và Như Lan đã gọi từ xa.
Anh Minh.
Văn Trung, Như Lan lâu rồi không gặp, trông lớn hẳn nhìn mãi mới nhận ra.
Anh cũng vậy, bây giờ ra dáng thanh niên rồi, cũng may Dì Hoa kể chuyện anh chứ nếu không em cũng không nhận ra anh.
À, trước lúc hai em bị bắt cóc mọi người ở nhà đều mạnh khỏe chứ?
Ba mẹ chúng em vẫn khỏe, sư tổ cũng khỏe.
Vậy em có nghe tin tức mẹ anh không?
Lúc anh bị bắt cóc, mẹ anh bị khủng hoảng sau đó bị xe đụng không đi đứng được, phải ngồi xe lăn, ông bà ngoại anh chăm sóc cho mẹ anh một thời gian vì buồn rồi kiệt sức mất đi. Còn mẹ anh được người bạn cũ giúp đỡ đưa vào viện mồ côi, sau đó mẹ anh bình tĩnh trở lại sống trong cô nhi viện và còn có thể giúp dạy học các cô nhi cho đến lúc chúng em bị bắt cóc.
Hàn Tinh nghe kể chuyện của mẹ bị nạn đau buồn trong lòng giận dữ nhưng kiềm chế được ngay, không hiểu tại sao hôm nay bình tĩnh hơn mọi ngày, nếu như hôm qua nghe chuyện này chẳng sẽ nổi giận giết luôn ba tên tụ bảo lâu sau đó tìm tụ bảo lâu diệt sạch chứ không sai.
Nghe xong hết chuyện của mẹ, Hàn Tinh bình tĩnh nghĩ, hiện trạng của mẹ bây giờ tuy ngồi xe lăn nhưng sống trong niềm vui có thể làm việc thiện ích giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi, có khi còn hơn khi sống với mình lúc nào cũng phải lo lắng sao cho đủ ăn đủ mặc cho hai mẹ con.
Thấy Hàn Tinh bình tĩnh bình thường khi nghe xong chuyện của mẹ chàng, hai anh em và Dì Hoa cũng yên tâm, chứ nếu chàng bị tổn thương sợ lại ảnh hưởng đến hết mọi người ở đây.
Mọi người cứ ở đây an tâm tu luyện thật tốt, đây cũng là cơ hội ngàn năm muôn thở chứ khi về đến phàm giới chúng ta không có cơ hội có nhiều linh khí như ở đây để hấp thụ đâu.
Thôi nơi đây nhờ Dì Hoa tiếp tục chỉ dẫn cho bọn họ.
Ta đi đây.
Lúc vừa rồi có phải anh thổi tiêu bài lòng mẹ phải không?
Hàn Tinh không phủ định mà gián tiếp.
Ủa, em cũng biết bài lòng mẹ à?
Anh Minh thổi sáo hay thiệt, hôm nào nhất định phải dạy em mới được đó.
Việc này chưa quan trọng, để sau này hăng hay.
Anh Minh.
Còn chuyện quan trọng gì không, nếu không cứ ở đây chăm lo tập luyện, khi rảnh anh trở lại xem.
Chưa dứt lời đã không thấy bóng Hàn Tinh đâu.
Hàn Tinh chưa ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới ngay mà vào lâu đài ngồi xuống vào thức hải xem thánh thai biến hóa ra sao thì thấy thánh thai được bao trùm như mỏng hơn, sáng láng hơn, hai mắt hơi hé mở chứ không đóng chặt như trước nữa.
Chúc mừng chủ nhân tinh thần cảnh giới tinh tiến thêm một tầng.
Không ngờ ta luyện tập thổi tiêu cũng làm tinh thần cảnh giới tiến giai.
Đương nhiên, nhưng theo lão nô biết, không chỉ nhờ vào đó mà trước đây chủ nhân ra sức nghiên cứu siêu hồn thuật để cứu người đã đem lại biết bao nhiêu ích lợi cho thánh thai nhanh phát triển.
Cứ đà này không biết bao giờ thánh anh mới phát triển viên mãn.
Thật là còn phải phiền lão hồng không biết đến bao lâu.
Chút việc nhỏ này có ăn thua gì, dù vài trăm năm lão nô cũng không xem là bao.
Lão nô đoán chủ nhân cần khoảng 10 năm.
Thôi ta đi đây.
Mọi sự ở đây nhờ lão hồng vậy.
Hàn Tinh thần thức thu về rồi đem thanh vân tiêu quan sát, sau đó đem tiên thiên chân khí của mình quán chú vào bạ ở tiêu, chỉ thấy thanh vân tiêu tỏa ánh sáng lên thành 7 màu sau đó như vui mừng thoát khỏi tay Hàn Tinh lơ lửng trên không liệm đi liệm lại xoay tròn sau đó trở lại trên tay Hàn Tinh.
Chàng linh mẫn thấy thanh vân tiêu đã có điều gì thay đổi, chàng quan sát kỹ thì thấy thanh vân tiêu biến thành hai lớp, vừa phát hiện ra điều này thì một chuỗi ánh sáng từ bảo tiêu bay ra nhập vào mi tâm Hàn Tinh, thì ra đây là dữ liệu về thanh vân tiêu, các âm thanh có thể phát ra trong lớp thứ 2 thuộc loại âm thanh trầm ấm, cách làm cho lớp thứ 2 mở ra để thổi hay đóng vào. Cách thổi sao cho ra âm thanh, phía dưới có bản lôi âm quyết và bản mộng cảnh dẫn.
Hàn Tinh tò mò thử đóng mở hai lớp tiêu. Sau đó theo chỉ dẫn thổi thử mấy nốt âm thanh trầm thì thấy rất khó, lại tiêu hao nhiều mất nhiều chân khí.
Chàng thổi ra được 14 nốt thì thấy khí lực và tinh thần lực đều bị tiêu hao nên dừng lại cất bảo tiêu đi bồi bổ lại những chỗ bị tiêu hao.
Đồ chơi này đúng là lợi hại, chỉ thổi vài cái đã kiệt sức.
Không biết đến bao giờ mình mới thổi được hai bản trong đó.
Thật là chờ mong.
Ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới trong chốc lát Triệu Đại Ca đến hỏi thăm.
Hàn đệ ở đây đã quen chưa?
Cũng khá quen.
Không biết lần này đại ca đến có việc gì quan trọng không?
Cũng có chút việc nhỏ nhờ Hàn đệ.
Không biết hai cuốn sách của Ngu huynh Hàn đệ đã xem qua chưa?
Đệ đã đọc qua một lần nhưng chưa thí nghiệm.
Không biết Triệu huynh muốn nhờ chuyện gì, nếu trong khả năng của tiểu đệ thì đệ lúc nào cũng sẵn sàng.
Là chuyện này, hôm nay có một cô nương con của một vị bằng hữu đến nhờ Ngu huynh đề thuần, tức là phân bỏ tạp chất, một tài liệu luyện bảo, chính xác là một tảng huyền vấn thạch, tiếc là hiện nay ta đang bận sửa lại một bảo vật nên không thể quản được hai việc một lúc, nên tìm Hàn đệ hỗ trợ.
Huyền vấn thạch là tài liệu gì? Chẳng lẽ cao thủ Kim Đan kỳ không làm được chuyện này hay sao?
Quả thế,
hỏa khí lực của Kim Đan kỳ không đủ hỏa hầu nên Ngu huynh mới nghĩ đến Hàn đệ.
Tiểu đệ chưa làm việc này bao giờ, chỉ sợ một khi thất thủ làm mất mặt vị Triệu đại ca và làm hỏng mất tài liệu của cô nương kia thì làm sao bây giờ?
Hay Ngu huynh đem vài khối tài liệu thường để cho Hàn đệ thử tay một chút sau đó quyết định sau.
Vậy cũng được.
Triệu đại ca dẫn Hàn Tinh vào một phòng luyện bảo cấp 5 lấy ra hơn 10 khối thổ thạch nói,
để Ngu huynh làm mẫu một lần cho Hàn đệ xem.
Sau đó lấy một khối thổ thạch dùng chân khí nâng lên trước mặt sau đó phát ra hỏa khí màu tím nung chảy khối đá, dồn tạp chất vào một góc rồi tách ra, khối thạch vẫn giữ nguyên hình trạng nguyên thủy.
Hàn Tinh sau đó cũng theo cách thức Triệu đại ca mà làm, khi chàng xuất ra ngọn lửa màu trắng mờ thì Triệu đại ca giật mình kinh hãi thầm nghĩ.
Không ngờ mới mấy ngày không gặp Hàn đệ tu vi lại tiến thêm một bậc, nhưng sao khí tức vẫn như cũ, ánh mắt dường như nội liễm đi nhiều, phải chăng Hàn đệ đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân?
Chẳng phải chỉ Triệu đại ca giật mình mà Hàn Tinh cũng giật mình, không ngờ hỏa khí của mình đã biến thành như vậy, trước kia hỏa khí của chàng có màu sắc trắng. Nay một phần đã trở thành không màu nên hỏa khí xuất ra là màu trắng mở, sức nóng dường như mạnh hơn trước nhiều.
Trong chốc lát chàng cũng để thuần được một khối.
Triệu đại ca cho vài ý kiến khiến cho Hàn Tinh xuất thủ thêm thành thục, thử xong ba khối Triệu đại ca vừa ý nói.
Thủ pháp như vậy được rồi, chỉ cần tập mấy ngày nữa là có thể được. Vậy 3 ngày nữa Triệu huynh cứ cho người tìm tìm đệ.
Được vậy thì tốt quá.
Đây là một khối truyền tin ngọc Hàn đệ giữ lấy, nếu muốn báo tin gì cho ngu huynh thì quán chu chân khí ghi lên đó, ngu huynh sẽ nhận được.
Vậy cảm ơn Hàn đệ.
Hàn Tinh đem hết thổ thạch vào Hồng Mông Linh Châu giới trong lâu đài tầng hầm phòng luyện bảo, trang lại vào thư phòng kiếm vài cuốn căn bản về luyện khí ra đọc để thêm kiến thức luyện bảo phôi, đa khúc hỏa luyện, tâm lặng pháp, thập bát tuyệt pháp, khí quán luyện. Đọc sách 2-3 ngày chàng mới vào luyện bảo phòng đem mấy khối thổ thạch ra nghiên cứu, chàng không dùng lửa nung thạch ngay mà đem thần thức vào một khối đá xem cấu trúc, cách phân bố các phân tử của nó, quả nhiên thấy các phân tử liên kết chặt chẽ với nhau, thỉnh thoảng lại có một vài phân tử lạ xen vào, chàng nghĩ có lẽ đó hẳn là phân tử của tạp chất, lại thấy có những phân tử chỉ khác biệt với các phần nhiều phân tử một chút ít, chẳng lẽ cũng là tạp chất. Xem một lúc chàng ghi nhớ các số lượng tạp cơ hở.
Ất, số lượng tạp chất đáng nghi, sau đó dùng hỏa nung tảng đá lên đồng thời dùng thần thức quan sát, quả nhiên rõ ràng tạp chất không chỉ một loại mà đến mấy chục loại, hỗn độn cũng có loại phân tử cấu tạo của nó gần giống như phân tử tinh thuần. Chàng phân hết tạp chất ra khỏi tảng đá sau đó lại dùng thần thức vào tảng đá xem thì thấy tảng đá trở nên tinh thuần không còn sót gì chút tạp chất, các phân tử liên kết chặt chẽ với nhau nên phẩm chất khối đá tăng lên rất nhiều. Chàng vừa lòng kết luận dùng thần thức quan sát cấu trúc tài liệu, các phân tử liên kết với nhau xem ra cách này chính xác tỉ mỉ, mất công nhưng kết quả mỹ mãn nhất. Trong lúc phân tách các phân tử tạp chất ra cũng có thể dùng thần niệm lực trong hỏa khí điều khiển khống chế phụ trợ.
Cách này, dùng được đây.
Thật ra cách này chỉ có chàng mới có đủ điều kiện dùng được, còn người khác chưa chắc, vì điều kiện phải có hỏa khí và tinh thần lực. Niệm lực đủ hỏa hầu mới có thể.
Hàn Tinh thử một khối thổ thạch nữa thấy không có gì sơ sót mới thôi, đem thổ thạch cất đi ra ngoài thấy thời gian còn nhiều liền đem Thanh Vân Tiêu và mấy bài hát làng tôi trưởng làng tôi và vào hạ gia tập luyện. Sau 2 ngày chàng có thể thổi lưu loát 3 bài này, chàng cất tiêu đi ra khu vực thú vật ra xem, ao cá hỏa ngư đã sinh ra nhiều cá con, cá lớn có đến 50 con, bầy cá nhỡ cùng 10 mấy con. Chàng nghĩ chẳng mấy chốc lại phải dùng mấy con lớn để có chỗ cho đàn cá con mấy trăm cái trứng nện không biết nở ra lúc nào, bây giờ đã khá lớn răng lưới kín một góc rừng. Con nào cũng là nhân diện thì nếu để phạm nhân xem thấy chắc phải thét lên vì sợ hãi. Chàng bắt một con lên xem thì nó ngoan ngoãn nằm yên để cho xem, con nhện màu vàng to bằng cái chén chân có L. N dây đen, chàng thả nó ra xem mấy sợi tơ của chúng thì thấy khá chắc chắn lấy ngón tay giật không đứt.
Thứ tốt đây.
E rằng không kém gì tơ tằm. Hôm nào kiếm người biết kéo tơ dệt vải chắc cũng làm được mấy bộ quần áo.
Ha ha.
Hàn Tinh cười vui vẻ, lúc này vẫn còn bị ám ảnh cảnh nghèo đói khi nhỏ thiếu ăn mặc nên tâm tình lúc này vui mừng đầy chờ mong. Chàng lại đi kiếm con bọ cạp thì thấy nó trốn trong một hang đá.
Chủ nhân.
Hàn Tinh thấy con tam vĩ nhân diện xích cự hạt có thể nói chuyện được với mình thì ngạc nhiên vô cùng, khi quan sát kỹ thì thấy nó đã tiến 5 giai từ lúc nào.
Ngươi mới tiến giai còn tiến một lớp 2 cấp à, bây giờ lại có thể trao đổi với ta, tốt lắm.
Khi trước tiểu nữ đã đạt đến tam giai đỉnh cao, khi được chủ nhân đem vào đây liền tiến giai, sau 10 năm lại tiến ngũ giai.
À, hôm đó ta có thu một số trứng dưới tảng đá có phải của ngươi không?
Dạ đúng, hôm đó tiểu nhân mới sinh đảng gặp ngay phải hai yêu thú vây công nên đánh không thắng nổi.
Hàn Tinh đem số trứng đó ra trao lại cho nó nói.
Vậy ta trả cho ngươi, ngươi bảo vệ chúng cho tốt.
Cảm ơn chủ nhân.
À, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có biết một loại trùng gọi là phệ hồn trùng không?
Dạ biết, nếu bằng giai thì chỉ đánh ngang ngửa với tiểu nhân nhưng nó có lợi thế là biết bay nên tiểu nhân chỉ phòng thủ không có cơ hội tấn công nó.
Hàn Tinh lại đến xem tổ ong thì nay chúng đã chia ra thêm 5 tổ. Xem một lát chàng lấy đi một mảng sáp đầy mật, hương thơm không ngớt tỏa ra khiến nước miếng chảy ra đầy miệng. Chàng bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng nhai thì thấy ngoại trừ mùi thơm mật ong ngọt lịm ngon vô cùng. Nuốt vào bụng liền thấy một luồng hơi ấm tỏa lan ra theo kinh mạch rồi khắp cơ thể mà phân tán.
Thứ tốt.
Hàn Tinh đem tảng sáp đầy mật về đưa cho dì Hoa dặn làm mật cho Trác Thiếu Niên dùng.
Sau đó ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới.
2 ngày sau một kim đan đệ tử đến ra mắt Hàn Tinh nói.
Đệ tử là Tăng Lận phụ trách tại khách sảnh xin có lễ với tiền bối.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Dạ, có một nữ đạo hưu cùng 2 đồng bọn đến bản tông muốn hỗ trợ để thuần tài liệu luyện khí, một tảng thạch.
Triệu đại trưởng lão có dặn trước nếu vị nữ đạo hữu này đến thì mời tiền bối ra tiếp.
Ngươi dẫn đường đi.
Đi đến khách sảnh Hàn Tinh đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng 17, vận áo trắng đai màu lục đang chờ.
Tăng ẩn đến cô gái nói:
"Đạo hữu, tiểu đệ xin giới thiệu đây là vị khách khanh của tông chúng tôi Hàn Tinh, cũng là vị thay cho Triệu trưởng lao phụ trách để thuần tài liệu cho đạo hữu."
Thiếu nữ đỏ mặt nhỏ giọng nói:
"Chào tiền bối."
Hàn Tinh mỉm cười nói:
"Tiền bối cái gì?
Cứ gọi thẳng tên ta được rồi, với tuổi của ta còn phải gọi ngươi là tỷ tỷ nước kia."
"Đây là Mạnh Ngọc Điệp đệ tử, cùng 2 vị đồng môn Lạc Anh Tông."
"Thì ra Ngọc Điệp tiểu thư của Lạc Anh Tông."
"Thật lễ."
Hàn Tinh quan sát thấy Ngọc Điệp tướng mạo xinh đẹp, tóc dài được cột lên bằng một cây châm bằng ngọc thạch, da trắng mịn, khi xấu hổ đỏ hồng lên, trên má khi nàng cười hiện lên 2 lún đồng tiền lộ ra hàm răng nhỏ trắng trông đáng yêu vô cùng. Chàng thầm nghĩ đây là tiên nữ mà người phàm hay gọi sao?
Nghe nói tiểu thư cần hỗ trợ để thuần tài liệu, vậy thì đưa tài liệu ta xem.
Khoan đã.
Một nữ đồng bọn đông xem bảo.
Sau đó thì thầm nhỏ to một lúc với Ngọc Điệp, Hàn Tinh thấy vậy nhíu mày khó chịu nghĩ cô đồng bọn này thật là vô lễ, cứ như thể ta đang cầu họ để được đề thuần hay sao, chàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến khi Ngọc Điệp hỏi.
Không biết đạo huynh nắm chắc mấy phần.
Hàn Tinh không chần chừ đáp ngay.
Ta phải xem kỹ vật liệu mới biết chắc được nhưng theo ta đoán khoảng 8 phần.
Tiểu nữ có một yêu cầu.
Mời tiểu thư cứ nói thử xem.
Tiểu nữ và 2 vị này muốn trong khi đề thuần ở bên cạnh xem.
Hàn Tinh bực mình nói. Không được. Thì ra tiểu thư không tin tưởng khả năng của ta, vậy cứ đi kiếm người cao minh hơn giúp đi. Ngọc Điệp cuống quýt đáp. Chỉ là hiểu lầm. Tiểu nữ đâu dám thế, chỉ là chúng tiểu nữ tò mò mà thôi. Hôm trước nàng nghe phụ thân nói, khối tài liệu này chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có đủ hỏa hầu hỏa khí để nung chảy nó, nên khi thấy Hàn Tinh còn quá trẻ, có lẽ còn trẻ hơn mình, chẳng lẽ trẻ như vậy mà đã có tu vi nguyên anh kỳ, lại còn khi ở bên cạnh chẳng không cảm thấy một chút khí thế uy áp của nguyên anh cao thủ, ngược lại như người bình phàm dễ gần. Nàng không biết Hàn Tinh đã đạt đến trình độ phản phát quy chân, đem khí thế cùng khí tức của mình trở lại như người bình thường. Ta cũng không làm khó dễ cô nương nên chỉ đồng ý một mình cô nương vào xem, nhưng tiểu thư phải theo một điều kiện mới được. Điều kiện gì? Tiểu thư chỉ được xem không được làm hay nói gì trong lúc ta làm việc. Ngọc Điệp nghe thấy điều kiện dễ dàng cả mừng. Được, ta nhất định tuân theo. Vậy tiểu thư đi theo ta. Hàn Tinh dắt nàng đến phòng luyện bảo cấp 5 hôm trước cùng Triệu đại ca đã tới. Trang nhận khối huyền vân thạch thì thấy không nặng lắm, dùng thần thức xâm nhập vào xem kỹ một lần thì phân tử của huyền thạch khác với phân tử của thổ thạch, không những nhiều cầu nối kết với nhau hơn, số lượng phân tử cũng tăng gấp mấy chục lần. Trang ghi nhớ hết số lượng phân tử tạp chất rồi nói: "Mời tiểu thư đứng xa ra 5 trượng xem, nhớ kỹ đừng lên tiếng." Hàn Tinh không để ý đến nàng nữa, liền tinh tâm tịnh trí tập trung tinh thần vào khối huyền vân thạch. Trong chốt lát, khối thạch lơ lửng bay tới trước mặt chàng, một ngọn lửa màu trắng lờ mờ từ tay trái chàng bao bọc lấy khối thạch, nhiệt độ trong phòng đông tăng nhanh mấy chục lần. Ngọc Điệp đứng đằng xa, mọi chi tiết nhỏ, từng cử động đều lọt vào trong mắt nàng, chỉ thấy khí thế từ người Hàn Tinh phát ra, lại không mang lại uy áp đến nàng, sau đó thấy khối đá bay lên, rồi ngọn lửa trắng mờ liền giật mình nghĩ chẳng lẽ là dị hỏa. Bài danh đứng thứ 5 dị hỏa, lại thấy nhiệt độ trong phòng tăng nhanh khiến hai má nàng nóng bừng bừng như bị cháy nắng. Nàng vội lấy hai tay che mặt chỉ để hở hai kẽ ngón tay trước trong mắt để tiếp tục quan sát. Chưa đầy một tuần trà đã thấy huyền vấn thạch đã biến sang chất lỏng, lại thấy Hàn Tinh bàn tay phải phe phẩy như gậy đàn 5-7 lượn, thủ pháp thật khó hiểu. Sau đó hỏa khí đã rút lui, nhiệt khí giảm dần trở thành lãnh khí khiến người run lên bên tai đã nghe tiếng thành công. Rồi bóng người đã đến trước mặt với khối huyền vấn thạch trên tay. Xong rồi, nhanh như vậy sao? Ngọc Điệp ngơ ngác không tin hỏi. Dĩ nhiên, tiểu thư thử xem có vừa ý không. Ngọc Điệp tiếp khối huyền vấn thạch thì thấy nhiệt độ đã trở về bình thường. Sau đó xem qua loa khối thạch thì quả nhiên không còn tạp chất nữa. Nàng tưởng Hàn Tinh cần ít nhất cũng phải một ngày một đêm để nung chảy khối đá, chẳng dè trong thời gian ngắn như vậy đã xong. Thật nếu nàng không được xem tận mắt thì cũng không thể tin được. Tiểu thư dự định dùng nó luyện ra bảo vật gì thế? Hàn Tinh tò mò hỏi. Chữ vật túi, giới chỉ hay trang sức gì đó chưa biết. Thấy hai người trở ra, hai cô đồng bọn vội hỏi. Sao nhanh vậy, thất bại rồi hả? Ngọc Điệp nghe thấy vậy vội ra dấu nói. Không thành công, xong rồi. Hàn Tinh thấy vậy nói. Công việc may mắn thành công, đã đến lúc tạm biệt ba vị cô nương. Tăng Ẩn cũng đang còn ở đây cũng ngạc nhiên không ngờ nhanh như vậy, thấy Hàn Tinh rời khỏi vội đến tiếp tiếp khách. Ngọc Điệp vừa nghe tiếng tạm biệt quay lại đã không thấy, nàng dậm chân thầm trách hai tiểu muội của mình nói chuyện không tế nhị, lại tự trách mình chưa nói lời cảm ơn. Trên đường về động phủ, Hàn Tinh than, không ngờ tu chân giới lại có những nữ tử kiêu ngạo, bất lịnh sự ngang ngược đến thế. Nếu mình còn ở lại thêm một lát chắc sẽ nổi nóng lên, ra tay dạy cho cô ta chút lễ độ cũng nên. Trước sau gì cô này cũng phải chịu khổ vì tính tình của mình. Hàn Tinh vào động chưa được bao lâu, Tăng Ẩn lại đến gọi Hàn Tinh. Hàn tiên bối, ở ngoài sảnh đường có một cô gái áo đỏ cùng với hai trung niên hộ vệ đang chờ, cô gái muốn gặp mặt tiền bối. Xin tiền bối cho chỉ thị. Được rồi. Ngươi đi trước đi, ta đến sau chốc lát. Hỏa mỹ nhân La Hồng sao lại đến đây tìm mình, chắc nàng muốn tìm mình nói lời cảm ơn cứu mạng đây, thôi ra tiếp cô ta một chút xem sao. Vừa mới thấy bóng Hàn Tinh chưa kịp chào hỏi gì, hỏa mỹ nữ đã vờn vã chạy lại đón kêu gọi. Hàn Tinh đại ca, khổ sở kiếm đại ca mãi đến nay mới gặp lại được. Ủa cô nương khổ sở tìm ta làm gì? Đại ca còn hỏi nữa. Hôm trước đại ca nói chúng ta đã gặp mặt tại tiểu muội không nhớ tên đại ca, sau đó tiểu muội nghĩ ra thì đương đi tìm đại ca ngay còn hỏi tại sao. Hàn Tinh thầm nghĩ cô này tính nóng nảy, nhanh nhẹn thật, làm cái gì cũng dồn dập như thác đổ, nhưng thật lòng không khó chịu như cô nương kia nên mỉm cười hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy sao được, lần này tìm được đại ca là để cảm ơn đại ca đã cứu mạng và mời đại ca xuống núi vào thành đi dạo chơi một vòng. Đi chơi? Ý kiến hay. Đã lâu không có người rủ ta đi chơi đó. Vậy chúng ta đi thôi. Thấy hỏa mỹ nhân chậm chạp như vậy, Hàn Tinh liền xuất tạc đao ra, tạc đao đông biến thành lớn chàng ra dấu mời hỏa mỹ nhân đứng lên đó, nàng cũng không khách sáo làm thấy vậy chàng đứng ngay đằng sau nàng khẽ vận chân khí quán chú vào thanh đao ra tốc nhanh chóng như mũi tên rời cùng phi cao xéo lên về phía trước, hỏa mỹ nhân giật mình kinh hãi la lên a một tiếng thân người bất giác ngã về phía sau đúng lúc dựa ngay vào lồng ngực Hàn Tinh, nàng chỉ cảm thấy lưng mình dựa vào ngực. Cứng rắn mạnh mẽ của Hàn đại ca chống ngực bất giác đánh thình thịch, mặt nóng lên, cũng may không ai nhìn thấy. Còn Hàn Tinh chỉ thấy một thân thể mềm mại dựa vào ngực mình, làn tóc dài tung bay trước mắt. Mùi hương thơm dễ chịu từ người nàng không ngớt bay vào mũi mình làm máu huyết cho. Nờ dê người mình sôi sục lên như đang ngủ từ lâu nay bỗng trỗi dậy. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 31. Chương 31 Đồng Xương Thành Cường Đạo. Đi chơi. Ý kiến hay. Đã lâu không có người rủ ta đi chơi đó. Vậy chúng ta đi thôi. Thấy hỏa mỹ nhân chậm chạp như vậy, Hàn Tinh liền xuất tạc đao đông biến thành lớn chàng ra giấu mời hỏa mỹ nhân đứng lên đó. Nàng cũng không khách sáo làm thấy vậy chàng đứng ngay đằng sau nàng khẽ vận chân khí quán chú vào thanh đao, thanh đao ra tốc nhanh chóng như mũi tên rời cùng phi cao xéo lên về phía trước. Hỏa mỹ nhân giật mình kinh hãi la lên a một tiếng, thân người bất giác ngã về phía sau đúng lúc dựa ngay vào lồng ngực Hàn Tinh, nàng chỉ cảm thấy lưng mình dựa vào ngực cứng rắn mạnh mẽ của Hàn đại ca chống ngực bất giác đánh thình thịch, mặt nóng lên, cũng may không ai nhìn thấy, còn Hàn Tinh chỉ thấy một thân thể mềm mại dựa vào ngực mình, làn tóc dài tung bay trước mắt, mùi hương thơm dễ chịu từ người nàng không ngớt bay vào mũi mình làm máu huyết cho nd người mình sôi sục lên như đang ngủ từ lâu nay bỗng trỗi dậy. Hàn Tinh thân thể phát triển như người trưởng thành, song tuổi bất quá mới 14, tâm sinh lý còn chưa trưởng thành, nay thân thể cùng với người khác phái lại là mỹ nữ đụng chạm, một tia lửa dục nhóm lên làm máu huyết phản ứng mãnh liệt, cũng không biết nguyên nhân từ máu mãng xà xưa kia chàng đã uống vào gây ảnh hưởng, chỉ thấy tim nhịp đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ lên nóng bừng, cũng may chàng đang lúc ngự đao bay nhanh gió lạnh tạt vào người nên cuối cùng cũng tâm trí cùng xúc động bất ngờ cũng được yên tĩnh trở lại. Hỏa mỹ nhân nay đã 15 tuổi, thân thể đã phát dục đầy đủ, tuy chưa thành thục nhưng tâm lý cũng đã tương đối hiểu biết đến tình cảm trai gái. Trong thời thơ ấu đến bây giờ nàng vốn được người trong gia tộc một phần nuông chiều của người lớn, một phần kính nể của người nhà, so với công chúa một nước cũng chẳng kém. Tính tình táo bạo chẳng có chút ôn nhu nào của nữ tính, lại có linh căn hỏa thuộc tính nên càng mãnh liệt. Từ lúc bị nạn trong Bạch Vân Sơn, hỏa tính đã giảm nhiều, ôn nhu không ít khiến ai cũng mừng rỡ, nhưng tính cương quyết vẫn không thay đổi, làm việc gì cũng phải thực hiện bằng được. Lần này nhất định đi tìm Hàn Tinh mượn cớ cảm ơn cứu mạng. Thực ra lúc đầu trong lòng cảm thấy Hàn Tinh thần bí, tính tình ôn nhu, tướng mạo không đẹp trai tuấn tú, nhưng khí chất hiên ngang, can đảm so với các nam nhân khác mà nàng quen biết hấp dẫn hơn nhiều lắm, nên quyết tâm phải tìm hiểu. Cứ thế trong mấy tháng bất giác hình bóng Hàn Tinh đã ghi vào trong lòng, lúc nào cũng nghĩ đến chàng. Nay có dịp tình cờ dựa vào người chàng liền cảm thấy người mình mềm nhũn như mất hế khí lực. Sau lại cảm thấy ngực chàng là chỗ dựa chắc chắn cường mạnh, bên chàng vui vẻ lại có thể tin tưởng, an tâm vững chí có thể dựa vào đó bao che vững vàng cho mình suốt đời. Trong chốc lát hai người ngự đao vượt 800 dặm đến Đông Xương Thành. Đông Xương Thành thành lập được 5.000 năm, là một trong 4 thành lớn của Đông Duyên Châu. Trung Dương Thành, Nam Giang Thành, Đông Xương Thành và Khuynh Hưng Thành. Dân thành hiện tại đã lên đến 4 triệu, phố xá sầm uất nhộn nhịp, thông thương tất cả các mặt hàng từ dụng cụ hàng ngày đến pháp bảo, linh bảo, tiên bảo, dược thảo, đan dược các loại hiếm quý, sách tài liệu nghiên cứu tu lì huyền đến bí kỷ công pháp cũng không thiếu. Đường phố có không biết bao nhiêu tiểu lâu, quán ăn, bảo điếm, phường thị, đấu giá, chợ trời. Hai người dừng lại cách thành khoảng nửa dặm, sau đó thong dong thả bộ vào thành. Lính canh cửa thành thấy cặp tuổi trẻ thì hâm mộ hết sức, đoán là cặp tình nhân đi dạo thành nên cũng không làm khó dễ. Hỏa mỹ nhân dường như quen thuộc nơi đây nên không ngớt giới thiệu, kể chuyện làm Hàn Tinh thấy hứng thú. Khi đến một khu chợ trời, chàng nhìn quanh trong chợ có bán đủ các loại mặt hàng từ đồ dùng đến yêu thú, trứng yêu thú, gia cầm, thạch quý, cây hoa chậu cảnh, đồ trang trí nội thất, bếp sách vợ cũ, quần áo, những đồ dùng cũ không dùng đến đem ra đây bán. Hai người đi quanh chợ xem qua loa một vòng thì Hàn Tinh dùng thần thức thấy hai hộ vệ của Hỏa Mỹ Nhân đã theo đến kịp, họ theo phía sau làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ chàng quan sát kỹ thì một vị đã đột phá trúc cơ kỳ vào kim đan sơ kỳ, lúc trước gặp mặt đều là trúc cơ hậu kỳ, làm nhiệm vụ bảo vệ Hỏa Mỹ Nhân được bảo đảm hơn không ít. Hai người đi vào một tụ bảo phường thị cửa hàng xem, thấy hai người tu vi kém người phục vụ nữ kim đan kỳ chỉ đem pháp bảo cao nhất là trôi hạ cấp linh bảo cho họ xem. Hàn Tinh hỏi: "Ở đây có kiện thượng phẩm linh bảo hay tiên bảo không, cho ta xem một chút, những thứ này ta dùng không được." Nghe thấy Hàn Tinh đòi xem tiên bảo, vị nữ kim đan giật mình trong lòng thầm nghĩ: tên gia hỏa này tu vu bất quá trúc cơ kỳ, lại muốn lên mặt trước mỹ nữ, thật là không biết lượng sức mình. Bình thường bảo khí chỉ dành cho những ai có tu vi tương đương, ví như trúc cơ kỳ thường dùng cực phẩm pháp bảo hay hạ cấp linh bảo, miễn cưỡng dùng trung cấp linh bảo. Nếu cố gắng dùng bảo khí quá sức mình, tâm thần nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị phản vệ đến hồn phi phách tán, không phải chuyện đùa. Thấy vị nữ kim đan này còn chần chừ nhìn mình đánh giá, Hàn Tinh cảm thấy nàng ta nhìn mình với con mắt khinh bỉ thì trong lòng muốn nổi nóng, chàng vội kiềm chế tâm tình hòa nhã nói: vị này sao khinh ta đến thế, tưởng ta không có tư cách dùng tiên bảo hay sao? Ta đã nói muốn xem thì cứ đem ra để ta xem, chuyện gì xảy ra ta tự chịu trách nhiệm. Ta chỉ e bảo phường của ngươi không có, nếu không có thì thôi vậy. Thấy Hàn Tinh nhất định ngoan cố đòi xem, vị nữ kim đan kỳ thầm đủ: ngươi đã kiên quyết muốn chết thì ta cũng không hề hỏi. Miệng lại mỉm cười nói: ở đây chúng tôi quả nhiên không có kiện tiên bảo nào, song thượng phẩm, cực phẩm linh bảo có mấy kiện, không biết vị công tử này có thật sự vẫn còn muốn xem. Đương nhiên muốn xem. Vậy mời hai vị theo ta. Nữ kim đan kỳ dẫn hai người vào phía trong, phòng này được bố trí phòng ngự cùng cách âm trận pháp. Hàn Tinh thần thức liền tỉ mỉ quan sát thì thấy không có gì đặc biệt, tự lượng sức mình cũng có thể bố trí ra, tuy nhiên chẳng cũng ghi nhớ các điểm mấu chốt, biết đâu có dịp cần dùng. Hai vị chờ đây chốc lát. Vị nữ kim đan vào lấy ra 5-6 hộp gỗ, hộp ngọc. Nàng trước tiên đưa chiếc hộp gỗ mun ra giới thiệu: đây là một kiện thượng phẩm linh kiếm Hàn Băng. Hàn Tinh sợ kiếm khí phát ra làm tổn thương Hỏa Mỹ Nhân nên bố trí phòng ngự trận trên thân thể nàng, tạo thành một màn lồng kim cương cháo vô hình, một lớp khí vô hình khiến nàng không cảm thấy điều gì chung quanh, khác cũng không ảnh hưởng đến ngũ giác của nàng. Vị nữ kim đan thấy vậy cũng nhìn ra chút điểm thần kỳ thủ pháp của chàng, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc thầm nghĩ: chàng thiếu niên này dùng thủ pháp bày phòng ngự trận gì mà mình không nhận ra, lại ngay cả một chút linh khí ba động cũng không có, không biết có tác dụng gì. Sau khi chuẩn bị xong, Hàn Tinh mở hộp ra thì thấy trong đó một thanh băng kiếm màu trắng như tuyết, chàng chậm nâng kiếm lên xem. Vừa đụng vào đã thấy một luồng khí lạnh truyền vào lòng bàn tay, vỏ kiếm có ẩn hiện hoa văn cổ quái, chàng tìm hiểu thì ra nói về xuất xứ chuôi kiếm, tính ra đã được luyện cách đây 3.000 năm do luyện bảo đại sư Âu Dương Tuyền luyện bảo tông luyện thành, thuộc tính băng, thủy, nặng 4 cân dài 60 phân, không thấy đề cập đến đã dùng tài liệu gì, quá trình luyện. Như thế nào và chúng không cho biết đã dùng trận pháp gì để khải linh. Trang từ từ rút kiếm ra, ong ong, một tiếng kiếm ngân vọng ra, khí lạnh từ thanh kiếm tỏa ra mãnh liệt, không khí trong phòng bất giác hạ xuống 10 mấy độ. Vị nữ kim đan kỳ thấy vậy quan sát thiếu niên thì thấy hắn vẫn bình thường như trước, xem như không có chuyện gì, nàng lại nhìn thiếu nữ trúc cơ kia cũng thấy nàng ta vẫn thản nhiên như cũ. Hàn Tinh lại đưa kiếm lên xem, đưa thần thức ra đọc thì thấy chuôi kiếm này được vị luyện bảo đại sư họ Âu Dương dùng 4 trận pháp khác nhau khải linh. Chàng đem 4 trận pháp này ghi nhớ hết, sau đó xem kiếm này dùng bằng tài liệu gì, thì ra hàn thiết và một loại ngọc thạch đặc biệt, các phân tử hai chất phân bố đều chặt chẽ với nhau đến thần kỳ. Chàng đem một tia băng nguyên khí quán chú vào thân kiếm, một tia kiếm quang chói mắt tỏa ra khắp phòng, sau đó khẽ rung lên thì thấy kiếm khí biến thành mấy trăm thanh kiếm giống nhau chói mắt hiện ra chung quanh một lớp sau mới nhập vào thanh kiếm trở lại. Vị kim đan kỳ xem phản ứng của thiếu niên không nháy mắt, thấy hàn khí xuất ra mãnh liệt, sau lại thấy kiếm ảnh đầy trời tự đủ. Không ngờ trúc cơ thiếu niên này lại có thể vận dụng, khống chế được thanh thượng phẩm hàn băng kiếm này. Chưa kịp tiếp tục nghĩ ngợi thêm đã thấy thiếu niên bỏ kiếm vào hộp trả lại nói: "Chôi này cũng được, thích hợp cho phái nữ kim đan kỳ tu sĩ." Vị nữ kim đan kỳ lại lần lượt đưa giới thiệu một thanh đao, một thiết tháp, một đồng trung và một bộ giáp tơ. Hàn Tinh xem xong thấy bộ phòng ngự giáp này là một kiện cực phẩm linh bảo trị giá những 250 vạn linh thạch. Nếu mua tặng cho hỏa mỹ nhân thì lại sợ nàng tu vi còn thấp mang bảo vật trên người nguy hiểm, còn mình thì không cần dùng nó. Xem năm kiện linh bảo chàng xem học được mấy chục trận pháp và thêm kiến thức về tài liệu. Đáng tiếc, năm kiện linh bảo này không có kiện nào hợp với chúng ta. Không biết quý phường có tài liệu luyện bảo gì không? Mời hai vị đi theo ta. Nhìn tài liệu đủ loại, các loại thạch, xương, sừng yêu thú, gỗ, các loại kim loại làm cho Hàn Tinh chóng cả mặt, không ngờ nhiều loại đến thế. Thấy chàng ngơ ngác không nhận được các loại tài liệu thì vị nữ kim đan nói: "Ở đây chúng tôi có bán quyển trục luyện bảo tài liệu giải, trong đó có ghi chép, giải thích mấy ngàn loại tài liệu tại tu chân giới." Hàn Tinh nhận quyển trục đưa thần thức vào đọc thử thì thấy quả có giới thiệu nhiều loại tài liệu, cả vẫn thạch hôm trước chàng mới đề thuần cũng được ghi chép trong đó. Chàng đọc xuống thì thấy lời giải thích vẫn thạch được dùng làm tài liệu luyện không gian chữ vật, nếu luyện chung với ngũ sắc ngọc thạch có thể tăng cấp cho không gian, khiến nó có thể chứa đựng thực vật và động vật được một thời gian khá lâu tùy theo giai cấp của bảo vật được. "Ở đây có vẫn thạch và ngũ sắc ngọc thạch không?" "Có một ít, phẩm chất cũng không cao." Hàn Tinh xem vẫn thạch thì thấy có 10 khối, mỗi khối chỉ bằng nắm tay, chất lượng quả nhiên kém, so với khối vẫn thạch của cô gái Ngọc Điệp mà mình đã để thuần thì kém xa, tạp chất nhiều có đến 2 phần. Chàng lại xem ngũ sắc ngọc thạch thì hơi giống ngũ sắc thạch của mình đã thu hoạch trong Bạch Vân Sơn, phẩm chất cũng kém. "Vẫn thạch và ngũ sắc ngọc thạch giá cả bao nhiêu?" "Giá bằng nhau, mỗi khối 2 vạn linh thạch." Hàn Tinh lại xem một số loại huyền thiết, hồng thạch, gỗ, xương thú và sừng thú, mỗi thứ một ít sau này dùng. Quyển trục luyện bảo tài liệu, 10 khối vẫn thạch, 5 khối huyền thiết, 5 khối hồng thạch, gỗ mun 3 khối, gỗ cẩm chi 3 khối, gỗ vong chắc 3 khối, một đoạn sừng quái thú, một khúc xương ma mút. Tổng cộng 215 vạn linh thạch. Quý khách lần đầu chiếu cố bổn phường lại mua một lúc nhiều nên bất một ít lấy chắn 200 vạn linh thạch. Ra khỏi tụ bảo phường, thị hỏa mỹ nhân mới tò mò hỏi: "Đại ca mua tài liệu định luyện bảo gì vậy?" "Cũng chưa biết muốn luyện thứ gì, chỉ là muốn thử học một chút luyện bảo để giải trí trong những lúc rảnh." Hai người mới đi được một lúc, Hàn Tinh đã phát hiện ra có mấy người theo dõi, sau đó bao vây lấy hai người, chàng cũng không để ý chỉ chờ bọn này muốn gì, đi đến một chỗ vắng bọn này liền chặn hai người lại. "Dừng lại, hai người mau ngoan ngoãn nộp hết linh thạch, tất cả bảo vật trên người ra đây thì chúng ta tha cho hai mạng." Nguyên lại trong lúc hai người vào trong xem thượng phẩm và cực phẩm linh khí bị một người trong bọn chúng biết được liền cho hai người có tiền của. Một tên lại chỉ vào mặt Hàn Tinh nói xem bảo: "Ngươi mau nộp hết ra đây rồi cút đi." Sau đó chỉ hỏa mỹ nhân nói: "Còn ngươi cũng nộp hết rồi theo bồi tiếp bọn ta." Nguyên lai bọn cấp lúc trận cấp hai người mới phát hiện sắc đẹp khuynh thành của hỏa mỹ nhân làm cho mấy tên dâm ô trong bọn chúng thèm nhỏ dãi, trong lòng mừng rỡ sắp có được một mỹ nhân hành hạ để hạ hỏa. Hàn Tinh thấy chúng tất cả 7 tên dám trận cướp mình còn đòi bắt mỹ nhân, lại xem tu vi của bọn chúng bất quá chỉ là trúc cơ hậu kỳ, yếu chỉ có luyện khí trung kỳ nên cũng không đáng lo giả vờ khúm núm xin tha. "Xin mấy vị đại ca thương tình, chúng ta không có nhiều của cải nhưng cũng xin nộp hết, còn bạn gái của ta xin mấy đại ca tha cho." Một tên tiến đến Hàn Tinh đá vào mông chàng một cái đồng thời nói: "Chúng ta tha cho một mạng là phúc rồi còn đòi hỏi. Ngươi xem bọn ta là phường thị lão bản chăng? Mẹ kiếp ngươi, còn không mau nộp bảo ra đây." Lời vừa dứt chân lại đá tới bụng Hàn Tinh khí thế 10 phần mãnh liệt. Hàn Tinh thấy vậy nhanh nhẹn giơ chân phải lên xoay hông đạp vào ống quyển bản chất địch, lập tức tiến lên một bước dài đạp bồi một cái nữa vào bụng địch thủ, mọi người chỉ nghe hai tiếng liên tiếp. Bịch, thự. Tên kia không kịp phản ứng bị đạp trúng một cước bắn bổng lên như cầu vồng rơi xuống nằm yên bất động. 6 tên kia thấy vậy vội xuất bảo khí hai thanh phi kiếm, hai tên áo trắng xông lại hai bên trái phải, Hàn Tinh cũng đem thanh vân tiêu ra cự địch, người chưa tới kiếm khí đã áp sát mà đến, một hồi âm thanh vang lên đỉnh đỉnh đang đang vang lên. Hỏa mỹ nhân thấy Hàn Tinh chỉ dùng côn đỡ gạt hai thanh kiếm chứ không phản công, tuy vậy chàng vẫn ung dung đối phó đỡ gạt, khiến cho kiếm khí không lọt qua một tia. Bóng thanh côn biến thành một màn ảnh màu xanh trước người chàng lồng vào âm thanh vi vu quái dị, khiến hai đối thủ tâm thần cảm thấy bất ổn, tinh thần không thể tập trung vào kiếm chiêu, mỗi lúc thêm một ít áp lực, cuối cùng kiếm khí không tinh thần không theo mình nữa trở thành nửa tỉnh nửa mê, lúc thì kiếm khí đánh cả vào đồng bọn, lúc thì đánh vào đối thủ. 4 người đứng ngoài trợ trận thấy đồng bọn bắt đầu hỗn loạn, hai tên nữa vào trận, thành ra 4 quần công 1. thấy chỉ còn hai tên đứng ngoài hỏa mỹ nữ, lại thấy hai người bảo vệ mình cũng đã bên nàng. Nàng liền đem bảo khí của nàng là một cây hồng thức ra nhắm vào một tên luyện khí hậu kỳ mà đánh, tên còn lại có tu vi trúc cơ hậu kỳ giao cho một người bảo vệ kim đan kỳ là La Tiềm, còn vị bảo vệ trúc cơ hậu kỳ La Ẩn còn lại thì lược trận cho nàng. Nàng từ ngày đi thí luyện về La gia tu luyện bản lãnh tiến không ít, khiến từ trung kỳ tiến vào luyện khí hậu kỳ, nay có người đồng cấp tu vi để cho nàng thử tay làm nàng khởi hứng đánh thẳng tay, bóng thước bức ra hỏa khí hừng hực, đáng tiếc vị đối thủ tu vi đã là luyện khí 10 tầng lại có băng thuẫn và S. Ơn Hà phiến trung phẩm linh bảo, hỏa khí đánh ra cuối cùng bị băng thuẫn của đối thủ phá hết, còn Sơn Hà phiến quét ra âm phong lạnh buốt khiến trận đấu qua 10 chiêu hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh đổ ra cả người. Nàng tu vi bất quá mới tiến vào luyện khí kỳ 7 tầng, khí lực còn kém đối thủ những 3 tiểu cấp, lại bị ngũ hành thuộc tính khắc chế nên không thua sao được. La Ẩn đang chuẩn bị xông vào trợ giúp, đã thấy Hàn Tinh đã giải quyết 4 tên kia, khi hai người kia dùng cương đao linh bảo trung cấp nhập trận, Hàn Tinh càng thêm hứng thú, chỉ dùng Thanh Vân Tiêu đỡ kiếm khí thêm đao khí của hai đối thủ mới, lại dùng thanh âm từ Thanh Vân Tiêu đánh vào tâm thần bọn họ khiến tâm thần mê man đổi hướng kiếm khí đánh vào người bọn họ, hai đối thủ xuất đao khí tấn công bị côn khí của chàng đón đỡ trong lúc kiếm khí nhắm hướng hai đối thủ dùng đao khí tấn công. Leng, keng. Kiếm khí đao khí chạm nhau, kiếm khí yếu thế bị phá giải hết. Hai đối thủ kiếm khí tâm thần đang bất ổn tay cầm kiếm tê dại bất ngờ bị chàng chộp lấy kiếm thu vào Hồng Mông Linh Châu giới, đang còn đứng ngơ ngẩn chàng đổi thêm mỗi người một cước bắn ra ngoài xa nằm bất động. Hai đối thủ cần đao sau khi đánh lui kiếm khí chưa phân biệt chuyện gì xảy ra đã thấy đồng bọn bị đánh bay ra ngoài. Hai người xông lại tấn công đối thủ thì lại thấy đao khí đồng bọn hướng vào mình mà đánh thì chửi thằng điên sao lại đánh ta, hắn không hề biết Hàn Tinh dở tròn nên dở hết khí lực ra hướng đao khí đánh tới, kẻ đánh người đỡ say đắm không còn biết đối thủ là ai. Trong lúc rảnh tay Hàn Tinh đem thần thức nhìn sang bên kia thấy hỏa mỹ nhân đang yếu dần từ hạ phong chuyển sang nguy hiểm, thấy đối thủ của nàng sử dụng bảo phiến đến trình độ xuất thần nhập hóa, Hàn Phong thổi ra quét tới không ngớt, nàng dùng một thuẫn trận lại không nổi khiến người khẽ run lên, thấy vậy chàng vận hỏa chân khí vào Thanh Vân Tiêu thành côn hỏa khí đẩy vào luồng Hàn Phong biến thành nụ phong biến mất. Đang ngạc nhiên không biết chuyện gì lại thấy tay cầm bảo phiến của mình bị một luồng nhiệt phong thổi chúng đau nhói lên Hàn phiến rơi xuống. Đông thấy một cụm hồng vân bay đến vây chụp vào Hàn bảo phiến của mình cuốn lấy bay đi. Nhìn theo hướng hồng vân bay thì thấy hồng vân cùng với Hàn bảo phiến của mình nằm gọn trong tay người đẹp. Hắn hoảng hốt, cuốn quýt, muôn phần sốt ruột sợ mất bảo vật la to. Bảo phiến của ta, trả Hàn bảo phiến lại cho ta. Hắn hành nghề cướp chợ cướp đường 20 năm nay mới có được kiện bảo phiến này quý báu lại vừa tay vừa sức vô cùng, nếu đánh mất xem như mấy chục năm công cốc. Tuy hắn còn một số bảo vật nhưng Hàn bảo phiến của hắn đáng giá nhất. Hỏa mỹ nhân thu được Hàn bảo phiến của đối thủ thì cảm mừng, lại nghe đối thủ đòi lại thì cười thầm nghĩ. Tên này mất bảo vật tiếc đứt ruột nhưng bảo vật đã vào tay của hỏa mỹ nhân ta thì đừng hỏng mà đòi lại. Nghĩ vậy cất vào chữ vật của nàng mới nói. Mau ngoan ngoãn dâng luôn kiện băng thuẫn kia đi, thì ta tha cho một mạng. Hàn Tinh thấy thế lẩm bẩm. Bảo vật đã vào tay mỹ nữ còn đòi lại ư? Đời nào có chuyện dễ dàng vậy? Có bảo vật rơi vào tay con gái có đòi được không? Ha ha. Chàng thấy hỏa mỹ nhân đã thoát hiểm lại chú ý hai đối thủ đao khí, thì thấy khí thế không mạnh như trước nên lại đem Thanh Vân Tiêu ra thổi một đoạn khúc. Khúc này chàng từ bản thổ một sinh quyết chế ra. Thay vì chuyên thúc đẩy sinh mệnh cây cối hoa quả sinh sôi phát triển thì thúc đẩy thất tình lục dục. Đặc biệt lần này chàng đem ra thí nghiệm, tình trạng này chỉ thôi thúc nhị tình trong đẩy thất tình lục dục là nộ, giận và ố, ghét, khiến hai cao thủ mắt đỏ ngầu như mới trong hỏa lò ở địa ngục nhảy ra, đao khí đang yếu đông tăng lên gấp đôi những tiếng đao khí va chạm ngâm lên không ngớt. Hai đao thủ vốn là huynh đệ đồng môn kẻ tám lạ người nửa cân lúc đầu vào đánh Hàn Tinh sau không hiểu tại sao hai huynh mình tại sao giao thủ với nhau, trong lúc tỉnh dần, bỗng nghe thấy tiếng tiêu vọng lại, bất ngờ thấy trong người bực tức, vô cớ nổi giận đùng đùng. Chỉ muốn đánh người ngay lập tức, sau lại thấy sư đệ, sư huynh của mình thật đáng ghét kết quả ra hết khí lực quán chú vào bảo đao nhắm đối tượng mà đánh. Chẳng phải chờ lâu cả hai khí lực đều hao tổn 8 phần, chân tay rã rời. Hàn Tinh lần lượt giật bảo đao của bọn chúng đồng thời bồi cho mỗi người một cước bay ra đằng xa. Bên kia hỏa mỹ nhân cùng La Tiềm cũng giải quyết xong đối thủ, họ cũng tha mạng cho bọn chúng xong thu bảo khí của đối thủ. Hỏa mỹ nhân cùng La Ẩn giải quyết tên luyện khí hậu kỳ khiến hắn băng thuẫn cũng rơi vào tay nàng. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tán tụ phò dùn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 32 chương công tử thất lễ. Bọn họ 4 người kiếm tựa lâu dùng nữa, hai vị bảo vệ không đi chung với hai người chỉ đi ở phía sau canh chừng. Hỏa mỹ nhân chợt hỏi. Lúc nãy trong khi chiến đấu muội có thấy lẳng vặn tiếng tiêu, có phải tinh ca thổi ra trong lúc tự địch? Đúng là vậy. Ta cũng mới học được vài ba bản để giải khuây lúc nãy tiện dịp muốn thí nghiệm để chứng thực một vài tiêu để chưa rõ ràng. Phải chăng tinh ca muốn dùng tiếng tiêu để chế địch, lúc nãy đã thành công chưa? Cũng thành công phần nào, đối với cao thủ dưới giai cấp thì có tác dụng còn đối với ngang cấp thì chưa biết. Lúc nào tinh ca phải thổi cho mỗi nghe một bản mới được. Bây giờ còn chưa được, kỹ thuật của ta còn kém không dám đem ra biểu xấu. Tây tiêu của tinh ca đâu cho mỗi xem một lát được không? Hàn Tinh đưa Thanh Vân Tiêu cho nàng, thì nàng ngạc nhiên vô cùng cây côn này nàng cũng đã thấy qua, rõ ràng là cây côn sao tinh ca xem nó là cây tiêu. Khi tiếp cây thanh côn nàng cảm thấy một tia thanh khí lưu như nhập vào trong thức hải, cả người sảng khoái, tinh thần trong sáng phấn chấn như được ăn đan dược kỳ quả, trong chốc lát nàng như ngây như dại không còn biết gì xảy ra chung quanh. Chàng thấy vậy vội bố trí một phòng ngự và ảo trận pháp quanh nàng không để cho ai làm phiền nàng. Hàn Tinh đoán nàng may mắn đi vào ngộ cảnh, hy vọng nhờ đó có thể tăng lên tâm cảnh, sau này càng dễ dàng thành công trên đường tu luyện. Đứng bên canh chừng nàng chàng có dịp ngắm hỏa mỹ nhân kỹ hơn, từ lúc trước chàng xem nàng như cô bé chưa trưởng thành hẳn nên cũng chẳng cần xem, vì chẳng liên quan gì đến mình, nay nàng đi bên mình thì thấy tâm tính cũng không có gì xấu, chỉ có nóng tính, và với gia thế của nàng trước kia xem người không ra gì, nay đã đổi hẳn thành một chút ôn nhu. Nàng cao 1m60, dáng người yêu điệu mình thon, vai, ngực, eo, bụng, mông, chân cân đối đến tự nhiên tuyệt hảo, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, nước da trắng hồng, mặt trái xoan, tóc dài búi lên khéo léo cài lên bằng ngọc trâm, mắt bổ câu mi dài, mũi dọc dừa môi nhỏ xinh, không phải thế thì nàng đã không được mang danh mỹ nhân. Lúc này hai mắt nàng nhắm hở, tay vẫn cầm thanh vân tiêu thẫn thờ nhờ. Ừ, đang trong một cảnh như tỉnh như mơ, bất giác 2 tiếng đồng hồ qua đi nàng mới tỉnh. Chàng xem xét thì thấy rõ ràng tâm cảnh của nàng đã tăng tiến không ít, trước kia luyện khí hậu kỳ, nay miễn cưỡng có thể so với trúc cơ kỳ. Nếu có thêm cơ duyên như được dùng trúc cơ đan hay dị quả có thể nhanh chóng đột phá bước sang trúc cơ kỳ. Hàn Tinh thu lại trận pháp rồi mỉm cười nói: "Chúc mừng cô nương tâm cảnh tiến bộ, sau này tu luyện sẽ dễ dàng thành công. Cảm ơn Tinh ca, không ngờ cây thanh côn này thần kỳ như vậy." "Nhưng rõ ràng đây là thanh côn sao?" Tinh ca nói là cây tiêu. Hàn Tinh mỉm cười nhận thanh vân tiêu nói: "Xem kỹ đây." Chàng dùng tâm niệm mở một lớp thanh vân tiêu rồi đưa cho nàng xem. "Thì ra vậy, bây giờ xem đúng là thanh tiêu." Sau đó trả thanh vân tiêu cho chàng. Nàng dẫn chàng vào một tiểu lâu nổi tiếng Thanh Trúc lâu, tiểu lâu này có 5 tầng, tầng 3 có thể dùng rượu vừa có thể nghe ca hát, đàn sáo vờ vờ. Lầu 4 và 5 chỉ dành cho khách quý, đặc biệt lầu 5 dành cho cao thủ nguyên anh kỳ trở lên. Luyện khí kỳ chỉ có thể ở tầng trệt và lầu 2, hỏa mỹ nhân tu vi cũng chỉ luyện khí kỳ nhưng thân phận khá cao miễn cưỡng lên được lầu 3. Hai người lên lầu 3, lúc này đã qua trưa nên một số bàn trống đã có mấy cái liền chọn một cái gần cửa sổ. Chàng không dành các món ăn nên để hỏa mỹ nhân giới thiệu, mới chọn một món cá, một ít rau và trái cây, 2 bình rượu. Trên lầu 3 các bàn khác đã dùng xong bữa nhưng vẫn còn nhiều người nán lại thưởng thức lời ca tiếng hát, thấy hai người, nữ như tiên như ngọc, nam lại bình thường không có gì nổi bật chỉ có điều nam dường như còn rất trẻ cần dẫn đi giải thích khiến chúng quanh hiểu lầm là tỷ lệ. Hàn Tinh dùng bữa xong, thấy cá chép ở đây thật ngon, mấy món rau lạ cũng rất thơm hợp khẩu vị, hai người nâng chén vui vẻ đồng ẩm khiến cho các thanh thiếu niên ở bàn khác trông thấy mà thèm đến nổi ghen lên, cũng may nơi đây cấm lớn tiếng để nghe lời ca tiếng hát nên hai người vừa nghe nhạc vừa đối ẩm, chẳng mấy chốc 2 hũ rượu đã cạn sạch nên gọi thêm 1 hũ nữa. Vừa nghe một bản, thấy nhiều người hoan hô khen hay, Hàn Tinh lại thấy lời không có gì đặc sắc, đại khái đề cao cuộc sống tiêu dao phiêu diêu không bó buộc sự gì, sống sao cho thoải mái không bị ràng buộc. Chàng nghe thì thấy không thông, không có gì đáng học hay nêu theo. Nếu sống như vậy dù sống mấy ngàn tuổi cũng vô ích, có thể thua cả một phàm nhân dù sống 6-70 năm nhưng có bổn phận ràng buộc, khi gì? Nhờ cho người thân, lợi ích cho dân tộc tổ quốc thì mới ý nghĩa. Hàn Tinh lại nghe một bài hùng tráng ca ngợi anh hùng từ nhỏ đã nỗ lực khát khao biến thành cường mạnh vô địch, giết bao nhiêu cao thủ thắng biết bao trận đấu anh hùng trở thành anh hùng vô địch thủ, khiến ai cũng phải phục nể, sợ hãi. Chàng lại nghĩ làm anh hùng vô địch khiến cho ai cũng nể phục sợ hãi, thế thì thành kẻ cô đơn rồi, cuộc sống không bạn bè, người thân yêu thật là vô vị, vậy thì có ích lợi gì? Nghe vài bản nhạc Hàn Tinh không thấy có gì hay, khi nghe vài bản độc tấu thì bà cầm, đàn tranh thì chàng cảm thấy có hồn, lúc tả sông sâu biển rộng, lúc tả núi non hùng vĩ, hoa đồng cỏ nội những kỳ công trong thiên nhiên. Bài đàn tranh cũng diễn tả thiên nhiên thú dữ chim ông, kỳ ngư thủy tộc, trăng sao tinh tú, phong vân, vũ bão, lôi điện, hào quang hắc ám vờ vờ vận chuyển biến thiên. Chàng thưởng thức xong 2 bản xong thấy hay, giúp mình hứng thú với thiên nhiên vũ trụ, quy tắc vận hành. Đang gật gù tán thưởng thì thấy có một nhóm 4-5 người tiến vào lầu 3. Chàng không để ý đến họ, tâm trí vơ vẩn nhớ lại 2 bài độc tấu đàn kia từng cung giai, nhịp điệu mắt khẽ nhắm hờ gật gù diễn lại trong trí óc. Thấy mấy chỗ bị quên chàng thấy đáng tiếc thì thấy có người đứng gở ở. N trước mặt như giận dữ thì tỉnh lại chỉ nghe hắn la to: "Tên tiểu tử này, sao ngươi dám khinh ta, ta hỏi sao không chịu trả lời?" Nghe thấy vậy Hàn Tinh thầm nghĩ: "Tên này thật là vô lý, bắt ta phải trả lời hắn gì đó." Chàng liên trả lời: "Ai khinh ai chứ? Ta thưởng thức cầm kỹ của ta mặc kệ ta. Ngươi hỏi là chuyện của ngươi. Ta nói ngươi mới là khinh người quá đáng. Ta đang hứng thú thưởng thức cổ cầm sao ngươi lại đến đây làm phiền phá đám? Sao không cút ngay đi còn đứng trước mặt ta la lối cái gì?" Vừa nói xong, một chàng pháo tay nổi lên hoan hô làm Hàn Tinh giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Đúng một vị trung niên kim đan kỳ nói: "Vị tiểu ca này nói thật chí lý, nơi đây đang tụ tập những người đang thưởng thức đàn ca, chứ không phải là nơi to tiếng gây sự phiền hà đến nhã hứng của mọi người. Vậy mời Trương Tam công tử về chỗ an toàn." Trương Tam công tử vốn đi cùng 4 đệ tử trong gia tộc lên lầu 3 lúc mọi người đang nghe cổ cầm. Lúc ngồi xuống thì nhận ra hỏa mỹ nhân đang ngồi cùng bàn với một thiếu niên lạ mặt. Trương gia cùng với La gia danh khí tại Đông Duyến Châu ngang hàng cùng với 3 gia tộc khác Vân Mộng, Âu Dương, Trầm gia, mệnh danh ngũ đại thế gia. Trương La 2 gia tộc từ mấy đời trước có lẽ vì tranh khí nên xích mích khó giải hòa. Trương Tam gia lúc nhỏ tình cờ quen biết hỏa mỹ nhân La Hồng, khi nổi danh hỏa mỹ nhân nàng dù tính tình ngang ngược táo bạo nhưng vẫn có nhiều thiếu niên theo đuổi chiếm đoạt. Đáng tiếc bao nhiêu thiếu niên thất bại không thể tiếp cận được với nàng. Trương Tam công tử cũng trong số thiếu niên ấy. Nay bỗng nhiên thấy người trong ngộng của mình ngồi chung bàn với một thi U niên xa lạ, tư chất bình thường thì sao chịu được nên tiến đến hỏi thăm, khi bắt chuyện với hỏa mỹ nhân thì nàng lờ đi không trả lời, như không quen biết, sau lại quay sang Hàn Tinh hỏi thì thấy đối phương không thèm nghe liền quên cả quy củ ở đây lớn tiếng la chửi. hắn bị kim đan kỳ trung niên là người có trách nhiệm giữ trật tự ở đây mời về chỗ, biết không làm được gì đành căm hận nhìn Hàn Tinh rời khỏi. Hàn Tinh nhìn hỏa mỹ nhân nhún vai cười khổ, không hiểu mình làm gì sai khiến đối phương căm thù đến thế, rồi lại quan sát Trương Tam công tử thấy tu vi hắn mới chút cơ kỳ quay sang hỏa mỹ nhân hỏi: "Hắn là ai vậy, sao bỗng dưng lại đây gây chuyện?" "Hắn chính là Trương Thăng Tam công tử, hắn đến có lẽ vì tiểu muội." Nàng đỏ mặt đáp: "Cô nương quen với hắn à?" "Kể ra cũng là chỗ quen biết, vì hắn là công tử Trương Thế Gian nên có nhiều điểm đối nghịch với gia tộc muội." Hàn Tinh nhìn nàng mỉm cười khẽ nói: "Thì ra thế, vị Tam công tử này muốn giải hòa cừu hận của hai gia tộc đây mà." Hai người thưởng thức trái cây, nghe thêm mấy bản độc tấu, hòa tấu cổ cầm nữa rồi rời khỏi tử lâu. Hàn Tinh hỏi: "Cô nương có tính toán gì không?" Hỏa mỹ nhân nhìn chàng mỉm cười: "Tiểu muội cũng không tính gì, chỉ thấy mình quá yếu, cần về tu luyện thêm không có bị đại ca vượt quá xa. Không biết tu vi đại ca đã đến trình độ nào?" Hàn Tinh cười đùa dọa: "Tu vi chừng kim đan trung kỳ gì đó, ta cũng không rõ lắm." "Cũng đúng, nếu muốn yên lành sông sáo tại tu chân giới, phải có tu vi cao một chút mới không bị uy hiếp và an toàn. Cô nương phải cố gắng lên, nếu không lần sau chúng ta gặp lại, ta đã có nguyên anh kỳ tu vi cũng nên, lúc đó phải nhận cô nương làm đệ tử đó." Đang thong thả đi dạo trong một thảo viên, hai người vui vẻ nói chuyện, cùng hỏa mỹ nhân ôn nhu nói cười, bỗng phía trước thấy bọn năm người Trương Tam công tử. Hai người không cần để ý đến họ. Bọn này vừa nghe lén được Hàn Tinh nói lần sau gặp mặt có thể đã trở thành nguyên anh kỳ thì khinh miệt nói với đồng bọn: "Các ngươi nghe gì không, tiểu tử kia vừa chém gió miệng cái gì, lần sau gặp hắn có lẽ đã là nguyên anh kỳ. Thật là trước mặt người đẹp chém gió không biết ngậm miệng. Tu vi của hắn hiện tại bất quá trúc cơ trung kỳ thua cả ta, không biết bao giờ mới lên hậu kỳ, chứ đừng nói đến kim đan kỳ mà hắn dám mạnh miệng nói nguyên anh kỳ. Thiếu gia để chúng ta lại nắn gân cốt nó một chú, xem cứng thế nào mà dám khoác lác như vậy. Các ngươi cẩn thận, đừng tổn thương đến hỏa mỹ nhân tiểu muội." Ba tên đến gần hai người quát: "Dừng lại cho chúng ta hỏi chuyện một chút." Hàn Tinh đã nghe hết bọn này nói chuyện nên giả vờ ngây ngô hỏi: "Chuyện gì? Các ngươi là ai, ta không quen biết, làm gì mà la hét dọa người như thế?" "Chuyện gì ngươi còn giả vờ không biết, trong tiểu lâu ngươi đã làm gì?" "Thì ta cũng như mọi người, ăn thịt, uống rượu, thưởng thức cổ nhạc, lời hát như mọi người, có chuyện gì đâu." Hỏa mỹ nhân đứng bên nghe chàng giả vờ không biết khiến nàng mỉm cười, lại thấy chàng làm điệu bộ nhún vai vẻ mặt hoạt kê không chuyện gì liên quan đến mình, nàng phải nín khỏi phải cười to lên. Không ngờ Tinh đại ca cũng có khiếu diễn kịch hài đến thế. "Ngươi trong tiểu lâu đã dám đắc tội đến tam thiếu gia của chúng ta. Tam thiếu gia của các ngươi là ai, tại sao bảo ta đã đắc tội với hắn?" "Chính là Trương Tam thiếu gia, chính là vị thiếu gia đang đứng bên kia." Hàn Tinh giả vờ nhìn sang bên đó nói: "Hắn là Trương công tử hay sao? Thì ra tên bất lịch sự gây chuyện trong lúc ta thưởng thức cổ cầm. Hắn đã đắc tội ta đã tha thứ cho hắn, sao các ngươi lại nói là ta đắc tội với hắn? Cứ xem hắn xấu hổ không dám đến đây nói chuyện thì rõ. Ngươi lại dám khinh thường công tử chúng ta." "Xem chiêu." Một tên xông đến tấn công Hàn Tinh, người chưa đến kiếm khí sắc bén đã đến trước mặt chàng, chàng vội phất tay một luồng khí nhu hòa cuốn lấy kiếm khí sắc bén của đối thủ đẩy xéo sang một bên, trong lòng nghĩ: "Tên này có chút môn đạo, dùng tay làm kiếm đánh ra kiếm khí sắc bén có điều hỏa hầu chưa đủ nhanh, mạnh, hiểm." "Ê, khoan đã, vừa rồi ngươi đánh là thứ gì đó?" Hắn chưa kịp trả lời, hỏa mỹ nhân đã nhanh miệng: "Chính là kim hình khí quyết của Trương gia." Hàn Tinh nhớ lại trong tạc đao quyết có đề cập khi luyện đến cảnh giới cao có thể dùng tay thay đao, phát ra đao khí để tạc. Chắc kim hình khí quyết cũng theo nguyên tắc giống với tạc đao. Trước kia chân khí mình còn thấp không xuất ra đao khí, hôm nay đem ra thử xem. Vừa nghĩ đến đây kiếm khí của đối phương đã đến, chàng vội vận chân nguyên kim khí chuyển đến lòng bàn tay phải theo chiêu đầu tiên của tạc đao dùng để phân hủy tạp chất như vỏ cây từ nguyên liệu. Đối thủ cùng những người đứng ngoài xem chỉ thấy tay phải của chàng như cương đao phất ngang chặt dọc, đâm, vít. Liên tục sau đó thấy vô số bàn tay bay lượn đao khí màu trắng nhạt bao phủ khắp không gian tản ra phía trước chạm vào kiếm khí, cắn nuốt hết lại tiếp tục xông đến khiến tên này cả kinh lùi nhanh lại nhưng cũng không còn kịp, chỉ thấy đầu, bụng, hông, vai, lưng mát lạnh, sau đó đao khí của đối thủ đã thu về, nhìn lại thân mình thì đầu tóc chọc lọc, hai cánh tay áo chỉ còn lại một mảnh beo hai bên nách trông chẳng khác gì một cái yếm của các cô nương dùng. Hỏa mỹ nhân bịt miệng cười lên tiếng châm chọc: "Ha, ha. Cô nương này sao ra đường chỉ mặc cái yếm? Mau về nhà lấy áo mặc vào cho kín đáo." "Thật là..." Mấy tên còn lại giật mình kinh hãi, có tên lại hỏi: "Đây là đao pháp gì vậy? Ta chưa từng thấy bao giờ." Hàn Tinh mỉm cười: "Đây là tạc đao pháp." Trong lòng nghĩ, cũng may chỉ là tạc đao pháp, nếu không, mạng chúng bay khó giữ rồi. "Quên đi, chúng ta đi thôi. Sau này gặp lại ngươi phải coi chừng." Trương công tử nhìn thấy đao pháp của Hàn Tinh nhắm bọn mình không ai thắng nổi, ở thêm chỉ thêm nhục nên quyết định rút lui. Đi dạo một lúc trong thảo viên hai người nói chuyện tạc đao một hồi, khiến hỏa mỹ nhân ngạc nhiên không ngờ có thứ đao pháp chuyên dùng để tạc tượng, chuyên chú kiêm về góc độ quỹ tích hoàn mỹ chứ không kiêm về khí thế. Sau lại hỏi chàng định làm gì thì chàng kể có lẽ rời tu chân giới đi phàm giới một thời gian. Khi chia tay chàng đem tặng hỏa mỹ nhân một cặp hỏa ngư, sau đó lại đem hỏa vũ ra dặn nó âm thầm theo bảo vệ hỏa mỹ nhân, khi nào cần chàng sẽ gọi. Hỏa vũ một thời gian không thấy, bộ lông của nó tám phần biến thành màu đỏ trông mười phần khí thế, tu vi đã vào ngũ giai, dù bây giờ gặp phải nguyên anh kỳ cũng không sợ, nếu đánh không lại cũng có thể dễ dàng thoát thân. Góp ý cho chuyện hồng mông linh bảo, tăng tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 33 tiên bảo tàng kiện. Hàn Tinh chia tay với Hỏa Mỹ Nhân thấy trời còn sớm liền dùng ẩn thân thuật bay nhanh về hướng chợ trời, khi đến đó chàng lén thả thần thức quét qua một vòng đã thấy phương hướng mấy sập hàng đáng xem, chàng thu ẩn thân thuật. Đầu tiên chàng vào tiệm bán cây cảnh, thấy mấy loại phong lan lạ chàng mua một ít, sau lại thấy một cây con lạ, khi hỏi mựa ở biết đó là một loại cây gỗ quý còn non, gọi là huyền thạch hương mục, gỗ màu đen cứng chắc như đá lại tỏa ra mùi hương êm dịu, gỗ có thể dùng làm điêu khắc các đồ dùng trang sức, hay hộp, chắp v.v. Chàng mua cây huyền thạch hương mục sau đó hỏi mua thêm một số hạt giống cây, hoa cảnh. Lại đến một hàng bán đá quý xem thấy có bán đủ mọi thứ đá màu sắc khác nhau, xem một vòng thì thấy một khối cự thạch màu xanh trong bên ngoài không khác khối thạch bình thường, loại này dùng để tạc tượng hay để làm băng ghế thạch ngồi thì có vẻ thích hợp hơn. Hàn Tinh đưa vào một tia linh thức thì nhận ra trong khối cự thạch có một viên ngọc mang hỏa tính, không ngừng phát nhiệt lượng khiến cho khối thạch phía trong những tia ấm áp. Khối cự thạch này bán giá ra sao? Người bán hàng thấy có người hỏi mua cự thạch thì ngạc nhiên và vui mừng, khối cự thạch này hắn đã đem bày ở đây cả năm nay không được một khách hàng nào xem tới, chính hắn cũng không biết khối cự thạch này có chỗ nào quý. Trước đây một năm có một khách hàng mua ngọc thạch bị thiếu một số tiền nhỏ liền lấy khối cự thạch này ra tính vào số thiếu đó để trả, từ đó khối cự thạch nằm yên nơi đây. Người bán hàng suy nghĩ một chút ra giá. 100 linh thạch. Hàn Tinh nghĩ vừa ngọc quý vừa tài liệu luyện bảo hay điều khác, tặc đồ chỉ có 100, rẻ chán, tuy vậy chàng vẫn trả giá. 50. Ta mua về làm thách đôn để ngồi chứ không dùng vào được việc gì. 80 linh thạch. 60. Thành giao, ta đành chịu thiệt thòi bán cho quý khách. Lão bản khéo nói, buôn bán thiệt thòi ai mà tin. Hàn Tinh lại xem trong một cái thùng gỗ để lộn xộn một đống đồ hỗn loạn, thấy trong đó có một viên thủy tinh màu cà phê sữa to bằng quả trứng gà trông cũ kỹ vì nhiều vết chảy xước. Hàn Tinh khẽ lẩm bẩm bị sữa, chàng cũng không biết dùng để làm gì, chỉ thấy hình dáng viên châu nên có cảm tình nên muốn mua mà thôi. Chàng mua nó giá chỉ 2 linh thạch bằng giá một món đồ chơi không hơn không kém. Đang định rời khỏi chàng lại thấy một cây đàn tranh bằng huyền thiết nhỏ màu đen chỉ bằng ngón tay cái có điều dây đầy đủ cả 16 dây, giá 5 linh thạch. Ra khỏi hàng đá ngọc, Hàn Tinh vào cửa hàng thú vật. Ở đây tương đối đầy đủ tuy không có long phượng nhưng từ chủng trứng chim ông, mang xà, hổ, báo, gấu, thú một sừng lớn đến một tấn hơn hẳn tê giác cũng không thiếu. Chàng trước hết xem các loại chim ông loại tiểu đến trung tìm những con có giọng hót hay, và những con có lông đẹp mua mỗi loại một cặp, công, chĩ, gà rừng, gà trọi, gà thịt, gà cảnh bốn. Sau lại mua lươn theo các thuộc tính, cá cảnh mấy chục loại cá vảy rồng, la hán cũng có. Những loại dê, thỏ, ở đây lớn đến 100 cân chuột bạch, chuột xanh. Họ trùng chàng mua hỏa dế trông đỏ như lửa, thủy dế hay dế than, dế cơm to bằng nắm tay. Đặc biệt hàn băng tằm, hỏa tằm, thổ tằm, mộc tằm cùng các loại cây dâu chúng hay dùng. Lần lượt thu các thú vật đã mua vào Hồng Mông Linh Châu giới, chàng trước hết nhanh phong ấn một khu 500 mẫu đuổi hết các thú thật giữ ra khỏi đó rồi mỗi lần mua lại thả vào đó. Chẳng mấy chốc khu vực này nhộn nhịp hơn trước gấp mấy lần. Cuối cùng Hàn Tinh mua mấy ngàn loại hạt giống thảo dược, cây gia vị tiêu, ớt, quế thông thường nhiều loại trồng dùng làm rau ra ăn trong bữa cơm cũng được. Nhiều loại phàm giới cũng có nhưng chàng thấy chúng thuộc phân loại khác nên mua. Đang định vào khu bán nô lệ thì cảm thấy Triệu Đại Ca cần tìm chàng vội trả lời rồi dùng ẩn thuật bay lên dùng ngự đao bay về Luyện Bảo Tông. Tăng ẩn vị đệ tử trong khách sảnh vừa thấy chàng liền vui mừng chào đón nói: "Xin ra mắt tiền bối, khi tiền bối vắng mặt có Vân Ngộng cô nương đến tìm có hẹn ngày mai trở lại. Cô ta có nói muốn gặp ta vì chuyện gì không?" "Không thấy cô ta nói." "À, Triệu đại trưởng lão động phủ ở nơi nào mau dẫn ta đến đó." "Triệu đại trưởng lão đang ở trong Luyện Bảo phòng cấp 5 chứ không ở động phủ." Hàn Tinh đưa thần thức hướng khu Luyện Bảo phòng tìm kiếm đã thấy Triệu Đại Ca nên nói: "Ta biết chỗ rồi. Để ta tự đến đó. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Sau đó đưa cho Tăng Ẩn 10 khối linh thạch. Cái này cho ngươi. Cảm ơn tiền bối. Đại ca chờ lâu. Không biết đại ca có việc gì cần tiểu đệ hỗ trợ." "Không lâu. Vừa lúc lắm. Việc này đệ cũng đã biết phần nào, cũng vì việc này lần trước phải nhờ đệ hỗ trợ. Ngũ huynh nhận được một kiện tiên bảo bị phá hư, một số trận pháp quan trọng bị tàn phá nghiêm trọng khiến kiện bảo này biến thành vô dụng. Ngũ huynh đã xem kỹ mấy ngày chưa tìm ra phương pháp tu bổ, đệ thử nghiên cứu xem có cách nào phục hồi lại các trận pháp hư hỏng đó không." "Tiên bảo, tiên trận." Hàn Tinh hai mắt sáng lên trong lòng vui mừng tò mò đầy hứng thú không biết tiên bảo lợi hại như thế nào, tiên trận có gì đặc biệt và có hình dáng gì. "Đây là một tiên bảo kim tự tháp tàn kiện, đệ cầm lấy nghiên cứu đi." Hàn Tinh không khách sáo nhận kim tự tháp xem bề ngoài màu xám trông không thấy hư hại gì, cao khoảng 20 phân rộng cũng 20 phân. Chàng ngồi tính toán, bỏ hết mọi tạp niệm ngưng thần một hồi mới dùng thần thức tiến vào ở trong xem. Kim tự tháp phía trong có tất cả 18 tầng, tất cả các tầng đều trống rỗng, các tầng đều có ngăn thành nhiều phòng lớn nhỏ khác nhau. Chàng đem ra nhận xét, trong tháp dương khí dày đặc hơn bình thường nên đoán kim tự tháp này thuộc loại chí dương chuyên tụ khí dương của trời đất và loại bỏ bài trừ khí âm. Chàng xem chất liệu thì không hiểu từ chất gì, cấu tạo cách phân bố các phân tử liên kết với nhau đặc biệt phân tử lượng rất cao, đáng tiếc với tu vi của mình không đủ quan sát tỉ mỉ hơn, chàng đoán phía trong còn có cấu tạo khác dường như gọi nguyên tử chứa âm điện hay dương điện khác nhau. Xem một hồi chàng thấy có một chỗ phân tử phân bố không đều, có chứa một ít tạp chất, có lẽ chỗ này trước kia bị hư hại sau được tu bổ. Hàn Tinh xem về phần trận pháp nhận ra một hệ trận pháp lồng 4 trận pháp lại thành một âm dương phòng ngự trận, tụ linh trận, ngũ hành trận và bát quái khống trận. Đáng tiếc trình độ trận pháp chàng chưa thể hiểu được sự thâm ảo trong đó nên đành ghi nhớ những chỗ yếu điểm rồi dừng lại. Chàng chợt nhớ trong Hồng Mông Linh Châu giới thư phòng còn nhiều trận pháp mình chưa nghiên cứu liền nghĩ, thôi thì sẵn dịp vào đó một vài ngày tìm tòi may ra giải quyết được hệ thống trận pháp lồng lại này. Trang Liên bố trí phòng ngự trận lồng vào ảo trận quanh phòng, sau đó vào Hồng Mông Linh Châu gài hơi. Hàn Minh vào thư phòng đọc sách nghiên cứu trước tiên về bốn loại trận pháp như kim tự tháp có, sau đó nghiên cứu trận pháp hệ thống, sau 10 ngày học hỏi được khá nhiều điều mới lạ, bốn loại trận pháp sau khi xem hàng trăm quyển trục chàng đã nắm vững 3 phần, tiếc rằng bốn loại trận pháp này chỉ là tương đồng chứ không phải hoàn toàn giống với bốn trận pháp trên kim tự tháp và trận pháp hệ thống thì mới vào đến ngưỡng cửa. Thấy thời gian qua đi nhanh như vậy mà chưa có kết quả, vừa lòng chàng để qua một bên đi thăm dì Hoa một chút. Dì Hoa khỏe không, mấy thiếu niên kia có vấn đề gì không?
Ta thì tốt thôi, không có gì, chỉ là mười mấy thiếu niên có chút vấn đề.
Vấn đề gì? Trong số 18 thiếu niên có 5 người không chịu được cuộc sống tạm thời ở đây đòi phải về ngay.
Vậy gì kêu bọn họ ra đây cháu hỏi họ một chút.
Thì ra 3 4 một nữ, đều không phải là người Việt Nam.
Ta nghe các ngươi đòi ra khỏi đây.
3 thiếu niên rụt rè có chút sợ hãi.
Các ngươi cứ nói, nếu ta giúp được thì ta giúp không phải sợ.
Chúng ta muốn nhanh về nhà.
Tất cả người ở đây đều muốn nhanh về nhà, kể cả ta, nhưng bây giờ chưa chuẩn bị xong.
Bây giờ ta có 2 con đường cho các ngươi lựa chọn. Thứ nhất ở lại đây chờ khoảng 3 năm, lúc đó chúng ta cùng trở về phàm giới. Thứ hai ta giúp các ngươi ra ngoài gia nhập một tông môn ở tu chân giới, sau đó các ngươi tự dựa vào sức mình, tự quyết định lấy con đường của mình, sống hay chết ta cũng không quản, kể cả chuyện về phàm giới chúng bay cũng tự kiếm đường mà về. Ta cảnh cáo trước cho các ngươi tu chân giới là nơi không nói nhiều đến lý lẽ, phần nhiều lấy bản lãnh của mình mà xử sự, trong lúc các ngươi thuộc loại yếu nhất. 3 tuần sau ta sẽ trở lại nghe quyết định của các ngươi.
Hàn Tinh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới thu lại trận pháp thì đã thấy Triệu Đại Ca đứng chờ ở ngoài.
Mời Triệu Đại Ca vào đã.
Không biết Hàn Đệ có nghiên cứu ra trận pháp này không?
Có chút manh mối nhưng chưa có đủ khả năng tu bổ lại.
Trước tiên báo cho đại ca, trên kim tự tháp được khải linh bằng một tiên trận pháp hệ thống gồm 4 trận pháp khác nhau, đó là âm dương phòng ngự trận, tụ linh trận, ngũ hành trận và bát quái khống trận. Tất cả đều là tiên trận, khác hẳn các trận pháp tu chân giới đang dùng.
Hàn Đệ hiện nay nắm được mấy phần nếu muốn tu bổ kiện bảo này?
Chỉ 2 phần, nếu chờ tiểu đệ nghiên cứu thêm, tu vi cũng như cảnh giới trận pháp cao hơn thì phần thành công cũng sẽ tăng lên.
Bây giờ để tiểu đệ ghi chép 4 trận pháp này cho Triệu đại ca, khi đại có hứng thú cũng có thể nghiên cứu nó.
Trong vòng 1 giờ Hàn Tinh đã ghi chép ra 4 tiên trận vào 2 thẻ ngọc, chàng đưa cho chỉ hệ đại ca một, còn mình giữ lại một, sau đó đưa trả kim tự tháp.
Kiện này trước tiên Triệu đại ca nhận lấy rồi quyết định.
Xin lỗi Triệu đại ca, tiểu đệ lực bất tòng tâm.
Hàn đệ nhìn ra tiên trận trong đó đã là vượt mức chờ đợi của Ngô huynh, còn chuyện tu bổ để Ngô huynh bàn lại với chủ nhân của nó đã.
À, còn chuyện này báo đại ca, sau 3 ngày tiểu đệ có việc cần đến Ngọc Huyền Đan Tông, cũng không biết cần bao lâu.
Việc của đệ cần làm cứ làm đừng ngại.
Bên ngoài tăng ẩn đã đến luyện bảo phòng, chắc có chuyện gì chúng ta ra xem.
Kính chào đại trưởng lão, chào tiền bối.
Ngươi kiếm ai có chuyện gì?
Dạ có Vân Mộng cô nương kiếm Hàn tiền bối.
Thì ra vậy.
Ngươi về trước ta sẽ tới ngay.
Khi ra đến đại sảnh Hàn Tinh quả nhiên thấy 3 thiếu nữ đúng là 3 cô nương hôm trước ngồi cùng bàn trong chiêu anh tử lâu.
Tranh nhanh nhẹn cười hỏi.
Không biết 3 vị Vân Mộng cô nương đến, làm ta ra đón chậm trễ thật là thất lễ.
Công tử khách sáo.
Hàn Tinh nhìn Vân Mộng đại tiểu thư này tuy lạnh giá băng xương nhưng khi cười nói xinh đẹp thật tuyệt vời. Quả nhiên khi người ta đánh giá xếp hạng vào trong số lục đại mỹ nhân thì có điểm hơn người, có lẽ cô này hơn người ở điểm này đây.
Nhìn Vân Mộng tiểu thư vui vẻ chắc đem đến cho ta điều gì thú vị phải không?
Không giấu Hàn công tử, lần trước gặp mặt công tử xử tên họ Tiêu làm cho tiểu muội hâm mộ vô cùng, sau đó đáng tiếc công tử bất chợt rời khỏi làm tiểu muội tiếc nuối không thôi nên mấy hôm nay rảnh rỗi quyết tìm công tử kết bạn cho thỏa chí mong ước. Thật ra nàng không hâm mộ ở điểm này, mà chỉ tò mò về công phu quyền cước quái lạ của chàng và cách cư xử đùa giỡn bất ngờ. Điểm nàng hâm mộ chính là ngay cả Triệu đại trưởng lão Nguyên Anh kỳ của luyện bảo cũng lọt vào mắt xanh, chính lúc trong tiểu lâu nàng chứng kiến, tu vi chàng bất quá trúc cơ kỳ khi gặp uy áp của Nguyên Anh kỳ lại phản ứng như không, trong khi mình tu vi trúc cơ cao đỉnh chỉ thiếu chút cơ duyên có thể đột phá tiến vào kim đăng kỳ, như thế chẳng phải thiếu niên này có tài.
Hơn người là gì, người lợi hại như thế mới khiến nàng chú ý Nguyên Băng Dương mỹ nhân không biết bao nhiêu thanh thiếu niên anh hùng theo đuổi, trong số đó đáng kể nhất là Triển Bá Thiên đệ nhất cao thủ trong giới trẻ tại tu chân giới hiện nay, hắn không thuộc về Đông Duyên Châu mà tê Hoa Nam Châu Côn Luân tông phái.
Không biết tiểu thư đến chơi, còn có dự định gì không?
Chúng ta chủ yếu đến tìm Hàn công tử, bất ngờ sáng nay phát hiện một con yêu thú vô chủ trong khu rừng gần đây, nếu Hàn công tử không có việc gì quan trọng, mời công tử đi xem với chúng ta một chuyến.
Thì ra Vân Mộng tiểu thư định bắt yêu thú về nuôi, xin hỏi nó là loại thú gì, hình dáng ra sao?
Đó chính là một con hoàng mao chuột, nhanh nhẹn và trông đáng yêu vô cùng.
Vậy chúng ta đi xem, chỉ sợ ta không giúp gì được.
Hai cô nương áo vàng vội dẫn đường, còn Vân Mộng tiểu thư cùng với Hàn Tinh xanh bước bên nhau.
4 người chẳng mấy chốc đã đến một khu rừng rậm.
Một trong 2 cô áo vàng nói,
chính là chỗ này, lần trước chúng ta thấy nó ở đây.
Hàn Tinh nhìn chung quanh một lúc sau đó dùng thần thức tìm tòi thì thấy dưới mặt đất có một ổ chuột, đúng ra là một gia đình chuột, 2 vợ chồng 4 con nhỏ còn chưa mở mắt.
Vương công rồi.
Hàn công tử nói sao?
Đúng là một gia đình chuột, song 4 con của nó còn non nớt chưa mở mắt.
Nếu mình bắt cha hay mẹ của nó thì tội nghiệp, còn nếu bắt hết thì con chúng cũng phải chết.
Đành phải chờ cho con của chúng cứng cắp một chút hay tính.
Một cô áo vàng đống nghi ngờ hỏi,
tại sao Hàn công tử biết rõ vậy?
Hàn Tinh nghe hỏi hơi bực mình, muốn giấu bị mật nên đành nói dối.
Ta từ nhỏ đối với thú vật đã có cảm giác rất nhạy, vừa rồi ta phát giác ra hang của nó.
Vân Mộng tiểu thư nghe vậy ngẩn người cười nói, không ngờ Hàn công tử có lòng dạ này, ngay cả con chuột bé nhỏ cũng không lỡ hại.
Hàn Tinh bẽn lẽn,
ta vô tình bêu xấu trước mặt tiểu thư thật là hổ thẹn. Nếu tiểu thư thích thú vật, hay là chúng ta ra chợ xem qua một vòng.
Vậy chúng ta đi xem một chút.
Hai cô áo vàng lại dẫn đường đi đến chợ, đây chỉ chợ trong thị trấn nên vừa nhỏ, vừa nghèo nàn không có gì đặc biệt. Chàng dùng thần thức xem kỹ thì thấy có một cái trứng kỳ lạ nên hỏi mua lấy đem tặng cho Vân Mộng tiểu thư.
Đáng tiếc, không kiếm được gì vừa ý.
Thôi để ta mua tặng Vân Mộng tiểu thư một món nhỏ là cái trứng này cầu may, không biết tiểu vui lòng nhận không?
Đương nhiên, Hàn công tử tặng gì ta cũng vui lòng nhận.
Hàn Tinh vội bỏ cái trứng vào một cái hộp ngọc rồi đưa cho nàng.
Vậy tiểu thư nhận lấy.
Hai cô nương áo vàng thấy vậy tò mò hỏi.
Đây là trứng gì vậy Hàn công tử?
Hàn Tinh mỉm cười bí mật.
Nếu ta biết thì còn nói tặng chi nữa, có thể là trứng rồng cũng có thể là trứng gà, trứng vịt.
Đống bên ngoài mọi người nghe thấy tiếng la.
Ngươi còn luẩn quẩn ở đây làm gì, quyển trục của ngươi bán không dùng vào đâu được.
Ta trả một hạ linh thạch không bán thì cút đi còn lèo nhỏ mãi.
Đây rõ ràng là quyển Hồng Mông Quyết gia truyền của nhà ta mà ngươi cho là đồ vô dụng còn trả rẻ như đất.
Hàn Tinh vừa nghe đến chữ Hồng Mông Quyết thì giật mình vội đi ra gọi.
Này, cậu nhỏ bán cái gì cho ta xem một chút.
Cậu bé gầy yếu, ăn mặc như ăn mày vui mừng vội nói.
Chính là quyển trục này.
Nói xong đưa cho Hàn Tinh xem.
Hàn Tinh xem thì thấy trong sách dạy cách sử dụng Hồng Mông khí, giải thích mọi quá trình từ Hồng Mông có thể dựng nên mọi vật trong vũ trụ, âm dương nguyên lý, ngũ hành nguyên lý.
Đáng tiếc không đề cập đến Hồng Mông lấy từ đâu ra, song chẳng có sẵn Hồng Mông linh châu có thể từ chân khí của chuyển thành Hồng Mông khí, vậy làm thế nào lấy nó ra dùng?
Dù rằng thế nào, quyển trục này đối với chẳng cũng hữu dụng, lại duyên may đưa đến cửa nên hỏi.
Vậy ngươi muốn bán nó bao nhiêu?
A4.
Thấy cậu bé ngập ngừng chàng lại hỏi.
Hay ngươi có việc gì cần ta giúp thì cứ nói ra, đừng sợ gì cả.
Vậy xin công tử đi theo ta một chút.
Ba vị cô nương xin chờ một chút, ta đi theo cậu bé hỏi xem nó cần gì giải trở lại ngay.
Cậu bé dẫn Hàn Tinh đến chỗ vắng mới nói.
Mẹ ta bị bệnh nặng không cứu được nên ta đem quyển trục này bán kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ ta.
Vậy mẹ ngươi ở đâu mau dẫn ta xem có thể giúp đỡ gì được không?
Cậu bé tiếp tục dẫn chàng về nhà, thì chàng thấy một thiếu phụ nằm trên giường chỉ còn thoi thóp.
Hàn Tinh thấy vậy vội đưa thần thức vào cơ thể nàng xem xét thì thấy rõ ràng nàng bị trúng độc, chàng vội dồn một ít chân khí bảo vệ tim, gan, phổi sau đó khống chế cho chân khí chạy khắp nơi thu hút hết chất độc.
Khử độc hết một vòng Hàn Tinh mới gọi bọn Vân Mộng cô nương đến, kẻo họ chờ lâu.
Sau đó lại lặp lại mấy lần nữa thì thấy chất độc đã được trừ khử hoàn toàn.
Chàng ra gặp cậu bé nói,
mẹ ngươi bị trúng độc nặng được ta khử độc thành công bây giờ đang ngủ lấy lại sức.
Ngươi có biết mẹ ngươi bị con vật gì cắn không?
Cậu bé lắc đầu.
Nếu vậy ngươi phải cẩn thận kẻ mẹ ngươi và cả ngươi bị độc lần nữa đó.
Ngươi đưa tay cho ta xem.
Hàn Tinh đưa một tia thần thức vào quan sát cơ thể cậu bé thì thấy kinh mạch thân thể nó quá yếu, lại chưa có linh căn, khó có thể tu luyện được.
Chàng sao lại bản hùng kê quyền đưa cho nó nói, ngươi chăm chỉ tập luyện cuốn này may ra có ích.
Sau đó đưa cho nó 100 vạn linh thạch dặn,
ngươi cầm lấy cất giữ kỹ khi nào thiếu lại lấy ra dùng, đừng để ai biết họ cướp mất.
Còn quyển trục của ngươi ta cầm đi, ngươi giữ nó không có ích còn có thể có hại nữa.
Thôi ngươi giang chăm sóc mẹ ngươi ta đi đây.
Hàn Tinh ra ngoài thì thấy ba nàng đang chờ ở cửa nhà.
Thật phiền làm Vân Mộng tiểu thư chờ lâu.
Không có gì.
Hàn Tinh lại hỏi,
không biết tiểu thư có tính đi đâu nữa không, nếu không chúng ta tạm biệt nơi đây,
khi nào có duyên lại gặp lại.
Vâng.
Thấy nàng chỉ nói một tiếng, Hàn Tinh lại nói thêm,
chúc tiểu thư mọi sự như ý, thành công mọi việc.
Hàn Tinh nhảy lên cao, xoay người nửa vòng ẩn thân trận đã khởi động bay về hướng Luyện Bảo Tông.
Ba nàng chỉ thấy chàng nhảy lên xoay người đã biến mất trong mắt ba nàng.
Tiểu thư thấy chàng ra sao?
Vân Mộng tiểu thư giọng buồn nói,
rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, làm việc quyết đoán, có lòng nhân, trên người nhiều bí mật.
Vậy sao tiểu thư có điều gì không vừa ý?
Ta mong ở bên chàng lâu một chút, rất tiếc dường như chàng có việc cần làm nên rời khỏi.
Hàn Tinh trên đường về cũng suy nghĩ về Vân Mộng tiểu thư. Cô này là một trong đại mỹ nhân, nhưng khi ta ở bên, có chút không tự nhiên, quá ít nói, giữ lễ nhiều quá gây ra khoảng cách, không thấy có gì lôi cuốn, so với hỏa mỹ nhân, cư xử tự nhiên. Còn băng xương mỹ nhân sức lôi cuốn kém hơn hỏa mỹ nhân nhiều bốn.
Có lẽ vì cô ta ít nói quá không hợp tính của ta.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123.
Chương 34.
Chương 34 Luyện Bảo Tông Kim Đan cao thủ đột phá.
Hàn Tinh về động phủ sau đó vào Hồng Mông Linh Châu giới chuẩn bị và sắp xếp công việc trước khi về phàm giới. Bốn việc trước mắt, thứ nhất giải quyết năm thiếu niên, thứ hai nhập Ngọc Huyền Đan Tông thu hoạch động phủ của Lạ Lâm Đàm, thứ ba tìm tuân bạn cũ, thứ bốn hỗ trợ Ngọc Huyền Đan Tông một chút theo tâm ý Lao Lâm Đàm.
Việc đầu tiên cũng phải chờ mười mấy ngày nữa nên chàng rảnh rỗi đem các vật mua được trước đây giải quyết.
Hàn Tinh đem ra một đống đồ để trước mặt, luyện khí tài liệu chưa có giờ luyện bảo chàng cất vào chữ vật nhẫn, quyển trục Hồng Mông Quyết chưa có giờ luyện chàng đọc kỹ qua một lần học thuộc lòng rồi đen cũng cất trong chữ vật nhẫn, viên bi sữa chàng đem thần thức vào xem thì thấy có đầy đủ ngũ hành thuộc tính. Bên ngoài không có gì nhưng bên trong linh khí vận hành quần quận khiến nhiệt độ ấm thay đổi trong khoảng 33 độ đến 38 độ Celsius.
Chàng đem bỏ chung vào ổ trứng 5 cái của tâm dược điều chuyển vào viên châu ngũ hành chân khí thì thấy nó tỏa sáng lên 5 màu sau đó chàng cảm thấy trứng chim có biến động, chàng giật mình nghĩ chẳng lẽ trứng chim sắp nở, chàng đưa thần thức vào trứng chim xem thì ra chim con đã thành hình.
Bụp! Một tiếng nhỏ vang lên một con chim đỏ hòn trần trụi không một cọng lông chui ra khỏi trứng, trong chốc lát được viên châu hong khô lông kêu chip chip liên tục. chưa kịp bắt lên xem lại hai con từ trứng chui ra, sau đó lại hai con. Tất cả năm trứng nở đúng năm con chim con màu vàng, mắt nhắm tịt. Trang bắt từng con lên quan sát. Trang suy nghĩ một chút rồi lấy thanh vân tiêu ra thổi trong chốc lát thấy hai cặp chim sâu bay đến, trang niệm dặn chúng kiếm mồi nuôi năm con chim con. Từ đó bốn con chăm chỉ kiếm mồi cho năm con chim con. Minh đem vỏ trứng vứt ra ngoài rồi đặt viên châu chung vào với năm con chim cho nó có đủ hơi ấm, sau đó quan sát, thỉnh thoảng có một con chim sâu tha mồi bay vào cung cấp lương thực cho năm con. Trang yên tâm lại xem thì còn cây đàn tranh đen nhỏ xíu bằng huyền thiết, trang cầm lên ngắm nghĩa một lúc rồi dồn vào một ít ngũ hành chân khí thì không thấy nó phản ứng, trang đem thần thức vào quan sát, trang ngạc nhiên thì ra không phải chỉ là huyền thiết mà là sừng thú, vậy rùa, đồi một nhưng chính nó vẫn là huyền thiết. Suy nghĩ một chút trang thử đem thuần thổ khí vào cây đàn thì nó rung động. Đôi chút, trang lại đem thủy khí vào thì thấy nó rung động mạnh hơn đôi chút. Trang thấy vậy liền đem cả hai thủy và thổ quán chú vào thì bỗng nghe một tiếng thanh thoát tanh sau đó thấy nó biến dạng thành một cây đàn tranh khổ 30x120cm. Trang lấy móng tay gậy vào các dây thì thanh âm còn tốt cả. Đáng tiếc ở đây không có người dạy hay sách dạy đàn tranh, nếu không thì ta có thể thử bản đàn tranh hôm trước học lóng được, hôm nào có dịp đi mua một cuốn. Trang lại một ít hỏa khí vào thì cây đàn biến nhỏ lại, đem cất vào chữ vật nhẫn. Trang lại đem các hạt giống giao cho tên Kim Đan Kỳ nói. Đây là một số hạt giống dược thảo ngươi cày xới kỹ một khu đất trong đó đem gieo hạt xuống trồng. Nếu cần người giúp việc thì đến dì Hoa kiếm người, tối đa chỉ cho ngựa ai dùng hai người. Trang lại gọi tên Trúc Cơ Kỳ đến khu thú vật mua được dặn. Những con thú này mới đem về còn yếu, ngươi chăm sóc chúng không được để chúng mất giống. Nếu ngươi cần người giúp đến dì Hoa thì kiếm mấy người hỗ trợ, ngươi tối đa được dùng hai người. Thấy còn thời giờ Hàn Tinh đem băng lôi thuật ra tập luyện, lần trước chàng đã luyện thành công, hôm nay lại muốn tập thêm gia tốc, ý niệm vừa thành hình đối thủ đã đóng băng, hay băng thuẫn lập tức bao bọc quanh người rồi thu lại. 5 tiếng luyện tập chàng đổ mồ hôi như tắm. Chân nguyên mỗi lần dùng đều thu lại không hoa tổn bao nhiêu, nhưng liên tục dùng ý niệm làm cho mệt nhọc tinh thần đề bài, ù thai hoa mắt. Ngồi xếp bằng tỉnh tọa ngưng thần vận khí theo tạc đao quyết không biết bao lâu tiếng, khi trước chàng luyện xong tầng thứ 3 vì tình thế bắt buộc bỏ qua luyện nội gia hùng kê quyền và hồng mông ngũ hành quyết, nội gia hùng kê quyền luyện đến tinh thông tột đỉnh sau khi đột phá tiên thiên, tạc đao khi ở phàm giới chàng đã luyện đến tầng 3. Tạc đao quyết có tất cả hai tầng. Tầng thứ nhất có 18 chiêu, tầng thứ hai có 9 chiêu, tầng thứ ba 6 chiêu tầng đã luyện khá tinh. Mỗi tầng đều có đường lối vận khí đòi hỏi phải đả thông các kinh huyệt tương ứng rồi mới luyện đao chiêu. Trang ôn lại cách vận khí từ tầng 1 đến tầng 3 thấy dễ dàng so với trước kia, vừa nhanh vừa mạnh không biết đến bao nhiêu lần, thấy vậy chàng liền theo tầng 4 bắt đầu luyện, không bao lâu các kinh mạch tầng 4 chỉ dẫn đã đả thông, liền tiếp tục luyện sang tầng 5, rồi tầng 6, cuối cùng đến tầng 12. Hàn Tinh vận hành một lần từ tầng 1 đến tầng 12 thì thấy tất cả thông suất thì nghĩ không ngờ dễ dàng vậy, khi ở phàm giới mất mấy tuần mới luyện xong một kinh. Thì ra khi đột phá tiên thiên cũng là lúc tất cả các ca. Kinh mạch lớn nhỏ thông suốt, chỉ là các kinh mạch không bao giờ dùng đến bị tắc nghẽn đôi chút, chẳng khác nào đường xá đã mở lại để hoang khiến cỏ dại mọc đầy bao phủ hết thể, nay chỉ cần dọn sạch thì lại dùng được. Dọn sạch với mở đường hai công việc đương nhiên khác biệt, hai cũng có thể đánh giá đến việc khó dễ. Hàn Tinh thu công đứng dậy cảm thấy trong người tràn đầy tinh lực, tinh thần phấn chấn liền lấy tạc đao số 4 ra theo đao chiêu tầng 4 múa máy, tầng này gồm có 3 chiêu, múa đi múa lại 3 chiêu đao đến mấy trăm lần mãi đến khi trời tối mới dừng tay. Nhìn vào thanh đao thứ 4 không biết cấp bậc thế nào khi sử dụng hao tổn chân khí nhiều như vậy. Nhớ lại khi trước ở phàm giới khi đấu với mãng xà lúc tối hậu lần đó chàng đem thanh đao này dùng chiêu xuyên tâm tiễn thành công sau đó được máu mãng xà bổ sức nên không cảm thấy khí lực tiêu hao bao nhiêu. Bữa nay rõ ràng tinh lực dồi dào nhưng khi múa máy một lúc chân khí đã hao gần hết. Trôi thứ nhất mẹ đi mướn rèn, bị mẹ chưa tu sửa, trôi đao thứ hai đã bán, là thượng phẩm linh khí, trôi thứ ba là tiên khí, trôi đao này cờ hở. C cũng phải là thượng phẩm tiên khí cũng nên. Nghĩ đến đây lòng chàng run lên mừng rỡ. Trước kia không biết của bây giờ mới biết, nghĩ đến vị gặp trong mộng kia đáng là sư tổ thương mình như con một lần cho tặng vật đã quý như thế, không biết bao giờ mới được gặp lại. Lại nhớ đến vị thiên sứ thanh niên kia, đổi cho chàng hai quyển tu quyết cũng vô giá. Hàn Tinh đi đến dì Hoa, lúc này dì sắp đi nghỉ ngơi thấy chàng hỏi. Công việc của cháu lo đến đâu rồi? Tất cả chuẩn bị sẵn sàng rồi, chờ năm thiếu niên nói quyết định cháu sắp xếp cho chúng sau đó chắc đến Ngọc Huyền Đan Tông kiếm bạn Lê Tuân rồi về phàm giới. Chàng quan sát dì Hoa thấy tu vi đã luyện khí cực đỉnh chỉ cần một cơ duyên nhỏ là đột phá sang trúc cơ nên trong lòng đã có chủ ý. Chàng đem thần thức quét về các phòng một lượt thì thấy hai anh em Văn Huy, Như Lan và ba thiếu niên khác, tức là năm người đã đạt được luyện khí một tầng. Năm thiếu niên đòi rời khỏi nơi đây vẫn chưa đạt được nhưng linh khí đã có thể hấp thụ. Nhọc lòng gì bấy lâu, cũng may bọn thiếu niên có cố gắng nên có chút thành quả. Cũng khá. Một năm luyện tập đạt được tầng 1 như vậy cũng đã khá. Bây giờ dì ngồi xuống tính toán, sẵn có dịp cháu ở đây lâu, dì thử một lần đánh sâu vào trúc cơ thêm vào phụ trợ của cháu có phần nắm chắc trúc cơ thành công. Nếu vậy, thì phiên cháu. Dì Hoa bắt đầu ngồi xuống. Hàn Tinh cũng bố trận tụ linh trận và ảo trận sau đó quan sát dì Hoa. Dì Hoa vận khí đến cực hạn những lúc đau đớn sắp chịu hết nổi thì được chàng đưa một tia chân khí làm dịu lập lại không biết bao lần cuối cùng chân khí trong người đã ngưng tụ đến cực điểm. Dì Hoa chỉ nghe một tiếng nổ trong thân thể kinh mạch bị hư hao nứt vỡ vô số, khiến thân dì run lên bần bật. Chàng vừa thấy kinh mạch dì bị bể vỡ vội vàng đem một luồng quang chân khí êm dịu vào người dì, làm cho chúng phân tán lan tràn khắp người lập tức chữa trị tái lập lại các kinh mạch bị hư hại. Chữa trị xong chân khí trong người dì vận hành dịu lại, kinh mạch sau khi chữa trị đã lớn hơn trước gấp 10 lần lại ít. bên ngoài linh khí không ngừng bị gì hấp thụ vào hợp với lu. NG khí trong người lớn mạnh dần, những tiếng nổ nhỏ lắp bắp trong kinh mạch vang lên, cuối cùng linh khí chỉ ủn thành nguyên khí vận chuyển khắp các kinh mạch rồi bài trừ các tạp chất trong người đẩy ra ngoài bằng các lỗ chân lông. Hàn Tinh thấy dì Hoa đã trúc cơ thành công chỉ còn giai đoạn tẩy tủy, trừ tạp nữa là xong, chàng liền thu trận pháp rời khỏi đây về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Hàn Tinh gặp dì Hoa, thấy dì trẻ ra cả 10 tuổi, bây giờ trông chỉ khoảng 30, liền cười nói: "Chào cô nương, cô là ai bình sinh ta chưa từng gặp qua? Cái thằng này, dám chọc ghẹo cả dì hả?" Bây giờ trông dì trẻ hơn cả 10 tuổi, da trắng nhăn như con gái 18. Không ngờ một ngày không gặp đã khác. Dì Hoa thích chí, thấy mình trẻ đẹp ra cứ ngơ trong mơ. Dì cũng hiểu rằng trúc cơ thành công tuổi thọ tăng lên đến 200 tuổi. Bây giờ dì bất quá gần 50 tuổi, còn được hưởng khoảng 150 năm, hơn cả một tuổi đời người phàm nhân. Dì Hoa ngưng thần đứng cho vững, cháu có lễ vật biếu gì? Nói xong Hàn Tinh vận chuyển linh thức biến các kiến thức cần thiết thành một khối điểm sáng trong thức hải chuyển qua mi tâm xuất ra ngoài rồi đưa thẳng vào mi tâm dì Hoa. Trong đó có phần đầu bộ hỗn độn hỏa quyết dành cho trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, luyện đan thưởng thức, dược thảo điện tử. Dì Hoa thấy trong đầu đống chốc hiện lên ba bộ sách đọc qua thì cả mừng, lại thấy cuốn luyện đan và dược thảo thì nói: "Cháu muốn gì trở thành đan sư kiêm dược sư hay sao? Thấy gì có hỏa thuộc tính cháu tiện ý chọn như thế, chẳng lẽ gì không thích lại muốn làm nghề luyện bảo?" "Ha, ha gì cao hứng còn không hết, nào muốn thứ khác, chỉ là không hiểu sao cháu không phải là đan sư, dược sư lại biết thứ này. Cũng là tình cờ cơ duyên thôi, nhưng vì cháu không chuyên tâm nghiên cứu môn đạo này vậy tặng cho gì là thích hợp nhất." Hai gì cháu đi gặp các thiếu niên thì thấy họ giật mình, không ngừng bị khí thế trên người dì Hoa uy áp. Sau một lúc quen thuộc họ trố mắt nhìn không chấp dì Hoa tưởng mình hoa mắt. Hàn Tinh mỉm cười nói: "Các vị có nhận ra ai đây không? Đây chính là dì Hoa của chúng ta. Đêm qua tu luyện đã đột phá sang trúc cơ kỳ. Các ngươi có lẽ đã biết một khi trúc cơ thành công tuổi thọ tăng lên 200 tuổi, đồng thời pháp thuật cũng tăng lên một cấp bậc. Hôm nay chúng ta nhân việc vui này ăn mừng, và các ngươi cũng được hưởng vì sau này may mắn dựa dì Hoa, một trúc cơ kỳ chỉ dẫn tu luyện các ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn trước." Sau bữa tiệc mừng chàng gọi hai anh em Văn Huy, Như Lan giúp họ điều chỉnh kinh mạch một chút cùng giải đáp một số vấn đề tu luyện, sau đó kêu năm thiếu niên hôm trước muốn rời khỏi đây hỏi quyết định của họ, kết quả họ nhất định muốn rời khỏi và gia nhập một tông môn. Trang Liên nêu ra và lần lượt giới thiệu hai tông môn và tình trạng hiện nay là Luyện Bảo Tông và Ngọc Huyền Đan Tông. Kết quả hai người muốn gia nhập Luyện Bảo Tông và ba người còn lại muốn gia nhập Ngọc Huyền Đan Tông. Trang lại giải thích tiến trình và quy củ nhập môn theo kiến thức của Lão Lâm Đàm, khi mới nhập môn thì thuộc nhóm ngoại môn đệ tử đến khi thành công trúc cơ thì tiến vào nội môn đệ tử chính thức được kim đan hay may mắn hơn thì được Nguyên Anh kỳ nhận làm đệ tử, là ngoại môn đệ. Hệ tử phải làm việc, nhận công tác làm việc, thời giờ còn lại dành để tu luyện, những khó khăn xích mích với đồng môn phải tự mình giải quyết, nhiều khi tranh chấp nguy hiểm đến mất mạng. Nhất định phải cẩn thận. Hai người các ngươi muốn nhập Luyện Bảo Tông chuẩn bị khoảng 5 ngày nữa ta sẽ đem các ngươi đi nhập tông, còn lại ba người muốn nhập Ngọc Huyền Đan Tông chuẩn bị khoảng 3 tuần đến 1 tháng ta sẽ mang các ngươi đi. Các ngươi về chuẩn bị sẵn sàng đi. Hàn Tinh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới đi gặp trưởng môn Luyện Bảo Tông Triệu Long. "Triệu trưởng môn, ta có một việc muốn nhờ, không biết ngài có thể giúp cho một lần vội vàng." "Chuyện gì? Tiền bối cứ nêu ra, nếu có thể giúp ta sẽ sẵn sàng." "Thật ra chuyện này cũng có lợi cho bản tông, ta có hai thiếu niên căn cơ cũng khá muốn giới thiệu chúng gia nhập môn, không biết có tiện lợi không?"
"Việc này dễ dàng thôi. Chút nữa ta dặn Mạnh Tiểu Điệt sau đó tiền bối cứ giao hai thiếu niên cho hắn lo liệu là được." Trong lúc tiếp chuyện với Hàn Tinh, trưởng lão Lý Huyền Tú pha trà cùng với trưởng lão Tạ Khôi ra chào hỏi. "Không ngờ mấy ngày không gặp Hàn huynh đệ phong thái đã khác hẳn, làm cho chúng ta thật là tò mò. Mấy lão huynh và tỷ tỷ đã là người trong tông môn còn khách sáo làm chi? Không biết huynh tò mò chuyện gì cứ nêu ra xem thế nào."
"Đã vậy huynh cũng không khách sáo. Chúng ta nhìn huynh đệ tu vi chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng nghe Triệu đại ca kể lại, Nguyên Anh khí thế cũng không làm Hàn đệ nao núng.
Vậy tu vi của Hàn đệ ở cấp bậc nào?"
"À, thì ra các huynh tỷ thắc mắc chuyện này." Hàn Tinh cầm chén trà hớp một ngụm, khẽ nhắm mắt hưởng thụ một chút mới mở mắt ra nói: "Không giấu gì các huynh và tỷ tỷ, tu vi của tiểu đệ chính mình cũng không thể đánh giá chính xác, bề ngoài là trúc cơ kỳ, chỉ là tiểu đệ dùng ẩn thuật, tu vi của đệ đứng giữa khoảng kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, vì đặc tính của công pháp đệ tu luyện lại tu luyện thêm trận pháp nên tinh thần cảnh giới không kém nguyên anh kỳ, còn tu vi chỉ ngang với kim đan kỳ. Vậy Hàn đệ có thể chiến đấu với nguyên anh kỳ không?"
"Cũng miễn cưỡng tranh tài được, nếu dùng trận pháp thì không sợ gì nguyên anh kỳ."
Mọi người thấy chàng nói vậy vui vẻ cười ha hả.
"Nếu vậy, bản tông nếu có Hàn đệ ở tại đây, chúng ta có hai nguyên anh kỳ tông môn cũng được bảo đảm."
"Sao huynh lại nói thế? Bản tông có Triệu đại ca nguyên anh kỳ lại có trận pháp tạo nghệ nên phòng thủ khá mạnh, nếu không chọc giận địch thủ quá mạnh thì không phải sợ ai."
"Hàn đệ không biết, thù hận, tranh chấp bảo vật, tranh chấp danh khí tại tu chân giới không thể lường trước được, nhiều khi chỉ vì chuyện nhỏ cũng có thể đưa đến tranh chấp lớn rồi diệt môn. Không thiếu tông môn bị diệt môn cũng là lẽ này.
Nguy hiểm đến thế cơ hả? Vậy mấy huynh cùng tỷ tỷ phải ra sức tu luyện đột phá trở thành nguyên anh kỳ mới được.
Đâu có dễ dàng như thế. Lực bất tòng tâm, chúng ta sáu vị kim đan hậu kỳ tu vi hơn 40 năm nay chỉ có Triệu đại ca thành công đột phá."
Hàn Tinh ngạc nhiên tự hỏi, vậy rốt cuộc vì sao không phá được màn bình chứng này? Phải chăng tâm lý áp lực càng lớn càng khó đột phá?
Chàng đem thần thức quan sát ba người, người tất cả kim đan hậu kỳ đỉnh cao từ lâu. Sau đó uống mấy ngụm trà suy nghĩ. Thấy vậy ba người cũng ngồi lặng yên chờ đợi. Khoảng một tuần trà bỗng Hàn Tinh nói: "Tiểu đệ có một ý kiến này, may ra chúng ta thành công.
Xin nghe cao kiến."
các huynh và tỷ tỷ có lẽ bị áp lực quá lớn, lâu ngày khiến việc đột phá nguyên anh thành gánh nặng áp lực tâm lý, mỗi lúc một tăng ngày nay dày hơn ngày trước đến bây giờ thì vô phương bỏ xuống gánh nặng này, trừ khi tự các vị buông lỏng dần. Lý Huyền Tú lo lắng hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tiểu đệ có mấy bản cổ nhạc giúp các huynh và tỷ tỷ trong lúc buông lỏng tinh thần mau đạt được kết quả. Tiểu đệ đề nghị chúng ta thử một lần. Trước tiên tiểu đệ bố trí một trận pháp, sau đó ba vị ngồi xuống tính toán, buông lỏng tinh thần bỏ rơi tất cả, không nghĩ đến được mất, đột phá hay không cũng giống nhau. Nếu thấy mình vào ngộ cảnh thì cứ để tự nhiên, sau đó có thể đánh sâu vào bình chướng đột phá. Hàn Tinh bố trí tụ linh và phòng ngự trận, linh khí nơi đây vốn đã dày đặc bây giờ lại trận pháp lôi cuốn tụ lại một chỗ làm thêm dày đặc, trong chốc lát nơi đây biến thành sương mù, trong khi linh khí còn không ngừng kéo về. Thấy họ đã ngồi ngưng thần tĩnh trí, Hàn Tinh lấy thanh vân tiêu ra thổi, trước tiên thổi mấy bài từ phàm giới, lòng mẹ, làng tôi, trường làng tôi mỗi bài thổi 5 lần, sau đó thổi bài thổ một sinh quyết, hai bản cổ đàn mới học lóm được cũng đem ra thổi. Ba vị kim đan kỳ trong lúc cố gắng bỏ tạm niệm vung lòng tất cả đông nghe lảng vảng tiếng tiêu có khi từ đằng xa, có khi ngay bên thai, một lúc bị nhạc lôi cuốn vào ảo cảnh, thấy mình được mẹ bế bồng trên tay, nâng niu săn sóc từng ly từng tí, yêu thương vô bờ bến, không quản nắng mưa mệt nhọc, thao thức bao đêm, sau đó khi vừa lớn lại bước vào trường học phấn đấu mỗi ngày lại cùng bạn bè chơi đùa, sống trong an bình trong làng thôn đạm bạc đơn nghèo, mái tranh vách đất, cảnh sát thiên nhiên cây đa cổ thụ, thông reo bạc ngàn, sau lại thấy mình tiến vào cảnh không tuyệt vời, sinh cơ bừng bừng, sự sống muôn nơi, từ cây cỏ đến cổ thụ, từ côn trùng đến cự long, cá nhỏ đến kình ngư, đâu đâu cũng vui nhộn vờn vã tiếng reo vui chúc khen. Vừa trong ảo cảnh tỉnh lại, Triệu Long nhớ lại lời Hàn Đệ vội vận chân khí khắp thân chân không biết bao chu thiên, càng lúc càng nhanh càng mạnh, cuối cùng nghe trên đầu một tiếng vang như sấm dậy, một luồng quang khí từ thức hải phá ra tỏa lan khắp kinh mạch, chân khí vận hành nhanh, thêm lại một tiếng nổ từ đan điền bùng, quang khí nhanh chóng lan đến những chỗ hư hại trong cơ thể tu sửa, các lỗ chân lông mở ra không ngừng tham lam hấp thụ linh khí xung quanh. Hàn Tinh sau khi thổi tiêu một loạt mấy chục bản, cất thanh vân tiêu đi đứng yên lặng quan sát ba vị kim đan kỳ, thấy Triệu Long đột phá trước tiên, sau đó Tạ Khôi, Lý Huyền Tú cũng liên tiếp đột phá, đột nhiên chàng thấy mây đen kéo đến liền giật mình kinh hai thốt. Thiên kiếp, tiểu thiên kiếp, sao mình quên hết vụ này? Tiểu thiên kiếp, ba kiếp thiên lôi. Thấy Triệu Long hấp thụ linh khí đã đầy đủ, chàng nhắc nhở. Triệu đại ca, coi chừng chuẩn bị đón tiểu thiên kiếp. Thấy lôi điện đầu tiên từ bầu trời đánh xuống ba người, trong khi Tạ Khôi và Lý Huyền Tú đang còn giai đoạn hấp thụ linh. Chàng lao người vào đánh ra một lớp băng khí bao bọc hai ngựa ái lại trong đó. Vành. Một tiếng nổ rung động mặt đất, lôi điện xanh trắng như con rắn chạy trùng quanh băng khí cháo. Chờ một chút thấy lôi đi yếu đi, chàng thu băng khí cháo cùng số lôi điện còn động lại trên đó, chàng nhìn lại ba người, Triệu Long tiếp một phần lôi điện không sao cả, hai người còn lại vẫn như mê tiếp tục hấp thu linh khí. Một lúc sau mây đen lại tụ tập, Hàn Tinh thấy Tạ Khôi và Lý Huyền Tú vừa hấp thụ linh khí xong liền nhắc nhở. Coi chừng, chuẩn bị đón thiên kiếp. Hai người bọn họ nghe vậy vội ngước mắt nhìn lên trời, thấy mây đen hội tụ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu đạo thiên kiếp thứ hai đánh xuống ba người. Vành. Lúc này Hàn Tinh đã lui ra ngoài đứng quan sát. Thấy ba người đồng thời đem hộ thuẫn che đỡ thiên lôi, Hàn Tinh đứng đằng xa tưởng mình an toàn, không ngờ một đạo lôi như roi điện hướng mình bất ngờ đánh vào. Thấy vậy chàng nhanh nhẹn dùng hai tay đánh thế thiên địa giao hòa, tay trái như cương đao đón lấy đạo lôi, tay phải dẫn dư kình xuống đất. Nguyên chắc kia Hàn Tinh thấy có nhiều cao thủ sử dụng lôi công mãnh liệt, năng lượng cao, liền nghĩ ra cách lấy thân làm môi giới dẫn lôi điện đến một nơi khác, sau cùng nghĩ ra, mặc dù mình có thể hấp thụ lôi điện nhưng có khi hấp thụ không hết, vậy đem lôi điện dư thừa xuống lòng đất là tiện lợi hơn cả, nên dùng hai tay, một tay đón nguồn lôi điện, tay kia hướng xuống đất. Lôi điện đánh vào tay trái chạy khắp thân, sau đó còn dư bao nhiêu theo tay mặt đánh xuống lòng đất, thấy mình không việc gì, vì luồng điện trong chốc lát bị chân nguyên trong người hấp thụ hết, nhìn lại dưới hướng tay phải thì thấy một lỗ nhỏ như một ngón tay đào sâu dưới đất không thấy đáy. Một lần kinh hoàng nhưng vô hại. Đạo thiên kiếp thứ ba đã sắp đánh xuống, nhìn sang ba người bọn họ vẫn an toàn, chàng yên tâm phòng ngự. Vành. Bốn đạo thiên lôi đánh xuống cùng một lúc, Hàn Tinh lần này có chuẩn bị sẵn băng thuần cháo nên khi lôi điện đánh xuống chúng băng cháo, chàng chẳng khó nhọc hấp thụ hết. Nhìn ba người bọn họ tất cả đều chật vật nhưng không ai bị thương nặng, ngồi xuống xếp bằng ổn định tinh thần. Ha ha, các người làm gì mà cả loạt đột phá tiến nguyên anh kỳ thế này? Bốn người quay sang hướng tiếng nói đã thấy Triệu Kinh Nghiệp đại ca cười nói chạy tới. Đâu có gì, tiểu đệ chỉ thử cho ba vị này nghe một vài bản tiêu, không dè họ đồng thời đột phá kim đan hậu kỳ tiến vào nghi huyền anh kỳ, sau đó thiên kiếp đánh xuống làm cho bốn người chúng ta chật vật như thế. Lần này chúng ta thật là hết lòng cảm ơn Hàn đệ. Lúc này ba người tinh thần đã ổn định, thấy mình cả ba người đột phá thành nguyên anh kỳ thì cả mừng, lại thấy Triệu đại trưởng lao chạy tới nói hai ngựa ai nói chuyện với nhau mới biết tiếng tiêu lúc nãy đưa mình vào hảo cảnh, khiến những áp bức gánh nặng trên người bỏ hẳn xuống rồi đột phá thành công nên lên lời cảm ơn. Không có gì, đó là cơ duyên của các vị, nếu các vị không đạt đến kim đan đỉnh thì cũng chẳng thể đột phá dễ dàng như thế. Tiểu đệ có ít việc phải đi trước một bước. Trưởng môn đừng quên việc lúc nãy đệ nhờ, một tiếng sau đệ sẽ dẫn hai thiếu niên đó đến đại sảnh. À, chuyện hôm nay các huynh và tỷ tỷ cũng đừng đem ra nói ra ngoài, nếu không đệ sẽ gặp phiền đến chết. Nhất định rồi, Hàn đệ yên tâm đi. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh Bảo, tan tụi phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 35 Ngọc Huyền Đan Tông gặp bạn cũ. Hàn Tinh đi về phòng ngồi xuống ổn định vào thức hải xem xét có thu hoạch gì không, không biết tại sao thiên kiếp nhắm cả vào mình mà đánh. Nhìn đến thánh thai thì chàng thấy lúc này thánh thai đã lớn lên rất nhiều, hai mắt đã mở hẳn ra, hai tia mắt chói lọi chiếu thẳng ra hướng trước, mặt như mừng rỡ vui cùng người. Trang ngạc nhiên, rõ ràng mình lâu nay không tu luyện bao nhiêu, đi chơi với mỹ nhân, học thổi tiêu vài bài không ngờ thánh thai đã phát triển đến mức này, chẳng lẽ vừa rồi thu năng lượng từ ba đạo thiên lôi khiến tháng thai vượt tăng trưởng? Lão Hồng, vừa rồi ta hấp thu ba đạo thiên lôi, có phải vì vậy mới khiến thánh thai nhanh tăng trưởng, ngươi có rõ việc này không?
Đương nhiên rõ ràng, thánh thai chủ nhân lúc nào cũng tăng trưởng đều, vừa rồi có tăng trưởng nhanh hơn một chút rồi mắt mở hẳn ra chứ không nhất định chỉ nhờ ba đạo thiên lôi.
Vậy năng lượng ba đạo thiên lôi đi đâu hết?
Chuyện này đáng lẽ chủ nhân cũng biết, đương nhiên phần lớn thu vào Hồng Mông Linh Châu giới.
À thì ra thế, đúng là ta đã biết nhất thời quên mất.
Hàn Tinh ra khỏi thức hải sau đó vào Hồng Mông Linh Châu giới đưa hai thiếu niên muốn gia nhập Luyện Bảo Tông ra nói:
"Các ngươi ngồi xuống xếp bằng chờ một chút."
"Vâng."
Hàn Tinh thấy hai thiếu niên ngồi xuống liền đưa thần thức tiến vào thức hải của từng thiếu niên tìm đến linh hồn đầu não đem trí nhớ từ lúc nó được mình cứu đến bây giờ xóa đi, kể cả công pháp học được từ Dì Hoa cũng bị xóa sạch. Hai thiếu niên tỉnh dậy ngơ ngác không biết tại sao mình ở đây.
Thấy vậy chàng liền hỏi:
"Hai người biết ta là ai chăng?"
Hai thiếu niên đều lắc đầu:
"Ta là Hàn Tinh, người giới thiệu các ngươi vào Luyện Khí Tông. Hai ngươi từ nay phải cố gắng tu luyện để tự vệ và trở thành người hữu ích."
"Vâng."
Chàng đem hai thiếu niên đến khách sảnh trao cho Tăng Ẩn dặn:
"Ngươi giao hai thiếu niên này cho Mạnh Thúc, người phụ trách ngoại môn đệ tử. Việc này chắc hắn đã biết cách sắp xếp an bài."
Hàn Tinh rời khỏi Luyện Bảo Tông sử dụng ẩn thuật xuất tạc đao số 3 ngự lên bay thẳng hướng Ngọc Huyền Đan Tông, với trí nhớ của lão Lâm Đàm chàng ngang nhiên bay thẳng đến trước cửa động phủ, đem thần thức vào trong quan sát thì thấy quả nhiên mấy chục con vệ hồn trùng còn bị phong ấn nhốt trong động liền vội vàng đem thần thức trở về. Chàng cẩn thận vận băng khí cháo quanh người sau đó mở phong ấn cửa động. Phệ hồn trùng bị nhốt đã lâu vừa thấy cửa mở liền bay ra, chàng liền dùng băng khí đánh chúng thành 34 khối băng nhỏ làm cho chúng không thể nhúc đích, chàng đem thần thức tìm kiếm khắp động thì không còn thấy một con phệ hồn trùng nào nữa mới yên tâm tìm cách giải quyết mấy chục con phệ hồn trùng đang bị đóng băng. Chàng lấy một con xem kỹ, sau đó thử vận chín thành tiên tiên nguyên khí đánh ra một chỉ trí dương trí cương trong lòng nghĩ.
Ngươi có hỏa thuộc tính, không sợ hỏa xem ngựa có chịu nổi một chỉ trí dương trí cương không?
Xẹt. Cả khối băng và phệ hồn trùng biến mất.
Quả nhiên thành công, dễ dàng diệt.
Làm cho ta sợ hãi. Nếu ta không tính kỹ đóng băng chúng lại thì chưa chắc dễ dàng đánh chúng nó, ngay lão Lâm Đàm cũng bị chúng ám toán thì phải tính lợi hại.
Ta phải diệt hết chúng kẻo để lâu có biến.
Nghĩ vậy chàng liền đem ra từng khối diệt hết không còn một con.
Ho 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 ho.
Trong lúc đó cách Ngọc Huyền Đan Tông 10 dặm bỗng một tiếng hét lên.
À.
Một trung niên lăn lộn trên mặt đất máu trong miệng không ngớt chảy ra mặt mày xanh tái mét.
Chuyện gì vậy, vương trưởng lão sao đống nhiên bị thương nặng như vậy?
Vương Hồng Hạ như không còn hơi sức căm hận thì thào nói.
Lão họ Lâm, ngươi dám diệt toàn bộ phệ hồn trùng của ta, ngươi giỏi lắm.
Thì ra phệ hồn trùng lão nuôi có ký kết linh hồn với lão, lúc phệ hồn trùng của lão bị Hàn Tinh diệt sát, linh hồn vương lão liền bị tổn thương nặng nề.
Ho 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 ho.
Hàn Tinh diệt xong đàn phệ hồn trùng thì nhẹ hả người, chàng trước hết đem xác khô của Lâm lão giải quyết, chàng tìm tòi thì thấy chữ vật nhẫn của lão, đưa thần thức vào thì thấy chữ vật khá rộng, có đến 300 mét khối, tìm tòi quả nhiên như những gì trong trí nhớ của lão Lâm Đàm đều thấy ở trong đó, 1 triệu linh thạch hạ phẩm, 100 vạn trung phẩm linh thạch, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mấy chục loại đan dược, yêu thú đan, 3 gốc nhân sâm ngàn năm, 5 cây tuyết liên, thân Phật thể.
Bài, Càn Khôn đỉnh cực phẩm linh bảo, Liên Hỏa kiếm cực phẩm linh bảo, mấy trăm viên Hỗn Độn Lôi Châu, 3 cuốn dược thảo đại toàn, dược thảo chỉ yếu, dược thảo vật chủng, 30 quyển phương thuốc cách chế biến, Liên Hỏa kiếm quyết bản sao, 1 quyển Hỗn Độn quyết, nội dung trong đó có phần Hỗn Độn hỏa chàng đã biết, còn Hỗn Độn thủy, thổ, kim, mộc, lôi, ám và cách chế biến Lôi Châu.
Đọc xong Hàn Tinh nhận xét, quyển này đối với mình không có tác dụng, ta đã có Hồng Mông thì không cần luyện mấy thứ Hỗn Độn này.
Chàng đem xác chết đem thiêu thành tro, một cơn gió thoảng đống cho biến mất sau đó thở dài cảm thán. Ngàn năm dự trữ biết bao nhiêu của cải, bảo vật đầy dư, tài năng xuất chúng cuối cùng trở thành cho tàn đi về với bụi đất, của cải bảo vật đều phải để lại.
Hàn Tinh đem các chiêu Liệt Hỏa kiếm luyện tập một chút, sau đó lại đem Càn Khôn đỉnh ra đem một tia thần thức vào giọt thì thấy trong đó có mấy chục viên đan dược gì đây chàng kiếm một hồ lô nhỏ trong chữ vật của lão Đàm cho số đan dược vào đó cất. Sau đó tìm trong trí nhớ, thì ra lần cuối cùng lão dùng Càn Khôn đỉnh đấu với Thiên Ma trưởng lão Vương Hồng Hạ đem mấy trăm đoan hồn vào an đỉnh luyện ra chừng đó đan dược, loại dược này cũng là bổ hồn đan.
Không được, nếu mình gặp Vương lão ma hắn đem vạn hồn phiên dùng oan hồn đánh mình, không lẽ mình lại dùng càn khôn đan diệt sạch? Như thế thật tội nghiệp.
Oan hồn chỉ là bị bắt buộc theo mệnh lệnh lão ma, cũng là kẻ bị hại mà thôi.
Trong khi chưa có cách gì khác cũng đành phải dùng cách đó mà thôi, hay dùng băng lôi, hỏa lôi ra đánh mà thôi.
Hàn Tinh đem càn khôn đỉnh ra đánh một luồng hỏa khí, đan đỉnh liền bay lên biến ra dạng lớn lăng không xoay tròn khí nóng tỏa ra hừng hực. Chàng dùng tinh thần lực khống chế điều khiển đỉnh bắt nó xoay chậm lại, sau đó bắt nó dừng hẳn, đem thần thức vào phía trong xem thì thấy phía trong nóng gấp mấy trăm lần, bất cứ dược thảo gì đem vào đó cũng dễ dàng nung chảy thành nước. Thao tác đùa nghịch càn khôn đỉnh một hồi mới dừng lại cất đi. Chàng đem thần thức ra hướng đệ tử ngoại môn quan sát thì thấy khoảng 100 phòng ốc, ngoại môn đệ tử thật đông, phòng trống khoảng 20, vậy hiện nay có khoảng 80 đệ tử ngoại môn. Mấy tháng trước Thiên Ma môn vương lão đến tấn công cũng giết chết một số ngoại môn đệ tử, bây giờ trống 20 chỗ cũng là lúc tông môn mở cửa tổ chức khảo hạch nhận đệ tử nhập môn. Cả ngày không ngừng quan sát chàng biết người đứng đầu phụ trách ngoại môn đệ tử là Kim Đan sơ kỳ Lương Trác, các đệ tử chia ra 3 nhóm lớn làm việc, thảo dược viên, trồng, vun xới, tỉa, phân bón, dược thảo phòng, thu phát dược thảo. Luyện đan phòng, đệ tử học hỏi luyện đan, giúp việc vặt, phế dược phòng,
xử lý dược phẩm bị luyện thất bại, hái dược nhóm, đi ra ngoài kiếm hái dư. C cùng thu thập các loại dược thảo tông môn chưa có. Hôm sau Hàn Tinh lại tiếp tục quan sát, chàng nghĩ Lê Tuân Tư Khắc đã vào đây nhập môn được gần 3 năm, cho là mỗi năm lên một cấp, bây giờ có lẽ khoảng luyện khí kỳ cấp 2 đỉnh hay cấp 3. Thế là chàng chỉ xem xét các đệ tử cấp 2 và cấp 3, đông thấy một đệ tử cấp 3 từ trong thảo dược viên vác một bao thảo dược cùng với một đệ tử khác cấp 4 đi hướng dược thảo phòng đi đến. Tiêu đệ, mấy hôm nay sao không thấy Dương tỷ đến chơi? Du ca sao lại bỗng nhiên nhắc đến nàng, phải chăng đại ca để ý đến nàng? Nói vậy, nàng thích Tiêu đệ thì có, còn giả vờ chặn học ta. Không biết, từ khi đệ nghỉ mấy ngày để tu luyện hồng đột phá cấp 2 thì không thấy nàng đến, chắc nàng chưa bế quan tu luyện đột phá trúc cơ kỳ nên không tới. Tên họ Tiêu này chắc là Lê Tuân đây, trong bộ dáng cũng giống, hắn có hỏa mục song thuộc tính, ngự hỏa quyết của hắn cấp 3, thanh mục vẫn còn cấp 2. Bây giờ hẳn là đang tu luyện thanh mục quyết để cho cân bằng đây. Còn tên họ Du thuần hỏa, 4 cấp không bao lâu sẽ lên 5 cấp. Tiêu đệ hỏa mục của đệ dường như mất thăng bằng, đệ ra sức tu luyện thanh mục cho song tính cân bằng, để lâu như vậy không tốt đâu. Đây là điều đệ phiền não, tu luyện ngự hỏa thì tiến nhanh nhưng thanh mục thì rất chậm, chỉ còn có cách kiên trì đi xuống. Thế là đệ cũng biết rồi, chúc đệ mau thành công. Ngự hỏa của Du đại ca đến đâu rồi, sắp đột phá lên ngũ cấp chưa? Chắc phải mất 3 tháng nữa. Chúng ta phải cố gắng lên, nếu không bọn đệ tử nhà giàu kia khinh khi chúng ta. Lần trước chúng bị chúng ta dần một trận tơi bời, chắc bây giờ vẫn còn giận đang ra sức tu luyện để có cơ hội trả thù. Cái đó đã hẳn. Trên đường về hai người Tiêu Du đang đi bỗng có người chặn đường, khi nhìn kỹ thì thấy một thiếu niên lạ mặt cỡ tuổi mình. Ngươi là ai, muốn gì? Ta là ai không quan trọng, ta nghe nói hai ngươi công phu quyền cước khá nên muốn thử xem. Nếu hai ngươi có thể đánh thắng ta nói tên ta cho. Hai ngươi cứ vào một lúc cho khỏi mất thời giờ. Du ca, để ta thử trước mấy chiêu đã. Vậy cũng được. Thật là phách lối. Xem chiêu đây. Hàn Tinh cả mừng lẩm bẩm. Quả nhiên quyền cước Long Hổ quyền, Ngọc Tràn, Xà quyền, đòn chân của Vũ Vĩ Nam đây mà. Chàng cũng đem mấy chiêu Vũ Vĩ Nam nhập môn đã học ra đánh sau đó đem quyền pháp miêu tẩy diện ra đánh. Du Lượng đứng bên lược trận thấy vậy nghĩ. Quái lạ. Thiếu niên này dùng quyền cước có phần giống Tiêu đệ. Ánh mấy trăm chiêu Du Lượng thấy Tiêu đệ kém thế, thở hồng hộc vội xông vào tấn công. Quyền cước của Du Lượng khác hẳn thuộc chí cương chí dương, khí thế mãnh liệt như bạt đồi đoạn sơn có thể đánh đá tan ra bột phấn. Hàn Tinh giả vờ để cho hắn đâm trúng mấy cái vào bụng, trong lúc đã vận nhu kình vào đó khiến Du Lượng đánh vào đó cảm giác mềm mại như đánh phải một bọc nước lớn, ngạc nhiên là cũng không có lực phản hồi. Còn đánh ra 3-4 đòn chân liên hoàn vào lưng lại chém trúng đối thủ mấy cương đao vào vai thì cảm thấy lưng vai đối thủ chỗ nào cũng cứng rắn như sắt thép khiến đôi chân và bàn tay ấy ẩm. Chưa kịp rút lui đã thấy một trưởng của đối thủ nhanh vỗ vào lưng mình, liền cảm thấy chân khí ép tràn vào đến đan điền, người bắn ra phía trước bố. N5 thước, hắn vội sử dụng hổ tọa tấn giữ vững hạ bàn khỏi thế, song cũng bị dư kình đẩy ra phía trước 2-3 bước, bước nào cũng để lại dấu bàn chân dưới đất sâu đến 30 phân có thừa. Du Lượng thấy Tiêu đệ bị trúng đòn cả kinh vội xông đến thì không thấy bóng hình đối thủ đâu, xem lại Tiêu đệ thì hắn không sao đang đứng đó ngơ ngác. Thiếu niên đó đâu rồi? Đệ cũng không biết. Vừa rồi đệ bị trúng một trưởng sau lưng có sao không? Không sao, đệ thấy người vẫn bình thường. Du Lượng sốt rồi nói, đệ hãy ngồi xuống vận khí kiểm tra kinh mạch xem sao. Tiêu Khắc nghe lời ngồi xuống vận khí thì thấy thanh mục quyết đã đột phá sang cấp 3, bây giờ hỏa mục tương ứng, cả người dễ chịu sảng khoái. Hắn thu công xong vui mừng quá sức cười ha hả. Tiêu đệ có sao không? Không việc gì, trái lại được phúc. Đệ vừa đột phá thanh mục quyết đến tầng 3 rồi, bây giờ hỏa mục cân xứng. Cái gì? Sao lại như thế được? Đệ cũng không dám tin, nhưng đây là sự thật. Cao thủ A, thì ra vừa rồi hắn vô đệ một trưởng là cố tình giúp đệ. Quyền cước của hắn cũng rất giống của đệ. Đúng vậy. Vừa rồi giao thủ đệ cũng nhận thấy quyền cước này rất quen thuộc. Không biết hắn là ai? Là ai cũng được, chỉ biết hắn không phải kẻ thù mà là bạn của chúng ta là được. Hàn Tinh đã quả quyết xác định tên họ Tiêu này đúng là Lê Tuân người bạn cũ của mình thì mừng rỡ, vì hắn vẫn bình an khỏe mạnh, lại nghe bọn hắn nói chuyện như vậy thì cười thầm về động phủ tiếp tục theo dõi. Sau đó nghĩ vừa rồi bọn hắn đề cập đến Dương Tỷ Di luyện khí hậu kỳ đang cầu đột phá thành trúc cơ, là bạn gái của Lê Tuân thì phải, mình thử kiếm xem thế nào, không biết có đẹp như hỏa mỹ nhân và băng xương mỹ nhân không. Trang lại dùng thần thức tìm kiếm các nữ đệ tử có luyện khí hậu kỳ tu vi thì thấy có 2 vị, một nàng vận đồ xanh trong khá đẹp, thân hình dễ coi, dáng kiêu sa, tính tự cao không dễ thân, với sắc đẹp và tư chất của nàng cũng có vốn để kiêu ngạo trước mặt thiên hạ nói, hiện nàng đang chuyện với 2 nữ đệ tử khác. Tư Đồ Huyền tỷ tỷ, Dương Tuyết Lan sư tỷ lần này bế môn không biết có đột phá thành công không? Ta đoán nàng sẽ thành công, trong tay nàng có những 2 khỏa trúc cơ đan. Cái đó chưa nhất định, trúc cơ đan chỉ là một phần phụ trợ, tu vi, tâm cảnh mới là chủ yếu. Nếu nàng trúc cơ thành công, chẳng phải Huyền tỷ bị lạc hậu, nhưng lại trở thành đệ nhất cao thủ nữ ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên Huyền tỷ cũng phải chuẩn bị đột phá trúc cơ cho thật kỹ. Hàn Tinh nghe đến đây thần thức tập trung trên một nữ ngoại môn đệ tử đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong một căn phòng, chẩn đoán đây là Dương Tuyết Lan, chàng thấy tâm trạng nàng vẫn còn bất định tự hỏi không biết nàng đã tĩnh tọa bao lâu, nếu cứ như vậy thì sao có thể đột phá được. Suy nghĩ một lúc chàng lẩm bẩm, nghệ tình bạn Lê Tuân ta giúp nàng một phen. Dương Tuyết Lan lần này tĩnh tọa cầu đột phá tiến trúc cơ, trong lòng cứ bị hình bóng Tiêu Khắc quấy nhiễu, rồi nghĩ quanh quẩn lo lắng nếu mình đột phá trúc cơ thì sau này khó có cơ hội gặp lại chàng. Trong thời gian làm ngoại môn đệ tử thường xuyên gặp chàng vui sướng biết bao, không biết chàng đã thành công đột phá sang tầng 3 chưa. Bỗng nàng nghe có tiếng vang lên,
Dương Tuyết Lan cô nương, mau tinh tâm ngưng thần bỏ hết tạp niệm tiến hành đột phá, Tiêu Khắc đã thành công đột phá cấp 3, cũng đang mong đợi cô nương trúc cơ thành công, cô nương cố gắng lên, ta bây giờ có thể giúp cô nụ ẩn một chút. Âm vang vừa dứt nàng đang bỏ trừ tạp niệm bỗng nghe vang vẳng tiếng tiêu, nghe một lúc nàng bị dẫn vào ảo mộng lúc nào không hay, chỉ thấy mình như đang tiêu dao vui chơi trong miền suối mát, sông hồ trong mùa hạ nóng được coi bức, mọi người chung quanh vui chơi giải trí hưởng thụ thiên nhiên khiến nàng quên hết mọi âu lo một phiền. Sau lại đi đến vùng đồi núi trơ trụi bông sinh cơ nảy lên bừng bừng với những cơn mưa phùn nhỏ nhỏ phụ trợ, trong chốc lát núi đồi rừng cây khô cằn nảy chồi đâm nhánh nhanh lớn nên thành một khu rừng xanh tươi. Lại thấy mình hòa mình với cảnh đẹp chung quanh hợp với thiên địa làm một nàng cảm nhận được năng lượng từ giọt mưa, nghe được côn trùng chung quanh làm việc cắn ướt nước mưa đem đến sinh cơ cho cây cỏ, côn trùng nhờ cây cỏ đất ẩm cờ hở a năng lượng trưởng thành rồi sinh sôi, mỗi sinh vật theo chu kỳ mà biến chuyển theo ngày đêm mặt trời mặt trăng tinh tú vận chuyển. Khi tỉnh dậy thì nàng cảm thấy trong đầu như có xiên bùng nổ, rồi thấy linh khí trong người hợp với linh khí từ bên người đang được hấp thụ không ngừng chuyển qua dạng chân khí làm cả cốt tủy, tất cả tế bào đang được gột rửa. Thì ra Hàn Tinh đem Thanh Vân Tiêu ra thổi bài vào hạ, sau đó bản Tiểu Vũ Quyết cùng hai bản cổ nhạc không biết tên chàng học lõm được ở tiểu lâu mong giúp Dương Tuyết Lan. Thấy nàng sau đột phá thành công liền thu lại thần thức. Hiện nay cảnh giới diễn ảo cảnh qua tiếng tiêu chàng đã đạt được tầng 2, đem Tiểu Vũ Quyết vào trong ảo cảnh ảo diệu vô cùng có thể làm cho đối phương tâm cảnh tiến bộ đột phá cũng có thể quấy nhiều đối thủ, chàng cũng có ý đem Lôi Quyết ý niệm qua tiếng tiêu đem vào trong ảo cảnh. Nếu thành công có thể dùng đánh vào tâm thần đối thủ nhưng chưa có giờ nghiên cứu và thử nghiệm. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 36 Ngọc Huyền Đan Tông Đại Trưởng Lão. Hàn Tinh vào Hồng Mông Linh Châu giới đem ba thiếu niên muốn gia nhập Ngọc Đan Tông ra, xóa ký ức ngắn hạn của họ như hai thiếu niên đã cho gia nhập luyện bảo tông sau đó truyền âm cho Lương Trắc Kim Đan Kỳ chuyên phụ trách ngoại môn đệ tử. Lương Tiểu Điệt, nơi này ta có ba thiếu niên có căn cơ khá, ngươi mau cho người lại đây đón họ về nơi ngươi an bài cho họ nhập môn. Thấy Lương Trắc còn đang ngơ ngác chàng lại nói, ta là đại trưởng lão, ngươi cho người đến trước động phủ của ta. Vâng, đệ tử tự mình đến đó. Nếu vậy ngươi dẫn Tiêu Khắc đến đây cho ta có chút chuyện. Một lát sau thấy Lương Trắc dẫn Tiêu Khắc đến trước động phủ. Hai người thấy Hàn Tinh ra ngoài động phủ đón tiếp thì giật mình, Lương Trắc thì nghĩ sao đại trưởng lão lại trẻ như thế này, xem ra niên kỷ còn kém mình, còn Tiêu Khắc thì nhận ra ngay thiếu niên trước mặt vì mới gặp lúc chiều thầm nghĩ hắn là đại ứng lão ư. Tham kiến đại trưởng lão. Họ đang định quỳ xuống làm đại lễ thì Hàn Tinh đã chặn lại nói, miễn các lễ tục phiền phức đó đi. Tiếp theo chàng đưa ba thiếu niên, hai nam một nữ ra giao cho Lương Trắc nói, chính là ba người này, ngươi đem bọn chúng về an bài cho tốt. Vậy đệ tử xin cáo tử. Sau đó quay lại Tiêu Khắc dặn, ngươi ở đây nghe đại trưởng lão dạy bảo. Vâng, sư tổ. Thấy Lương Trắc đã dẫn ba thiếu niên đi chàng nói, ngươi theo ta vào đây. Vâng sư tổ đại trưởng lão. Khi vào trong động phủ Hàn Minh chỉ vào một bồ đoàn cho Tiêu Khắc ngồi. Tiêu Khắc nhanh miệng cung kính nói, cảm ơn sư tổ đại trưởng lão, chiều nay đã giúp đệ tử. Chuyện nhỏ đừng để tâm. Ngươi gọi ta là sư tổ đại trưởng lão hơi sớm đấy. Chờ chút nữa thì biết. Tiêu Khắc không hiểu ý nên lặng thinh. Ngươi ngồi tĩnh tọa đó ngưng thần tĩnh trí chờ ta. Sau đó chàng phong ấn cửa động, bố trí phòng ngự trận lồng với hào trận. Thấy Tiêu Khắc đã vững vàng tĩnh tọa, chàng liền cẩn thận dùng thần thức theo mi tâm vào thức hải của hắn tìm kiếm, quả nhiên một lúc sau chàng tìm thấy khối trí nhớ nhỏ bằng hạt gạo kia bị phong ấn ẩn giấu trong một góc. Chàng đem khối trí nhớ này ra khỏi thức hải hắn, cẩn thận tập dượt lại điều chỉnh lại chỉ lực của mình, sau đó mới đem khối trí nhớ phong ấn mở ra rồi đem các luồng sáng trí nhớ tải qua mi tâm vào thức hải hắn. Hàn Tinh chờ hắn tiếp thu hết mảnh ký ức thấy sắc mặt hắn thay đổi mấy lần một lúc sau mới bình tĩnh trở lại mở mắt ra. Bây giờ ngươi nhận ra ta chưa? Minh, sao chúng ta ở đây? Ngươi, sao ngươi lại là đại trưởng lão? Bình tĩnh chuyện đơn giản thôi, từ từ ta nói cho ngươi. Trước hết ngươi trả lời ta xem ngươi trước kia tên gì, ở đâu? Trước kia ta là Lê Tuân, ở Buôn Ma Thuột. À đúng rồi, vậy ta đã tin ngươi bình phụ trí nhớ rồi. Thật đáng mừng. Bây giờ ngươi nghe ta kể thì sẽ rõ ràng. Chúng ta bị người tu chân giới bắt cóc, bị đem về tu chân giới sau đó bị ép uống phong ấn trí nhớ đan dược, cũng may ta thân thể đặc biệt nên đan dược này không làm gì được ta, sau đó ngươi bị bán đến Ngọc Huyền Đan Tông đến nay. Vậy ngươi đi đâu trong thời gian này? Thì bị trôi dạt khắp nơi, lúc đó tu vi ta còn yếu kém đành giả vờ mất trí nhớ sau cùng không có lọt vào mắt tông phái nào hết, sau đó ta trốn ra cố gắng tu luyện rồi đi tìm ngươi đến bây giờ. Vừa rồi ta giúp ngươi đem ký ức đã mất của ngươi phục hồi. Để cho Tiêu Khắc bình tĩnh trở lại, chàng mới nói, chúng ta đã xa nhà gần 3 năm. Ngươi tu vi hiện nay còn kém chưa đủ tự vệ để đi lại tu chân giới nên không tiện xuất môn, tuy nhiên nếu có ta thể hộ tống, ta dự định khoảng 2 tuần nữa sẽ về phàm giới, khi nào thích lại trở lại đây. Trong 2 tuần ngươi suy nghĩ cho kỹ xem có muốn về thăm quê nhà một chuyến không. Ta nghĩ đi về một chuyến cũng không ảnh hưởng tu luyện của ngươi, chỉ sợ là ngươi về rồi không muốn đi trở lại. Bây giờ ngươi chuẩn bị, ta tặng cho ngươi một món khiến cho ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi. Hàn Tinh đem mấy bản nhạc ra thổi cho Tiêu Khắc vào ảo mộng khiến tâm cảnh hắn tăng lên trong 3 tiếng đồng hồ, sau đó để hắn ngồi yên tu luyện. Thỉnh thoảng chàng lại âm thầm đưa ít chân nguyên khí vào điều chỉnh củng cố một ít kinh mạch huyệt đạo. Khi Tiêu Khắc tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, thân thể ẩn chứa những sức lực chưa từng có, thấy vậy Hàn Tinh cứ gọi hắn lại sử quyền pháp vụ vị nạm đánh từ chậm đến nhanh nói, ngươi đem hết khí lực ra sử dụng hoạt động một chút xem thế nào. Đánh mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Tiêu Khắc lực cùng sức cạn, sau đó cho nghỉ vài tiếng rồi lại tiếp tục,
lặp lại đúng 3 lần mới cho Tiêu Khắc nghỉ ngơi. Khi Tiêu Khắc lại sức minh đem bắt một con hỏa ngư búng chết bẻ răng, rút xương, giữ nguyên khí huyết lại, rồi cho hắn ăn sống. Nguyên chàng thấy sau khi nấu nướng linh khí của hỏa ngư tiêu thất mất hơn phân nửa nên lần này cho Tiêu Khắc ăn sống. Vừa ăn xong hỏa ngư trong bụng Tiêu Khắc nóng dần lên, hờ hài nóng càng lúc càng mãnh liệt, hắn vội ngồi xuống vận khí khống chế, song hỏa khí vận hành càng lúc càng nhanh càng mạnh khiến hắn hoảng hồn thì nghe tiếng trấn an của Hàn Tinh. Yên tâm nỗ lực đi, chịu đau một hồi, phần còn lại để ta. Sau 3-4 lần kinh mạch bị phá, Hàn Tinh đem chân khí vào chữa trị, tái lập kinh mạch mỗi lúc mỗi lần càng lớn càng vững chắc. Hỏa khí trong người dần dần thanh tịnh lại. Lúc tỉnh lại thấy không những kinh mạch được mở rộng, tốc độ hấp thu linh khí không chỉ gấp 3-4 lần lại thấy tu vi mình tăng lên thêm 2 cấp thì giật mình kinh hãi sau lại mừng rỡ nhảy lên la. 5 cấp luyện khí kỳ 4. Ha ha năm. Vui mừng không ngớt. Thấy Tiêu Khắc hỏa thuộc đột phá nhảy cấp lên cấp 5, song một thuộc tính vẫn còn cấp 3, chàng vận một khí chân nguyên truyền vào người hắn chẳng mấy chốc, song thuộc tính hắn lại thăng bằng 5 cấp. Song hết mới hỏi: "Sao thấy thế nào, vừa ý món quà này chứ?" Ha ha, quá vừa ý con cá đỏ lúc nãy là thứ gì thế, thứ tốt ta, quá thần kỳ. Sao thấy hứng thú rồi hả, còn muốn ăn không, nơi này ta còn nhiều. Hắn giật mình sợ hãi nhảy dựng lên nói: "Không được, thứ này lâu lâu mới ăn chứ ăn một lúc nhiều quá không tiêu kịp. Lần này cảm ơn Minh đại ca." Hắn suy nghĩ chần chừ một chút rồi nói: "Ta bây giờ có một yêu cầu, không biết ngươi có thể cho ta thêm một con, ta làm quà cho một người bạn. Ta nghĩ ngươi cần 2 con, một cho bạn Du Lượng, một cho bạn gái Dương tỷ của ngươi phải không?" "Sao ngươi biết?" "Vì sao ư?" "Ta bây giờ đang là đại trưởng lão đó. Ngươi nói sao ta không thể không biết?" "Ngươi biết rồi đó, dùng cá này ta phải ở bên hỗ trợ, bạn ngươi tu vi cao hơn ngươi một chút, lúc ta thấy tiện ta báo cho, bây về làm việc đi, nhớ đừng tiết lộ đại trưởng lão là ta, là từ phàm nhân tới, cả thân phận của ngươi cũng nên giữ bí mật." "Biết rồi, Minh ca. Khi ta gặp ngươi cứ gọi tổ sư đại trưởng lão như họ là được." "Vậy ngươi đi về đi, cố gắng tu luyện, nhớ quyết định việc ta đã đề nghị." Đêm hôm sau, Hàn Tinh nhận thân âm thầm đem cá đến sau đó báo cho Tiêu Khắc biết, bây giờ là lúc thuận tiện cho bạn hắn dùng cá. Tiêu Khắc nghe vậy vội vui mừng như lời, xem thì thấy ngay bên cạnh một con cá đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn vội đem sang phòng Du Lượng tặng hắn. "Du ca, ta có một món quà tặng ngươi để trả công bấy lâu nay ngươi chiếu cố ta. Thứ tốt này nhờ ăn nó ta dễ dàng đột phá. Tiêu đệ hôm nay sao khách sáo thế? Thứ tốt này sao Tiêu đệ không giữ lại dùng mà còn tặng ta?" "Không được, đệ mới dùng một con, nếu dùng thêm sẽ không tiếp thụ nổi." "Vậy ta không khách sáo, không biết phải làm sao dùng nó." "Cá này đã chuẩn bị sẵn, cứ cho vào miệng nuốt sau đó ngồi vận khí là được." Du Lượng nghe vậy làm theo thì thấy khí nóng bước lên nhẹ người, quá trình giống như Tiêu Khắc, cuối cùng cũng tăng lên 2 cấp lên đến 6 cấp, cao đỉnh thiếu một chút có thể sang 7 cấp tiến vào luyện khí hậu kỳ. Hôm sau, Dương Tuyết Lan sau khi trúc cơ kỳ thành công ổn định tu vi đi đến thăm Tiêu Khắc, thấy hắn đã 5 cấp luyện khí bước vào luyện khí trung kỳ thì ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, sau lại thấy Du Lượng 6 cấp luyện khí kỳ gần bước vào linh khí hậu kỳ lại một lần nữa kinh ngạc. Ba người khách sáo khen nhau tán chuyện một hồi, Du Lượng biết điều chào hỏi đi làm việc còn lại 2 người. Đông bên ta nghe tiếng Hàn Tinh: "Hỏa ngư dành cho người yêu ngươi ta đã chuẩn bị xong, ngươi đón lấy tặng nàng đi." Lời chưa dứt, Tiêu Khắc thấy bên phải mình một bọc trắng lơ lửng tầm mắt mình, trong đó quả nhiên có một con cá làm sẵn còn nóng hổi, thì vội vàng tiếp lấy trong lòng nghĩ: "Hàn Tinh, Lã Thanh Minh không ngờ hắn thần thông đến mức này, hôm qua trời tối không biết hắn đến lúc nào, hôm nay giữa ban ngày Thanh Minh lại có chút cơ cả ở thủ trước mặt cũng không phát hiện hắn tới lúc nào. Không biết tu vi hắn đã cao bao nhiêu, chẳng lẽ Kim Đan kỳ hay là Nguyên Anh kỳ, nếu dám đóng vai đại trưởng lão chỉ e hắn đã có tu vi Nguyên Anh kỳ." Đồng thấy giọng oanh thanh thoát nhưng khỏi ở kém phần ấm áp. "Tiêu đệ sao còn đứng đó ngơ ngẩn nghĩ gì vậy? Đệ nghĩ sư tỷ tu vi đã đạt trúc cơ, sau nay chắc khó có dịp gặp lại. Không phải các đệ đã mong ta mau tiến trúc cơ biến cường sau này còn có thể giúp các đệ sao?" "Nói là vậy, nhưng sao được, chúng đệ là nam nhi đại trượng phu sao có thể để Dương tỷ chiếu cố hoài được." Dương Tuyết Lan nghe thế không giận ngược lại cả mừng nói: "Đó mới là lời tỷ muốn nghe. Xem ra Tiêu đệ sau khi đột phá đã trưởng thành không ít. Bây giờ mới trưởng thành hay sao? Vậy trước đây Dương tỷ xem đệ còn nhỏ không biết gì. Không phải bây giờ khí phách Tiêu đệ bộc lộ ra rõ ràng còn trước kia thì không?" "À, Dương tỷ, lần này gặp mặt không biết bao giờ mới gặp lại, tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn cho tỷ tỷ một món quà, không biết tỷ tỷ có vui lòng nhận không?" "Đâu, đưa cho ta xem." Tiêu Khắc đưa hỏa ngư cho nàng làm nàng ngẩn ngơ. "Thứ này dùng làm sao?" "Dương tỷ cứ bỏ vào miệng nuốt xuống sau đó ngồi vận công là xong. Tỷ đừng xem thường nó nghe, đệ và Du ca dùng nó xong lập tức tăng 2 cấp tu vi. Tốt như vậy, sao đệ không giữ lại dùng?" "Dùng sao được, thứ này dùng nhiều không được, tiếp thu không nổi." Hai người nói chuyện một chút sau đó chia tay. Hàn Tinh theo dõi Dương Tuyết Lan đến khi nàng dùng hỏa ngư an toàn mới thôi. Trúc cơ kỳ khả năng hấp thụ linh khí nên nàng dùng hỏa ngư không có vấn đề gì, khi dùng xong quả nhiên nàng đang trúc cơ sơ kỳ liền tiến lên sơ kỳ cao đỉnh, chẳng bao lâu nữa sẽ tăng trung kỳ, khiến nàng giật mình, không ngờ hỏa ngư này hỏa khí nồng đậm, nếu có 2 con thì ta đột phá sang trung kỳ cũng nên. Hàn Tinh ở trong động phủ quan sát chung quanh tông môn phòng ngự trận pháp chàng đã vào xem xét. Một trận pháp hộ môn nếu chỉ lo phòng ngự, nếu gặp cường địch liên miên cường phá cũng sẽ có lúc vỡ tan. Chàng nghiên cứu một ngày rồi đem ra kết luận, muốn phòng ngự tốt nhất lồng thêm sát trận vào đó, nguyên lý công cũng là thủ và thủ cũng là công, biến hóa hư ảo không lường mới là cao cấp trận pháp. Sau mấy ngày thư giãn, chàng lại bỏ giờ ra nghiên cứu sát trận, lôi sát trận,
hỏa sát trận, kim sát trận, băng sát trận, sau đó lồng chung vào một trận phòng ngự và ảo trận, khiến người vừa phá trận cùng người đứng gần phía đó trong khoảnh một dặm liền bị ảo ảnh làm cho choáng mắt, thần trí mơ hồ lôi cuốn vào trận pháp, chưa kịp tiếp tục phá trận đã bị lôi oanh, hỏa đốt, đóng băng, hay băng truy đánh hay băng châm đâm thủng. Lão Lâm Đàm nhờ ta hỗ trợ phần nào tông môn, nếu ta đem hộ môn trận này sửa lại thì cũng đã làm tròn lòng mong đợi của lão. Chàng chưa thực hành ngay lại đem thần thức xem xét phía xa thì thấy nghi ngờ. Khoảng 10 dặm về phía đông một nhóm người lạ đang tụ họp nơi đây, chàng quan sát thì phát hiện trong nhóm này có 4 nguyên anh kỳ, 1 nguyên anh kỳ bị thương, 20 kim đan kỳ trên người bọn họ mang theo khí tức kỳ lạ, chàng chưa bao giờ thấy. Vương trưởng lão, thương thế ngày chưa bình phục hay là để vài 3 tháng nữa chúng ta hãy tìm lão họ Lâm tính sổ?
Không được. Thương thế ta đã hồi phục phân nữa, vậy cũng đủ chúng ta san bằng Ngọc Huyền Đan Tông. Chủ yếu chúng ta phải đánh thật nhanh khiến cho các tông môn khác không kịp tiếp trợ.
Hàn Tinh thì thầm. Thì ra Thiên Ma Tông lão Vương Hồng hạ định tấn công lén Ngọc Huyền Đan Tông. Không biết lão bị thương từ lúc nào lại có vẻ thù hận lão Lâm Đàm đến tột độ. Lần này ta có cơ hội thử kết quả trận pháp mới học được. Bọn này là Thiên Ma Tông tu luyện ma công, không trách khí tức bọn họ kỳ lạ.
Ai?
Chuyện gì vậy? Ta vừa cảm thấy có một tia thần thức cực nhỏ quét qua chúng ta, không lẽ lão Lâm Đàm phát hiện chúng ta? Hàn Tinh thấy họ phát hiện tia thần thức của mình thì thu về nghĩ. Không ngờ, Nguyên Anh kỳ bọn họ có kẻ tinh thần lực khá cao. Có thể phát hiện ra ta, cũng may lão họ Vương kia bị thương, nếu không ta không dò xét được gì. Hôm sau trưởng môn Ngọc Huyền Đan Tông đến động phủ đại trưởng lão thăm. Chúc mừng đại ca trưởng lão đoạt xá thành công trở lại tông môn. Các ngươi từ nay phải cố gắng tăng lên tu vi, ta sau lần này tu vi bị ảnh hưởng xuất thoái không ít, sợ rằng không thể bảo hộ tông môn được an toàn. Chúng ta mau đến đại sảnh hội họp, ta thấy Thiên Ma môn đang tụ họp cách đây 10 dặm đang hăm hở định tấn công chúng ta.
Vâng.
Đại ca đi sau để đệ gọi bọn họ đến. Khi đến đại sảnh đã có sẵn 3 nguyên anh kỳ chờ đợi, kể cả trưởng môn trong đó. Mọi người một lần nữa chúc mừng đại trưởng lão thoát nạn, sau đó nói đến Thiên Ma Tông lại muốn tấn công thì tất cả đều kinh sợ, thấy vậy Hàn Tinh trấn an. Các ngươi cũng đừng lo sợ thái quá, ta tuy tu vi có xuất thoái nhưng đã có chuẩn bị. Vậy lần này mọi sự nhờ đại trưởng lão an bài. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu kim đan, trúc cơ kỳ cao thủ?
Dạ 12, chúng ta mới có thêm 4 kim đan kỳ, 24 trúc cơ kỳ, trận trước chết 2, mới có thêm 3.
Chúng ta được xem như là đại tông môn mà chỉ có 12 kim đan kỳ, vậy là ít, sau này phải cố gắng duy trì ở số 20, còn trúc cơ cũng phải 40. Lát nữa chúng ta tập hợp tất cả kim đan kỳ ta xem qua một lần, xem khả năng chiến đấu bọn họ ra sao.
Hàn Tinh quan sát 3 vị nguyên anh kỳ, trưởng môn Thanh Phong nguyên anh hậu kỳ, 2 người còn lại nguyên anh trung kỳ, khí chất kém bọn Luyện Bảo Tông một bậc, tuy Luyện Bảo Tông nguyên anh kỳ mới đột phá nhưng căn cơ vững vàng, nguyên khí cô đọng, thân thể mạnh mẽ hơn so với 2 vị nguyên anh trung kỳ, hay trước kia họ nhờ đan dược mà đột phá nên yếu kém hơn, chỉ có vị trưởng môn cường mạnh một chút nhưng với địa vị trưởng môn đâu xuất trận đầu được. Tông môn chúng ta bị Thiên Ma Tông liên tiếp quấy nhiều, nếu không cứng rắn với bọn họ một lần thì chúng khinh thường làm tới mãi. Nên mỗi ngựa chúng ta phải cường mạnh lên, ta biết chúng ta có nhược điện là dùng đan dược, chuyên về luyện đan chứ không phải là chiến đấu, nhưng ít nhất phải có khả năng tự vệ mới được, sau này đệ tử không chỉ học luyện đan mà phải đồng thời đem luyện tập vũ khí, luyện thân thể xem trọng ngang hàng với luyện đan. Thiên Ma môn quấy nhiêu chúng ta đầu tiên cũng vì lẽ này. Lần này vội vàng ta có chuẩn bị sửa đổi đại trận hộ pháp của chúng ta, khiến cho trận pháp không chỉ phòng ngự mà có thể sát địch. Ngày mai ta bắt đầu bố trí sửa sang trận pháp, các huynh đệ có thể đến hỗ trợ một hai cho ý kiến, đồng thời làm quen với đại hộ. Trận này hôm sau hộ môn đại trận được bố trí lại xong, nhìn bề ngoài không thấy cái gì thay đổi, 3 vị nguyên anh nghi ngờ. Hàn Tinh cũng kệ mặc sau lại đem cách bố trí xuất nhập trận và cách khởi, khống chế trận ghi chép lại đưa cho họ. Buổi chiều lại tụ tập các cao thủ kim đan kỳ thì thấy việc đáng mừng có 6 vị kim đan hậu kỳ, 4 kim đan trung kỳ, 2 kim đan sơ kỳ, phần nhiều là đại sư luyện đan. Hàn Tinh dùng thần thức quét qua bọn họ một lượt thì thấy có một vị kim đan hậu kỳ có điều khác thường liền gọi ra hỏi.
Người là ai, tên gì?
Đệ tử tên Mạc Thu.
Người phụ trách việc gì, làm đã bao lâu?
Đệ tử phụ trách tam cấp đan phòng luyện đan được 1 năm.
Tại sao trong người ngươi chứa ma khí, bên ngoài khí tức giả linh khí?
Trong khi Hàn Tinh từ thức hải thánh thai hai mắt sáng chói, một tia xuyên qua mi tâm dọi thẳng vào mi tâm tên kim đan hậu kỳ đệ tử Mạc Thu, nhìn thấu tâm tư của hắn, mọi sự chàng liền rõ ràng. Chàng ngạc nhiên không ngờ đôi mắt thánh thai của mình bỗng có thần thông đọc ra tâm tư kẻ địch, bỗng nghe tiếng lao hồng đó là thần độc. Thì ra một tên là Thiên Ma môn gián điệp nằm vùng. Mạc Thu biết thân phận bị bại lộ liền hét lên một tiếng, thân hình phi lên rồi biến mất trước mắt mọi người. Đã thấy Hàn Tinh la lớn,
ẩn thân thuật, ngươi không thể thoát đâu.
Sau đó từ ngón tay trỏ xuất ra một chỉ, quả nhiên Mạc Thu liền hiện hình, ẩn thân trận của hắn bị chàng nhìn ra nên bị phá giải. Mạc Thu thấy ẩn thân thuật bị phá giật mình cuống quýt liều mạng rút đao, ma đao khí biến thành mấy chục đao khí màu đen hiện lên hướng về phía Hàn Tinh chém tới.
Sắt.
Hàn Tinh chờ đao khí đến gần vận chân nguyên kim khí dùng hai cạnh bàn tay làm cương đao chạm liên hoàn 4 đao, đao khí xuất ra thành mấy chục đao khí đón ma đao khí của đối thủ, đao khí chạm nhau vang lên những tiếng đinh đinh đang đang thành một chuỗi âm thanh chói tai. Không chờ âm thanh dứt, tiếng Hàn Tinh đã xông lại đánh một chỉ vào tay cầm đao đối thủ, đao liền rời tay một bản chân đã đánh thẳng ngay bụng đối thủ khiến thân hắn gập lại bắn vòng lên không bay xa 10 mấy trượng nằm yên.
Hàn Tinh phong thả đến gần, đống nghe trưởng môn cảnh cáo,
đề phòng hắn bạo phát kim đan. Nghe vậy chàng vận 10 thành thần thức xâm nhập vào thức hải đối thủ, khống chế tâm thần khiến hắn hoàn toàn bị khống chế, lập tức đem chân nguyên khí vào thân thế hắn khống chế kim đan không cho ma khí vận hành, chân khí chạm phải ma khí liền bị ma khí ăn mòn,
chân khí chống lại trong chốc lát ngưng trọng lại gấp mấy lần, khiến ma khí muốn ăn mòn cũng không thể, trái lại chân khí phản công hấp thụ một ít ma khí, sau đó toàn thể khống chế mạnh mẽ hấp thụ, ma khí vừa rút lui vừa giằng co cuối. Cùng chịu không nổi buông xuôi, chân khí tiến thẳng vào đan điền hấp thụ ma đan. Ma đan bị chân khí bao bọc lại rồi bị hấp thụ biến nhỏ dần cuối cùng biến mất không thấy. Ma khí bị hấp thụ chuyển vào kinh mạch Hàn Tinh làm chàng khó chịu đau đớn, nhưng một luồng khí nhu từ hồng em mở. NG Linh Châu phát ra chữa lại làm dịu những chỗ thương tổn làm chàng không có chỗ nào không thoải mái. Thấy ma đan đối thủ đã biến mất, mối nguy bạo đan không còn chàng thu chân khí, thần thức tiếp tục tìm tòi trí nhớ đọc xuống rồi tuyên bố cho tất cả biết. Thì ra hắn là Thiên Ma đệ tử gia nhập Ngọc Huyền Đan Tông đã 2 năm, bao nhiêu tin tức về tông phái bị hắn tra được báo về Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông muốn bành trướng thế lực nhưng còn ngại sức chưa đủ lấn áp nan đại môn phái một lúc nên tính toán kế hoạch đường dài thôn tính từng tông môn từ yếu đến mạnh. Ngọc Huyền Đan Tông được xem như là yếu nhất trong ngũ đại môn phái nên phải hứng hậu quả đầu tiên. Hàn Tinh lại thu chứa vật túi, giáp ý, ma đao, tất cả những gì có giá trị, sau đó dặn đệ tử hình pháp đem tên gián điệp nốt. Đang là kim đan đệ tử hành vi bị lộ trong phút chốc biến thành người thường, một đệ tử nhập môn cũng không bằng, trí nhớ bị xóa hết không còn nhớ mình là ai. Sau khi các kim đan kỳ đệ tử giải tán trở về tiếp tục công tác, trưởng môn cùng các trưởng lao ở lại bàn bạc một lúc. Khi biết có gián điệp trà trộn vào tông môn đệ tử làm ai cũng giật mình cảm thấy không yên nên quyết định lại tập hợp các trúc cơ đệ tử tra xét một lần. Đáng mừng và càng an tâm là trong số trúc cơ kỳ không phát hiện ra một hai nằm vùng cả. Trong đám trúc cơ kỳ ngoài Dương Tuyết Lan, chàng nhận ra hai đệ tử quen thuộc chàng đã gặp tại Bạch Vân Sơn thí luyện khi trước là một nam trúc cơ kỳ người dùng sẻng làm vũ khí và một nữ trúc cơ dùng hàn băng phi kiếm. Chàng gọi hai người ra hỏi: "Người tên gì?" Thấy đại trưởng lão hỏi tên mình, thanh niên giật mình run sợ lẫn mừng rỡ: "Đệ tử Võ Đại tham kiến tổ sư đại trưởng lão." "Còn ngươi tên gì?" "Đệ tử Lam Băng Yên tham kiến tổ sư đại trưởng lão." "Hai ngươi lần trước cùng đi Bạch Vân Sơn thí luyện phải không?" "Dạ đúng vậy." Hàn Tinh chỉ Võ Đại ra lệnh: "Ngươi đem pháp khí của ngươi cho ta xem một lát." Võ Đại vội đem cái sẻng ra trao cho đại trưởng lão. Từ khi hắn đột phá tiến trúc cơ kỳ, cái sẻng pháp khí của hắn không hợp nữa vì hơi yếu, nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc không nỡ từ bỏ, đến nay hắn cũng không kiếm linh bảo khác để dùng, vẫn còn dùng cái sẻng. Hàn Tinh cầm lên quan sát, rồi đem thần thức vào xem khí chất cái sẻng cùng các trận pháp trên đó. Suy nghĩ đắn đo một lúc thì thấy chàng bố trí phòng ngự trận chung quanh mình, sau đó xuất hỏa khí màu trắng mở nung chạy cái sẻng. Mọi người trợn mắt ra nhìn không hiểu đại trưởng lão muốn làm gì, kể cả trưởng môn lẫn các trưởng lão khác. Nguyên lai chàng thấy các sẻng khí chất kém 3 phần tạp chất, mình lại có mấy khối tài liệu đồng dạng nên đem tạp chất phân hủy khỏi các sẻng, đồng thời đem tài liệu của mình vào bổ sung. Trong chốc lát khí chất các sẻng biến thành tinh thuần, sau đó chàng lại dùng băng khí thối hỏa, sau cùng dùng trận pháp cũ rồi thêm vào đó một trận pháp khác vào. Vừa khải linh xong các sẻng sáng lên màu đỏ chói mắt, cái sẻng lúc trước pháp bảo nay biến thành trung phẩm linh bảo. Chàng trả cái sẻng lại cho Võ Đại nói: "Một kiện trung phẩm linh bảo khí thú vị, ngươi xem lại có vừa lòng không?" Võ Đại tiếp bảo khí của mình, nhận thấy vẫn còn liên lạc với mình như cũ, hình dáng trọng lượng như cũ không có gì thay đổi, hắn thử đem chân khí vào sẻng thì thấy sẻng rung lên không ngớt, hào quang đỏ chói phái ra ngâm ra tiếng như vui mừng cùng với chủ nó, lại thấy hỏa khí càng lúc càng dày đặc. Hắn vui mừng sợ hãi không tin vào cảm giác của mình, nghĩ đây là cái sẻng, pháp khí của mình sao? Khi hắn thu chân khí về liền cảm thấy chân khí mình thu vào còn nhiều hơn khi xuất ra mấy phần, hắn lại một lần nữa kinh hãi mừng rỡ miệng khẽ nói: "Thôn vệ hỏa khí trung phẩm linh bảo." Vừa lòng rất vừa lòng, cảm ơn tổ sư đại trưởng lão. Góp ý cho chuyện Hồng Mông linh bảo, tán tụ phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 37 Thiên Ma môn Ngọc Huyền Tông trận đấu. Các vị trưởng lão và các trúc cơ đệ tử chứng kiến thấy đại trưởng lão chỗ tài tu sửa bảo khí khiến mọi người ngạc nhiên kinh hãi, chỉ muốn đem bảo khí của mình ra xin vị đại trưởng lão giúp một phen. Trưởng môn và các trưởng lão thì ngạc nhiên tự hỏi đại tờ giờ ứ họ NG lão học luyện bảo từ bao giờ kia, lại còn nghiên cứu trận pháp tinh thông đến trình độ đại sư. Phải chăng đại trưởng lão đoạt xá chúng vào một tên luyện bảo tông đệ tử? Trưởng môn các trưởng lão dặn dò, khuyến khích các đệ tử chăm lo luyện tập. Mọi người chia tay về tiếp tục bổn phận của mình. Hàn Tinh về động phủ vào Hồng Mông Linh Châu giới, đem chữ vật túi ra xóa hết, thần thức ấn ký mạnh mẽ phá ấn lấy hết mọi thứ trong đó ra, xem xét giữ lại những thứ dùng được, những thứ khác hủy đốt sạch. Chàng cầm thanh đao lên ngắm nghĩa xem đi xem lại, cuối cùng nung chạy cho thêm một ít luyện khí tài liệu hợp với tài liệu cũ, sau đó cho thêm 3 khối vẫn thạch tái luyện thành một ngọn tháp 3 tầng. Khi khải linh, chàng dùng tụ linh trận và những trận pháp hệ thống trái ngược với kim tự tháp tiên khí. Quả nhiên đem ra dùng ngọn tháp màu đen có thể hấp thu âm ma khí, chàng khái động cho nó hấp thụ hết ma khí từ ngọn đao mới phát ra, sau đó cất vào tê dự vật giới, lòng nghĩ: "Từ bây giờ ta yên tâm, có chỗ nhốt những oan hồn hay âm hồn, nếu lao họ Vương kia xuất ra vạn hồn phiên, ta sử dụng nó tiếp thu hết các âm hồn nhốt vào đây rồi giải quyết sau. Hy vọng trong đó đủ âm khí cho họ dễ chịu một chút, không phải bị lợi dụng như bị nhốt vào vạn hồn phiên, hay bị hủy diệt như bị nhốt vào kim tự tháp." Chàng đem những vật hữu dụng còn lại như bảo y yể, một số linh dược, linh thảo, linh thạch giao cho một kim đan kỳ bỏ vào bảo khố, chờ khi nào đệ tử nào lập công thì tặng. Còn ít thời giờ rảnh rỗi, Hàn Tinh đi xem 5 con ngũ sắc tầm dược điểu thì thấy bọn chúng không có ở trong tổ. Chàng dùng thần thức kiếm một hồi thì thấy 5 con bay đi với nhau đậu vào một cây cổ thụ, sau đó ăn những quả màu tím nhỏ bằng quả nhãn. Thỉnh thoảng bọn chúng hót lên mấy tiếng thánh thoát dễ nghe, chàng lại xem khí tức của bọn chúng thì giật mình, không ngờ cả 5 con đã thành một cấp yêu thú từ lúc nào.
Xem ra không bao lâu chờ chú tấn ngũ cấp yêu cầm mở ra linh trí ta có thể sai chúng đi kiếm dược vật được. Trang lại nhìn vào trong tổ bảo châu màu cà phê sữa đang chậm chạp hấp thụ ngũ hành linh khí, Trang đem thần thức vào đo lường thì thấy linh khí trong đó nồng độ linh khí kém hơn trước đôi chút thì đoán ra ngay, đàn chim tầm dược này đêm nào cũng nằm hấp TH. Tụ linh khí từ viên châu nên nhanh chóng tấn cấp. Trang thấy không cần dùng viên châu này ngay nên để yên trong tổ cho bọn chúng hưởng phúc. Trang đến dì Hoa và nhón thiếu niên thăm hỏi một chút, thấy dì Hoa trúc cơ kỳ đã ổn định, Trang hỏi dì có dùng ca không, sau đó đem làm sẵn một con lại giải thích dì nên dùng sống chúng nó để khỏi phải phung phí hỏa linh khí. Trúc cơ kỳ có thể hấp thụ hoàn toàn một con hỏa ngư sống không sợ kinh mạch hỏa linh quá tải, lần trước Dương Tuyết Lan khi dùng chàng đã chứng kiến nên yên tâm. Về động phủ ngồi quan sát các đệ tử người tu luyện người làm công tác, Trang kiếm Tiêu Khai thì hắn đang chăm chỉ vun xới chăm sóc vườn dược thảo bên cạnh hắn là Du Lượng, hai người làm việc chung cả ngày vui vẻ, tối đến mỗi người về phòng riêng của mình ngồi tu luyện công pháp, hấp thụ linh khí. Trang thấy hắn đang hấp thụ linh khí hỏa thuộc tính thì nghĩ hắn dùng hai công pháp riêng biệt mỗi lúc tu luyện chỉ hấp thụ được một thuộc tính còn mình thì khác, hấp thụ một lần đồng thời cả ngũ hành linh khí. Hắn tu luyện đó là ngự hỏa và thanh mục. Trang tìm tòi trí nhớ của lão Lâm Đàm thì thấy lão cũng biết hai công quyết này, bèn đọc một lần sau đó ngồi suy nghĩ, phân tích, đo lường, đánh giá, diễn luyện một chút sửa đổi, chọn kinh mạch hợp ý cho hỏa khí thu nạp, mộc khí thu nạp, phản ứng khí sẵn có đang vận chuyển ra sao, điều chỉnh cho chúng dễ dàng dung hòa, diễn đi diễn lại sửa sang không biết bao nhiêu lần, cũng có lúc gặp vấn đề khiến cho chàng vắng đầu, ù thai nhưng nhờ chuẩn bị đường thoát trước nên thoát hiểm, ba ngày sau, hoàn thành một bộ công pháp mới cho hỏa một thuộc tính. Tuy nhiên vẫn còn một khuyết điểm, nếu một tính cao hơn hỏa tính thì có thể chuyển một sinh hỏa ngược lại hỏa đầy dư thì bắt buộc ngăn trận hỏa thuộc chỉ thu nạp một tính linh khí. Trường hợp này kết quả tu luyện kém một nửa, song đành chịu không khắc phục được trừ khi có sẵn một châu hay một thuộc tính linh thạch. Khi luyện công pháp này, một khi hỏa khí lượng trong linh khí chung quanh quá cao thì công pháp liền theo nhu cầu linh khí của cơ thể hấp thụ đến khi đầy đủ. Lúc đó dù có hấp thụ hỏa thuộc tính linh khí cũng vô hiệu. Ngay sau đó chàng tìm Tiêu Khắc đưa công pháp này cho hắn luyện trong khí không ngừng quan sát hắn luyện mấy chục chu thiên mới yên tâm về đạo phủ. Tiêu Khắc sử dụng công pháp mới tu luyện quả nhiên tốc độ hấp thụ linh khí nhị thuộc tính nhanh gấp đôi không cần phải để ý lo lắng đến song thuộc tính cân bằng như xưa làm tâm lý tự tin hơn nhiều. Chàng ngày ngày tiếp xúc với thảo dược mỗi khi gặp nở hai mục linh khí dày hơn thì vận khí hấp thụ một chút rồi mới tiếp tục công tác. Đáng tiếc mới tu luyện được mấy ngày tông môn đã báo động nguy hiểm tất cả các đệ tử phải phía trong sau hộ môn đại trận. Thiên Ma môn dồn dập chạy đến Nguyên Anh cao thủ ngự bảo mà tới còn Kim Đan tu sĩ âm thầm dùng ẩn thân thuật theo sau. Hàn Tinh phát hiện hết cười lạnh lẩm bẩm. Ẩn thân thuật ư, ẩn thân cũng chết, ngang nhiên hiên ngang cũng không thoát. Trang liên báo động cho các đệ tử lui về vị trí ẩn thân. Lâm Đàm lão tặc, mau ra đây nhận cái chết. Ha ha đừng nóng, đừng nội. Vương lão ma, không biết lần này các ngựa ai đến đây đòi thêm cái gì. Ngươi dám diệt hết phệ hồn trùng của ta? Phệ hồn trùng? Ở đâu ta nào có biết. Hôm trước ta thấy mấy con muỗi vo ve bên thai lúc ta tu luyện ta bực mình dùng hỏa công đốt chúng không rẻ chúng không chịu được một kích chết hết. Phải chăng ngươi nói là mấy con muỗi đó? Ngươi còn nói láo, phệ trùng của ta không sợ hỏa công. Nếu vậy mấy con muỗi yếu ớt đó có tội lớn chết thật đáng đời, còn phệ hồn trùng của ngươi cũng không liên quan gì đến ta. Ngươi mau dẫn người cút hết đi thôi, ta không giữ thứ gì của ngươi. Lâm lão tặc mau ra đây chịu chết, nếu không ta phá trận pháp của các ngươi sau đó san bằng tông môn của các ngươi. Lâm Đàm vẫn điềm đạm nói. Thật à, ngươi dọa làm ta sợ muốn chết, tay chân run lên bần bật. Ha ha. Vương lão ma phất tay ra lệnh cho các nguyên anh kỳ tấn công phá trận pháp. Chỉ thấy khí kình vừa đụng vào trận pháp liền phát động bừng sáng lên, sau đó khung cảnh chung quanh bỗng biến mất để lại một con đường cong đẹp đẽ hai bên đường bao phủ sương mù dày đặc. Một nguyên anh kỳ nói, trận pháp đã được phá rồi chúng ta mau tiến vào khai sát. Một tên khác nghi ngờ trả lời, ta nghĩ đây là cửa vào trận chứ không phải trận đã bị phá. Vương lão nhìn lại phía sau thì thấy tất cả kim đan kỳ cũng đang đứng sau, phía sau họ là một đường cong giống như phía trước nên nhắc. Các ngươi cẩn thận quay lại đi con đường phía sau lưng. Bọn ngựa ái đi mấy dặm thì quang cảnh bỗng thay đổi lần nữa, con đường cong với sương mù trước mắt biến mất người bên mình còn thấy đó nhưng nói chuyện không ai nghe được ai. Đành lấy tay ra giấu nói chuyện một hồi nhất trí đi chung với nhau thì sương mù đống dày đặc người bên cạnh đứng cách một bước cũng không thấy nữa, đống nghe ai nói. Coi chừng đánh lén. Mọi người giật mình vội xuất bảo thuẫn ra che người phòng ngự. Đống thấy tiếng sấm động, lôi oanh rung trời ủ cả thai hòa theo tiếng hét tuyệt vọng từ xa làm mọi người sợ hãi. Sau đó khí hậu trở thành lạnh, nhiệt độ nhanh chóng giam xuống khiến nền đất trở thành băng chất tuột, lúc đầu vô ý bị té lăn lộn, không đứng dậy nổi sau mới quen dần, thì những cây băng châm dày đặc như mưa bay xuống đâm thủng na nhở thu bụng, lưng, cổ, nhẹ thì tay chân. Băng châm vừa hết thì một lửa xanh từng luồng đánh vào thân thể, quần áo da thịt cháy bỏng nhiệt độ đang lạnh tăng lên nóng như vào núi lửa, ai nấy còn sức vội vận khí chống cự. Chưa đầy một ngày một đêm hai chục kim đan kỳ bị chết một nửa nửa còn lại bị bắt, Hàn Tinh liền hấp thụ kim đan bọn họ tẩy xóa hết trí nhớ đem nốt lại. Còn bốn nguyên anh kỳ bị sát trận hành hạ tinh thần bề bài, Hàn Tinh cho sát trận dừng lại hỏi hai vị trưởng. Hai vị có hứng thú vào thí luyện với bọn chúng một chút không? Bọn chúng tinh thần hề bài nếu chúng ta dồn dập đánh lại áp đảo tinh thần bọn chúng thì nắm phần tất thắng. Đừng lo lắng quá, nếu đánh không lại thì nhờ trận pháp phụ trợ an toàn rút lui. Mỗi người chọn một đối thủ, Hàn Tinh đương nhiên chọn Vương lão, còn ba người hai trưởng lão và trưởng môn mỗi người chọn một. Vừa gặp Hàn Tinh Vương lão ma vội đem Vạn Hồn Phiên ra sử dụng, Vạn Hồn Phiên vừa xuất hiện, tiếng gào rú thê lương giận người, đồng thời cả ngàn bóng ma âm u dập trời lạnh lẽo tụ tập lại thành một mũi tên bắn thẳng đến đối thủ.
Thấy lão ma đem vừa gặp đã đem vạn hồn phiên ra, Hàn Tinh vội đem hắc tháp mới được luyện thành đánh vào một luồng âm khí, hắc tháp đang nhỏ cao chừng một gang đông lớn ra cao gấp 3 người thường phát ra âm khí đón những bóng ma âm đang bay đến, chỉ nghe những tiếng nổ nhỏ liên thanh lộp bộp, lộp bộp bốn. Một hồi 1000 bóng ma bị thu hết không còn thấy bóng dáng. Hàn Tinh nhìn lão ma mỉm cười. Cảm ơn. Lễ vật quý lắm. Vương lão ma nghe vậy điên tiết lên quát. Còn một món nữa đây. Dáng mà tiếp lấy. Một vạn bóng đen lấy ra hết vốn liếng trong bạo phiên vận 10 thành khí lực khống chế điều khiển chúng tạo thành một ác quỷ âm u 10 sừng cao 10 trượng, hai mắt đỏ rực, nhai răng trắng ẩn dài sắc bén, gào thét lộ ra cái lưỡi đỏ như máu đưa qua đưa lại phát ra tiếng gào rú nghe rợn người, thê lương, hình dáng tướng mạo đã hung ác cùng cực, hòa chung tiếng gào rú 10 phần tinh thần áp đảo chung quanh vẫn bay múa những quỷ nhỏ trợ uy. Hàn Tinh giữ vững tinh thần lấy thanh vân tiêu lên thổi bản tiểu vũ quyết chờ phong vân hội tụ lại ý niệm đông chuyển sang tụ lôi quyết, đúng lúc quái ma tiến đến khẽ niệm dẫn. Quái ma lập tức bị lôi vây thành những mảnh nhỏ bay tứ tán. Thấy vậy chàng liền niệm, hắc hắc. Xuất hắc tháp một lần nữa bay ra biến thành khổng lồ không ngừng hấp thu âm hồn đang trốn chạy về vạn hồn phiên. Lão Vương chật vật không tin ở mắt mình chiêu ác quỷ phiêu lợi hại nhất của mình bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Lão vội thu oan hồn về nhưng không kịp bị hắc tháp của đối phương thu hết 8-9 phần. Nhìn vạn hồn phiên lão chán nản vạn phần, chưa kịp phản ứng đã thấy một tia sáng nóng bỏng đánh ngay vào tay cầm vạn hồn phiên khiến lão đau đớn la lên một tiếng. A! Tay trái nắm lấy tay phải nhìn lại thì thấy thủng một lỗ nhỏ tròn như chiếc đũa, chung quanh đen lại không chảy ra một giọt máu. Vừa nhìn sang đối thủ thì lại thấy bóng cực khí nhanh như mũi tên. Mánh liệt như vũ bảo đánh vào lồng ngực, chỉ nghe hự cùng với tiếng lách cách thân mình bay ra mấy chục trượng. Hàn Tinh bại luôn mấy chiêu hạ vương lão ma cước cuối cùng khiến hắn gãy xương lồng ngực, ngũ tạng lục phủ hủy nát, thần thức quét đến xác lao thì thấy nguyên anh lao xuất khiếu liền bay lại đuổi bắt lấy hấp thu hết ma nguyên đọc xong trí nhớ sau đó đem xóa thả linh hồn lao ra. Trung quanh sau trận chiến đống trở thành vắng lặng. Các oan hồn, phiêu hồn bị hắc tắc hấp thụ sạch, cả những oan hồn đã trở lại vạn hồn phiên khi phiên trở thành vô chủ liền bị mất khống chế, oan hồn lệ chạy trở ra lập tức bị hắc tắc hấp thụ hết. Hàn Tinh than thở trong lòng an ủi. Giết được một lão ma cũng đủ cứu nhiều người. Đây là lần thứ 3 chàng giết người. Lần thứ nhất nguyên anh lão lâm đảm vì tình thế bắt buộc, lần thứ 2 vị kim đan kỳ tu sĩ tụ bảo lâu bị diệt cả hồn lẫn sắc trong lòng không yên tĩnh. Hôm nay diệt vương hồng hạ lão ma theo nguyện được cuối cùng của lão đảm. Cuối cùng suy nghĩ đắn đo cho hắn một cơ hội nữa làm lại nên không diệt hồn hắn. Sau khi thu hoạch tất cả vật dụng cần thiết của lão vương, Hàn Tinh đã ổn định tinh thần xem trưởng môn và hai trưởng lão ra sao thì đều thắng trận. Đối thủ của trưởng môn bị diệt cả người lẫn nguyên anh, hai đồ thủ của hai vị trưởng lão thân chết, nguyên anh chạy trốn mất. Nghe thấy vậy Hàn Tinh đem thần thức tìm tòi kết quả bị chàng bắt được, thu hết ma khí xóa bỏ trí nhớ thả hai linh hồn tự do. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 38. Chương 38 đường về tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Xong trận chiến Ngọc Huyền Đan Tông may mắn không tổn hại một đệ tử nào, mọi người vui mừng 11 kim anh kỳ bị bắt, nay trở thành người thường, bọn họ chưa biết xử trí ra sao, để lại thì có ngày Thiên Ma Tông điều tra ra thêm nhiều chuyện giết đi thì tội. Hàn Tinh thấy vậy nhận lấy đem hết vào Hồng Mông Linh Châu giới an bài. Trang cùng hai trưởng lão và trưởng môn họp mặt, trưởng môn nói: "Cảm ơn đại trưởng lão lần này, tất cả nhờ đại trưởng lão khiến cho tông môn tránh được họa diệt môn lại giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Các vị khách sáo làm gì? Có một chuyện này ta muốn nói thật cùng các vị, trước đây vì chưa đúng lúc nên ta chưa nói thật ra. Các vị nên bình tĩnh nghe một tin xấu. Ta tên thật là Hà Tinh, đến đây hỗ trợ quý tông môn là vì ước nguyện cuối cùng của đại trưởng lão Lâm Đàm chứ không phải là đại trưởng lão của các vị." Ba vị nguyên anh giật mình lại nghe Hàn Tinh nói tiếp: "Lúc ta đang ở Bạch Vân Sơn nhằm lúc các tông môn đệ tử thí luyện, Nguyên Anh đại trưởng lão nhập vào thức hải của ta nhằm đoạt xá, hai ta chiến đấu nửa ngày cuối cùng trưởng lão thất thủ, cuối cùng trong trí nhớ của lão có một ước nguyện sau cùng nhờ ta, đó là hỗ trợ quý tông trong lúc nguy nan." Nghe vậy ba người đều suy nghĩ đắn đo trong lòng, đại khái nghĩ tương đối giống nhau. Không ngờ đại trưởng lão đã chết, lỗi này không phải Hàn Tinh cố tình mà hắn gặp tình thế bắt buộc, không toàn lực ra phản công cũng không xong, nhưng không biết tại sao hắn còn trẻ lại thắng Nguyên Anh đại trưởng lão. Nếu thế hắn tu vi phải cao hơn lợi hại đại trưởng lão mới phải, cao thủ lợi hại như thế nên làm bạn chứ không làm kẻ thù. Hắn mấy ngày nay lại hết lòng hỗ trợ bản tông nên chúng ta không thể trở mặt được. Và lại tình thế tông môn đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng yếu thế vô cùng nên thử mời hắn ở lại tông môn là tốt nhất. Mấy hôm nữa ta sẽ rời khỏi nơi đây, ta khuyên các ngươi phải đẩy mạnh chương trình tu luyện sao biến lên cường mạnh, đại trưởng lão mất đi, tông môn chúng ta có một lỗ hổng rất lớn, chỗ hổng này cần được chám lại bằng vào nỗ lực của các vị. Không biết Hàn đạo hữu có thể ở lại trong tông chúng ta một thời gian. Không được ta có công chuyện phải đi, sau này có dịp ta sẽ trở lại thăm các vị. Chuyến đi này ta cũng không biết bao lâu. Ta ý kiến này, trưởng môn hiện nay tu vi cao nhất trong bản tông, ngài nên từ chức trưởng môn để làm đại trưởng lão, còn công việc trưởng một là dành cho một trong hai vị trưởng lão đảm nhiệm, hai là chọn một nhân tài trong số kim đăng kỳ. Chuyện như vậy ta cũng chỉ đành vậy. Hàn Tinh đem Càn Khôn đỉnh, Liệt Hỏa kiếm cùng một số công pháp, sách luyện đan, sách thảo dược, Hỗn Độn quyết, mấy trăm viên Hỗn Độn lôi châu của Lâm Đàm ra nói. Những bảo vật của Lâm đại trưởng lão để lại ta cũng không cần dùng, các ngươi nhận hết lại sau này trao cho người bản môn cần dùng. Hàn Tinh nói xong về động phủ ngồi suy nghĩ sự việc đã qua, khi sực tỉnh thì trời đã tối. Chàng dùng thần thức quan sát hai vị trưởng lão và trưởng môn đã về động phủ tu luyện. Chàng ra ngoài động hưởng luồng khí than tân, việc ở đây đã đến lúc viên mãn, chàng cầm thanh vân tiêu lên tấu trước biểu hiện tâm tình nhớ nhà của mình, bằng những bản tiêu cũ đã học được chàng thổi đi thổi lại mấy lần,
khi thải xong thấy cũng đã nửa đêm. Sáng sớm tinh xương thức giấc chàng cảm thấy mây đen kéo về trong chốc thiên uy áp xuống chàng ngạc nhiên. Ví có người đón thiên kiếp. Chẳng lẽ có đệ tử đột phá nguyên anh kỳ? Hàn Tinh đem thần thức ra xem thì thấy một kim đan kỳ quen thuộc đang ngồi ngoài sân trống sau khu ngoại môn đệ tử chính là kim đan hậu kỳ Lương Trác chuyên phụ trách các ngoại môn đệ tử. Thấy hắn vẫn tự tin bình tĩnh chàng thấy Lương Trác thanh niên này làm việc có quý củ, đáng thưởng thức, hôm nay có dịp xem hắn biểu hiện thế nào. Nghĩ lại lần trước mình đứng cách xa nơi thiên kiếp 2 dặm cũng bị thiên lôi trịa hiệp cố. Lần này để bảo đảm chàng đứng cách xa nơi sân 10 dặm. Vừa rơi tới nơi tránh như dự định thiên lôi đã đánh xuống 2 đạo, một đạo đánh vào Lương Trác, còn một đạo lại không ngờ đánh vào Hàn Tinh. Chuyện gì đây? Hàn Tinh buồn bực. Thấy một đạo thiên lôi đánh về phía mình chàng nghi ngờ vội bố trí băng thuẫn chung quanh người, lôi điện bị băng thuẫn ngăn trận chỉ lọt vào đánh trên người chàng một chút bị chàng lập tức hấp thụ, sau đó những lôi điện đang bị ngăn trận tại băng thuẫn chàng cũng đem hấp thụ hết, 3 đạo lần lượt đánh cứ như thế chàng hấp thụ sạch sẽ 3 đạo thiên lôi. Buổi trưa, buổi chiều mỗi lần lại một đệ tử kim đan khác đột phá thành công, lần này Hàn Tinh cũng đón thiên lôi đầy đủ. Trong 3 ngày tất cả có 6 kim đan đệ tử đột phá thành công, Hàn Tinh đón tất cả 18 đạo thiên lôi. Cuối cùng không còn ai đột phá nữa, chàng đến hỏi quyết định của Tiêu Khắc thì hắn quyết định cùng về phàm giới một chuyến. Vậy ngươi muốn từ giả ai trước khi đi thì làm đi, chúng ta ngày mai khởi hành. Được, để ta chuẩn bị. Hàn Tinh báo cho trưởng môn hôm hay chẳng sẽ rồi tông môn đem theo Tiêu Khắc. Mấy hôm nay kim đan đệ tử liên tục đột phá thành nguyên anh kỳ khiến trưởng môn và 2 trưởng lão vui mừng khôn xiết, như đang mùa hạn gặp mưa. Chúc mừng trưởng môn, tông môn lại có thêm nhân tài có thể gánh lấy trách nhiệm quan trọng. À, có chuyện này nghi ngờ ta muốn hỏi Hàn trưởng lão.
Chuyện gì vậy?
Đêm hôm chúng ta chia tay phải chăng mấy bản tiêu là kiệt tác của Hàn trưởng lão?
Đúng vậy, trong lúc ta tâm sự tràn đầy ta đem ra gửi vào tiếng tiêu. Không biết có gì ảnh hưởng các vị tu luyện không?
Thì ra chúng ta đoán không sai. Chúng ta nghĩ tiếng tiêu đã tác dụng làm cho chúng ta bỗng nhiên có thêm 6 vị nguyên anh.
Đúng không?
Điều này sao có thể?
Hàn Tinh giả vờ kinh ngạc.
Chúng ta đã quyết định, dù Hàn trưởng lão ở đây hay không vẫn đem chức vụ trưởng lão cho Hàn đệ.
Hàn đệ chớ có từ chối.
Thôi vậy đệ đành phải nhận lấy.
Lần này đi chưa biết khi nào gặp lại.
Tiểu đệ cáo tử, các vị ở lại thận trọng.
Hàn Tinh về động phủ, vào Hồng Ngông Linh Châu nói báo cho Dì Hoa và các thiếu niên mình bắt đầu theo đường về phàm nhân giới.
Đống trong thức hải chàng nghe tiếng lão Hồng.
Trước khi thiếu chủ khởi hành, lão nô muốn báo một chút việc.
Được, ta dưới ngay.
Dì Hoa cháu có chút chuyện, chút nữa mình tiếp tục.
Trong thức hải nhìn thấy đôi mắt thánh thai làm chàng giật mình, hai tia mắt lúc này so với trước sáng không biết hơn bao nhiêu lần, nếu đem ra ngoài nhìn sợ rằng có thể nhìn xa mấy chục dặm. Hôm trước mình nhìn vào đôi mắt của tên kim đan kia, mọi bí mật của hắn bị ta nhìn thấu, có lẽ là thần thông của đôi mắt thánh thai này, bây giờ quang lực lại tăng lên không biết bao nhiêu lần, không biết còn thần thông gì khác không.
Thiếu gia, vừa rồi lão nô vừa nghe thiếu chủ muốn về phàm gian giới.
Đúng vậy, ta cũng đã biết đường đi nước bước.
Như vậy hơi lâu, theo ta biết cựu chủ nhân trước kia cũng hay đi du lịch xuyên qua các giới, trong đó cũng có phàm nhân giới nên đã mở thông đạo đến đó, không biết trải qua đại biến cố có còn dùng được hay không.
Thật à, thông đạo đến phàm nhân giới.
Thật tốt quá.
Vậy có thông đạo đến tu chân giới không?
Ta nghĩ cũng có, nhưng có thể không phải ở Đông Duyên Châu mà ở châu khác.
Vậy ngươi chỉ dẫn ta đi xem tình trạng thế nào.
Vậy chúng ta đi trong chốc lát.
Lão Hồng dần đến một khe núi, đi một lúc Hàn Tinh thấy mấy chục cái cổng, trước mỗi cái đều có bảng tên danh giới.
Thiếu chủ xem bảng này.
Hàn Tinh đến xem thì thấy trên bảng để 3 chữ phàm nhân giới.
Chàng lại tìm một lúc thì thấy bảng tu chân giới nhưng không để cụ thể đến châu nào.
Thông đạo như thế nào sử dụng?
Có gì nguy hiểm không?
Cứ đi qua cửa tự nhiên có thông đạo dẫn đến nơi đó.
Với tu vi hiện nay của thiếu gia thì không có gì nguy hiểm.
Vậy thì tốt quá rồi.
Hàn Tinh đến Dì Hoa nói.
Chúng ta sẽ về phàm giới sớm hơn dự định, khi đến nơi cháu cũng không biết địa điểm nào, lúc đó phải nhờ đến Dì Hoa.
Không biết Dì Hoa kiến thức địa lý ở trình độ nào?
Có biết ngoại ngữ nào tại phàm giới không?
Địa lý, ngoại ngữ.
Địa lý ta biết đại khái, còn ngoại ngữ thì không.
Di thử hỏi bọn thiếu niên xem ai biết dành 2 thứ này lúc cần cháu có việc nhờ.
Thôi cháu chuẩn bị một lúc là chúng ta có thể bắt đầu.
Hàn Tinh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới triệu tập Hỏa Vũ.
Trong vòng nửa tiếng đã thấy nó bay đến chào.
Chủ nhân mạnh khỏe.
Rất tốt, chúng ta chuẩn bị đi phàm giới, bây giờ ta đưa ngươi vào Hồng Mông Linh Châu giới chúng ta xuất hành.
Hỏa Vũ vẫn ở ngũ gia yêu cầm không khá hơn trước bao nhiêu.
Nó cũng nhàn hạ vì Hỏa Mỹ Nhân lúc này đang đóng cửa tu luyện, nó đi chơi trong nhờ khu rừng gần đó chờ chủ nhân triệu tập.
Vâng.
Hỏa Vũ biến nhỏ lại, chàng đưa nó vào Hồng Mông Linh Châu giới rồi dặn.
Trong Hồng Mông Linh Châu có một số chim hiếm, nhất là 5 con ngũ sắc tần dược điểu, ngươi chiếu cố bảo vệ chúng một ít. Những loài con ít phải để chúng sinh sản, không được giết bừa bãi khiến chúng bị diệt chủng.
Vâng chủ nhân.
Chàng lại ra tìm Tiêu Khắc đem vào Hồng Mông Linh Châu giới, giới thiệu với Dì Hoa rồi chàng một mình đi vào thông đạo phàm nhân giới.
Vừa qua cánh cổng màu lục, chàng thấy trước mắt một con đường hầm chung quanh bao phủ sương mù, khí hậu mát mẻ. Chàng thong thả bước tới khoảng 1 dặm thì sương mù dày đặc hơn, lại thấy phía trước sương mù không ngừng xoay tròn theo hình xoắn ốc, thân thể chàng tự nhiên bị lôi kéo về hướng đó, chàng cũng không chống cự tiếp tục đi tới. Khi tới chỗ sổ ả ỉ chàng không thấy gì ngoài màu trắng sương mù, đột nhiên chàng thấy chân bước đông, chưa kịp nhìn xuống chân có đất hay không thì đã đứng trên mặt
đất rồi. Chàng nhìn chung quanh thì thấy mình đứng dưới một thân cây cổ thụ, sương mù chung quanh không khí ấm áp, độ ẩm khá cao.
Chàng dùng thần thức dò xét qua thì thấy mình đang ở trong một khu rừng lớn, nhiều khu đang mưa.
Dò xét xa hơn chàng thấy một nơi có dựng một cái bảng V.
y vận khí tạo nên một lồng khí vô hình chung quanh người che mưa rồi bay lên trên tầng cây rừng hướng cái bảng bay tới. Tới nơi xem thì thấy trên bảng viết chữ Phở Lò Rẹ Sta Ả Mạ Tổ Nị Cạ. Minh xem chữ không biết đây là đâu nên vào Hồng Mông Linh Châu giới đem Lê Tuân, bắt đầu sang phạm nhân giới, từ lúc này lại dùng tên cũ, ra đây bàn hỏi. Ê Tuân, mày có biết đây là đâu không, xem bảng đi, tao xem chẳng hiểu gì. Phở Lò Rẹ Sta Ả Mạ Tổ Nị Cạ. Ả Mạ Rồn. Ta nghe quen lắm, dường như là một khu rừng ở Nam Mỹ thì phải. Vậy mày không chắc lắm vậy chúng ta vào bàn luận với bọn kia xem có ai biết không. Nói xong hai người vào trong Hồng Mông Linh Châu giới nói tên địa điểm khu rừng này thì quả nhiên nhiều biết nói. Phở Lò Rẹ Sta Ả Mạ Tổ Nị Cạ là một khu rừng ở mức mưa nhiều ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Khu vực này có diện tích 7 triệu km, trong đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km. Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia, chủ yếu là Brazil, với 60% rừng mưa, Peru, 13%, và phần còn lại thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Xứ Nam cùng Guyana thuộc Pháp. Rừng mưa Amazon bao gồm một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài trên thế giới. Rừng mưa Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. Đó là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Chính vì vậy sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người. Minh thầm nhủ. Thì ra thế. Chẳng trách nào vị đó chọn nơi đây làm cửa thông đạo. Có thiếu nữ còn vẽ sơ qua một bản đồ đơn giản có cả biển Atlantic qua Phi Châu, rồi sang hòn đảo Ấn Độ đến Thái Lan về Việt Nam. Xem xong Minh cả mừng nói nếu như vậy ta có thể nhanh chóng kiếm được hướng đi. Minh nhìn cô này chừng 18 thấy cô ta có kiến thức rộng thì hỏi. Người tên gì? Môn địa lý của ngươi khá lắm. Dạ. Minh thấy cô ta ngập ngừng liền cười nói. Ở đây chỉ có chúng ta ngươi gọi ta là anh Minh xưng em được rồi, không cần ngại. Hay ngươi muốn làm tỉ tỉ thì gọi thẳng tên ta xưng chị cũng được. Môn địa lý ta còn kém ngươi xa, coi chừng mai kia ta bái ngươi làm thầy không chừng. Thiếu nữ đỏ mặt nhi nhí đáp. Dạ em tên Bùi Như Xuân. Cảm ơn em Xuân. Như Xuân tuy mặt không sắc sảo nhưng có duyên lại có thân hình nóng bỏng, cân đối đến nỗi không kiếm ra chỗ nào dư thừa hay thiếu thốn, nàng lại chăm chỉ tập luyện võ, sau khi ở trong Hồng Mông Linh Châu giới lại cố gắng tu luyện công pháp tiến bộ không ít, sức hấp dẫn nhờ đó càng tăng lên, nàng cao 1m65, các vòng đều đạt tiêu chuẩn thi hoa hậu. Ta đã biết vị trí của chúng ta ra định hướng rồi xuất phát, các ngươi tạm chờ ở đây đi. Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới đem Hỏa Vũ ra nói cho nó đi dò đường theo hướng đông mà kiếm. Trong chốc lát nó bay về, Minh lên lưng Hỏa Điêu cưỡi. Đây là lần đầu tiên chàng cưỡi chim bay lên cao thấy ngồi trên lưng rất vững vàng, thấy hai cánh Hỏa Vũ giang rộng ra đến 20 mét trong chốc lát vượt lên trên cao, nhìn xuống chỉ thấy một chút màu xanh đậm bị mưa phùn bao phủ một màn lờ mờ như mây như sương. Hỏa Vũ bay lên trên thật cao trên các tầng mây bắt đầu tăng tốc, Minh thấy ở trên cao mát mẻ và chỉ nghe bên tai gió thổi vùng vụt. Hỏa lần đầu được chủ nhân dùng để cưỡi hứng thú vui mừng hót lên một tiếng vang trời. Chàng cũng phấn kích hú lên một tiếng dài, thoải mái bỏ hết lo lắng xuống, chỉ thấy sau đó tinh thần phấn chấn. Bay một lúc lâu bỗng thấy Hỏa Vũ giảm tốc độ hạ thấp xuống, Minh đem thần thức xem xét phía dưới thì thấy một bãi biển tuyệt đẹp, bãi biển lúc này đầy người, trai gái mặc quần áo tắm hở hang khoe thân thể làm cho Minh thấy lạ nên nghĩ. Chỗ này đi chơi được đây, ta cũng nên dừng chân nơi đây cho mọi người ra đây nghỉ ngờ hải vui chơi một ngày rồi tiếp tục hành trình. Minh vỗ vào vai Hỏa Vũ, nó liền biết ý bay chậm hơn nữa Minh mới dặn. Chút nữa khi ta xuống đó ngươi biến nhỏ lại rồi đi chơi, đừng để người ta chú ý khi nào cần ta gọi ngươi lại. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T58123. Chương 39 nghề cũ kiếm tiền xứ người. Thấy Hỏa Vũ đã hiểu chàng liền dùng ẩn thân thuật rồi nhảy khỏi lưng Hỏa Vũ bay thẳng xuống bãi cát đang nhộn nhịp tấp nập du khách. Chàng chọn một chỗ ít người đáp xuống, đem Lê Tuân, Dì Hoa Mười thiếu niên ra nói. Đây dường như là một bãi biển ở Rio một nơi dành cho du khách ăn chơi, nghỉ ngơi. Chúng ta hưởng thụ nơi đây một ngày cho thoải mái, đến đêm ta lại tiếp tục hành trình. Như Xuân, trình độ tiếng Anh của em thế nào? Cũng tự tin nghe hiểu nói được mấy câu xã giao hỏi đường. Vậy chúng ta đi chung kiếm một cửa tiệm ta bán ít đồ lấy tiền xài. Khi đến các cửa tiệm Minh mới biết nơi đây chín phần theo đạo Thiên Chúa giáo La Mã, chàng thấy họ trưng bày các bức tượng đúc, tạc, bằng sứ, gỗ, nhựa kỹ thuật cũng không khá. Minh nhớ lại mùa đông năm ấy chàng tạc bộ tượng gỗ Giáng sinh để mẹ đem bán kiếm tiền cho hai mẹ con sắm sửa quần áo đồ dùng ăn Tết. Bây giờ đang mùa hè không phải mùa đông, chàng xem mấy tiệm sau đó nói. Chúng ta kiếm một chỗ tương đối vắng nghỉ chân để ta lục lọi có đồ gì bán được không? Chàng vào trong Hồng Mông Linh Châu giới lấy một số đá ra tạc một bộ tượng Giáng sinh, một bộ gia đình thánh gia, một tượng Đức Mẹ, một tượng Chúa Giê-xu. Một cỗ tràng hạt bằng ngọc thạch nối bằng tơ nhân diện thủ xé nhỏ 1/10. Làm xong tất cả chứa mất 2 tiếng. Bằng này chắc cũng đã dư giả. Khi ra ngoài thì mọi người chờ mới có 8 phút, Minh đem những thứ mới tạc ra cho mọi người đánh giá thì thấy mấy cô chụp xem suýt xoa khen không ngớt đồ tốt, đá quý, thật ấm, thật mát, sắc sảo từng nét, sống động như thật vờ 4. Như Xuân thì cầm cỗ tràng hạt bằng bạch ngọc không chịu bông. Minh thấy vậy phì cười nói. Chúng ta định giá mấy món đem bán đi kiếm tiền chi cho hôm nay. Trước tiên các ngươi định giá xem bộ tượng Giáng sinh này có 1/2 làm bằng hồng ngọc. Bây giờ là mùa hè nhưng du khách mua có thể dùng cho lễ Giáng sinh tới, hay bất cứ cho mùa Giáng sinh nào. Chúng ta cứ lấy bằng số tiền đô la ra đánh giá. 100 đô la được không? Quá rẻ, không được. Nguyên hồng ngọc này đã đáng giá 500 đô la rồi chưa kể công làm.
Được vậy 1000 đô la. Vậy khi bán ngươi giao 1500 đô la là vừa. Tranh cãi định giá một hồi mới xong. Bộ gia đình thánh ra 1500 đô la, tượng đức mẹ ban ơn 1200 đô la, tượng phó thác lòng thương xót chúa diệt 1200 đô la, cỗ chàng hạt 2000 đô la. Chàng nói như Xuân đi đến chỗ đông người đi lại lần lượt bán khi nào đủ 4000 đô la thì thôi. Nghe nói vậy Như Xuân mừng rỡ vì trong lòng nàng muốn giữ lại cỗ chàng hạt kia. Mình thấy cô ta như vậy liền đoán ra ý cô ta nghĩ. Như Xuân này mê cỗ chàng hạt bằng ngọc như điên rồi nên không muốn bông, vừa rồi nói như vậy ta thử xem tài buôn bán cô này xem. Quả nhiên khi đến chỗ đông người, trước tiên nàng đem tượng phó thác vào lòng thương xót chúa diệt hét ra giá 3000 đô la, tượng tuy để dưới rất trên một tấm khăn nhưng nổi bật vì vật liệu quá tốt so với các tượng khác ở phòng dưới, nhờ ánh sáng mặt trời dọi vào, hai luồng sáng từ trái tim chiếu xuống như thật. Chỉ trong chốc lát người đến bao vây chung quanh xem bức tượng. Chàng thấy đông quá sợ gặp chuyện rắc rối phiền phức cũng may không bao lâu đã có người mua giá 2800 đô la. Thấy bộ tượng đã bán 2800 đô la mình giật mình xem ra chỉ bán thêm một bức tượng nữa là có đủ tiền dùng. Như Xuân lại đem bức tượng Đức Mẹ ban ơn ra chào khách lại hét 3000 đô la. Một lần nữa cảnh tượng lúc nãy lại xảy ra, cuối cùng bán được 2900 đô la. Thấy vậy Minh nói, bằng ấy tiền cũng đủ, chúng ta đi thôi. Minh phân phát cho mỗi người 300 đô la hẹn đến tối gặp mặt chỗ lúc trước đến, sau đó nói, Như Xuân, em đến nơi này anh có chuyện muốn hỏi. Dạ vâng. Anh thấy em có vẻ say mê cỗ chàng hạt lắm phải chăng em theo đạo Thiên Chúa La Mã? Dạ đúng. Thế anh tặng cho em cỗ chàng hạt đó. Như Xuân mừng rỡ nhảy lên rối rít, suýt sau một hồi nói, vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm. Minh đem cỗ chàng hạt ra dùng thần thức xem lại tài liệu thấy loại đá này có nhiều tạp chất nhưng để vậy không tu bổ nữa sau đó đem 5 trận pháp khải linh chẳng hạn, xong đâu đó chàng xem lại thì thấy tác dụng như ý, mỗi 10 hạt là một thuộc tính tụ linh trận, 50 hạt đúng 5 thuộc tính tụ linh trận. Phàm giới linh khí ít nhưng lâu ngày cũng có thể tụ lại lượng linh khí đáng kể. Minh đưa chàng hạt cho Như Xuân mỉm cười nói, tặng em đó, cách tốt nhất là em nhỏ vào một giọt máu thì biết nó có tác dụng gì. Thôi anh đi sắm ít quần áo rồi ra bãi biển chơi đây. Còn em muốn đi đâu? Em cũng muốn đi mua sắm. Vậy chúng ta đi chung mua sắm. Chẳng bao lâu Minh mua bộ đồ tắm, một bộ kiếm bơi, một cái kiếm dâm, một cắt phao nhựa, hai cái khăn lông một lớn một nhỏ, một chai dầu bảo vệ da chống nắng, một ít đồ ăn vặt, một bản đồ thế giới, một la bàn đơn giản. Sau đó thấy Như Xuân mua đồ chưa xong chẳng nói, anh đi ra bãi biển trước đây, em từ từ sắm đồ rồi ra sau nhé. Anh chờ em chút. Em cũng muốn ra bãi biển với anh. Cô Như Xuân này ý gì đây, phiền phức nữa rồi. Minh nghĩ thầm. Một lúc sau Như Xuân mua xong đồ đi ra, chưa ra tới đã lảm nhảm trong miệng. Thật quái lạ, chẳng lẽ trí nhớ của ta chưa bình phục hẳn? Chuyện gì nói anh nghe xem. Chúng ta rõ ràng rời nhà 4-5 năm, sao lúc này em xem giờ thì mới có nửa năm? Minh nghe vậy cười ha hả. Anh còn cười cái gì? Em hỏi sai chỗ nào? Em hỏi đúng lắm, có sai gì đâu chỉ là ha ha. Chỉ là cái gì, mau nói ra đi. Chỉ là chỗ chúng ta ở thời gian nhanh gấp 10. Cái gì? Như vậy sao được vậy thì nguy, người ai còn nhận ra em? Thấy nàng cứ nghĩ ngợi buồn bực mãi Minh nói. Thôi mặc kệ chuyện gì, cứ đi bãi tắm đã. Minh dùng thần thức tìm kiếm thì thấy Lê Tuân đang xách đồ đến một cây dù trải khăn, hắn đã thay đồ tắm. Chàng vội nhắm hướng đó mà đi, thấy bên cạnh còn mấy cái dù trống chàng cũng mở dù ra trải khăn xuống dùng ẩn thân thuật thay quần áo. Như Xuân đi sau thấy hắn đi nhanh rồi mở dù trải khăn, nàng cũng chọn một chỗ thì thấy Minh trước mặt biến mất, sau đó lại thấy hắn trong bộ đồ tắm rồi. Hai mắt nàng trợn lên nhìn không ngớt trong lòng nghĩ. Anh Minh này nhìn bề ngoài có vẻ thư sinh yếu ớt, thay bộ đồ tắm vào để lộ toàn thân cân đối vững như bàn thạch, bắp thịt quần quần ẩn tàng không biết bao nhiêu sức mạnh, trên người không dư một chút thịt nào, cứ nhìn là muốn nhìn mãi. Thấy Minh đang định chạy ra bờ biển nàng vội gọi. Anh Minh, ở đây làm sao em thay đồ được? Chàng nhìn chung quanh thấy có nhiều cô còn trẻ chẳng mặc gì ngoài cái quần tam giác nhỏ bằng bàn tay. Lúc họ thay đồ thì cứ tự nhiên như không có ai nên giả vờ nói. Thì cởi hết ra như người ta rồi mặc đồ tắm vào. Như Xuân dở mặt nói. Như vậy đâu có được, họ khác mình khác. Anh vừa làm gì biến mất rồi lại thấy đã thấy anh thay đồ xong mau giúp em được không? Minh giả ngu nói. Khác gì đâu, họ cũng là con gái còn trẻ mà. Tuy nói vậy Minh vẫn phải giúp nàng một lần. Thôi được, ta bố trí cho họ dù có lấy ống kính nhỏm cũng không trông thấy loạn. Nói xong chàng dùng ẩn thân thuật bố trí chung quanh người nàng. Nàng còn không biết một điều chàng không nói. Cho dù họ không thấy, nhưng chàng vẫn thấy như thường. Trong nháy mắt Như Xuân thay đồ xong với bộ đồ tắm mới hai màu tím, tờ kis, để hở cặp đùi thon dài săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn vừa đúng một vòng tay có thể ôm trọn. Ngực nở nhìn vào cũng có thể khẳng định đã trưởng thành viên mãn. Nhìn ngắm một hồi quả nhiên một thân hình mỹ nữ tuyệt hảo. Sao anh nhìn gì kỹ thế? Nhìn kỹ một chút xem có giống như lúc này anh tưởng tượng không mà. Anh Minh thật là. Đỗ Minh đem dầu bảo vệ da chống nắng ra hỏi. Em có sắm thứ này không nào? Đó là đồ gì? Đây là dầu bảo vệ da, dùng để chống nắng, bôi vào thì da khỏi bị cháy phỏng. Em không biết thứ này. Vậy anh bôi lưng cho em đi. Minh khai trương chai dầu mới, bôi phía sau lưng, gãy cho nàng, thấy làn da nàng trắng nhắn nhủi mịn như nung. Tay vừa chạm vào da nàng, một làn khí mát chuyển vào tay lại cảm thấy da nàng mềm mại đàn hồi đã tay vô cùng, chỉ muốn xoa bóp một hồi chứ không muốn lấy tay ra nữa, chàng chậm chậm bôi dầu, xoa đều trên lưng, mũi lại ngửi thấy mùi thơm trên thân thể nàng tỏa ra khiến chàng ngạc nhiên tự hỏi không biết sao nàng lại tỏa ra mùi thơm này, hít vào thật làm cho người dễ chịu thoải mái. Khi tay Minh đụng vào lưng mình,
như xuân dùng mình cảm thấy làn da tê dại như bị địa giật, tim không ngừng đập mạnh ra tốc, trong phút chốc người nóng dần lên, mặt đỏ lên, trong lúc càng kích thích dễ chịu thoải mái liền nhắm mắt lại hưởng thụ, một lúc phải kìm hãm ngậm chặt miệng khỏi phải dây lên, trong lòng mong được sống trong cảm giác này mãi không dừng. Bôi dầu vào lưng nàng xong rồi đưa chai dầu cho nàng tự bôi. Sau đó chàng mới lấy tự bôi cho mình và nhờ nàng bôi lưng cho. Em có biết bơi không, nếu không thì chơi trô nông thôi. Cũng sơ sơ, chắc không chết đuối được. Còn anh? Anh chưa học bơi bao giờ nhưng nhìn người khác bơi một lần là có thể, chỉ vài động tác có rồi ăn thua gì. Đi chúng mình đi bơi một chút, có gì anh còn cứu em.
Cái gì, chưa biết bơi mà đòi cứu người ta.
Còn chưa tin ư?
Ra đó xem thì biết.
Trang dùng thần thức thấy người ta bơi, phần nhiều dùng hai kiểu, bơi sải và bơi nhái trong đầu đã diễn luyện 5-3 lần. Sau đó thấy Lê Tuân đằng xa đang bơi sải tới lui một cách say sưa. Xuống nước cảm thấy mát rượi, rất thoải mái, toàn thân thư sướng từ chỗ chân lông, ra đến chỗ sâu tận ngực chẳng nói. Để anh luyện tập 2-3 lần là biết bơi ngay thôi. Trang nằm út xuống thì thấy người nổi, hai chân hơi chìm xuống, chàng thử duỗi thẳng hai chân thì thấy nó cũng nổi, liền có hai chân đạp kiểu con nít một cái, người chàng liền tiến đến phía trước, hai tay liền đưa ra phía trên đầu kéo một vòng lớn về. Hông. Đầu ngực liền được nâng lên khỏi mặt nước, làm mấy lần quen tay, thử bơi một đoạn có lúc lấy hơi sai sặc nước nhưng chàng chờ một chút lại luyện tập, 20 phút sau thì không thấy bị sặc nước nữa, tự tin có thể bơi một cây số. Như Hồng ở gần ngâm người dưới nước quan sát Minh thấy hắn mấy lần bị sặc thì nghĩ học bơi đâu dễ như học võ được, nhìn dễ làm khó một lúc sau lại thấy Minh chẳng những không bị sặc nữa ngược lại bơi rất nhanh, mỗi lần đạp chân phất ra thì người chàng tiến về phía trước như tên bắn, càng lúc càng nhanh. Thấy vậy nàng theo cách của Minh thử, quả nhiên không bao lâu nàng đã biết bơi, tuy không nhanh như hắn nhưng cũng khá. Bơi một hồi chán Minh lặn xuống sâu nhìn chung quanh. Đem thần thức ra xem xét thỉnh thoảng tìm được một món nữ trang, nhiều nhất là nhẫn. Trang cất hết vào chữ vật nhẫn sau đó lên bờ nằm dưới dù nghỉ ngơi ngắm những người chung quanh, nhất là mấy cô gái đẹp cứ nhẫn nhơ trước mắt khiến chàng khó mà cầm lòng. Nằm một hồi cũng chán Minh quan sát thì thấy phía xa người ta đang chơi bóng, một lúc sau chàng mới biết đây là môn bị cờ vồ lợi bạn, xem một hồi cũng hiểu biết luật chơi thấy một bên thiếu một người, Minh đi đến chưa kịp hỏi thì quả nhiên bọn họ mời vào chơi. Đánh 5-10 quả chưa quen bị thua nhưng sau đó dùng sức đúng mức, búng nếu banh, đập banh bỏ nhỏ nhảy lên hụt xuống. Ba dê chắn banh vừa nhanh vừa chắc khiến bên kia chịu không nổi thua liên tục, sau lại đổi người Minh với một nữ cầu thủ một bên còn hai thanh niên lạ một bên. Lúc đầu chỉ 8 lạng nửa cân về sau mỗi khi banh đến tay Minh thì thắng chắc nên về sau bên kia lại thua. Chơi một tiếng đồng hồ, Minh xuống biển tắm lúc lên bờ nằm thì thấy Như Xuân đang nằm bên hỏi. Anh Minh đi ăn cơm chưa?
Chưa, em đi ăn chưa?
Chưa. Vậy anh mời em đi ăn một bữa xem ở đây có món gì ngon không? Hai người vào một nhà hàng thưởng thức thịt nai nướng, uống bia hơi, món tủ của nhà hàng. Nơi này đông người nhộn nhịp. Lại vào đúng buổi trưa nên đầy kín, chờ một hồi mới có chỗ ngồi, thay vào đó món ăn ngon Minh thấy ăn rất vừa miệng nên vừa lòng, đáng giá chờ một hồi, cuối cùng hai người dùng trái cây trắng miệng, tính tiền rồi đi dạo quanh xem các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Buổi chiều mặt trời bắt đầu dịu lại, Minh bỏ dù xuống phơi nắng thì thấy ba thanh niên lúc sáng cùng chơi bị cờ vồ lợi bạn tới rủ chơi. Bọn này thấy Minh lúc sáng chơi đặc sắc nên lại rủ chơi, chơi một hồi họ lại rủ đánh đơn. Một lúc sau Như Xuân, Lê Tuân, mấy thiếu niên cũng tới xem. Lại thấy bọn kia gọi di động một hồi thì thấy một xe 5 thanh niên thiếu nữ đến, bọn họ nói với nhau xong đến chỗ Minh giới thiệu. Đây là Bèn Dạ Mỉn đang giữ chức vô địch bị cờ vô lẩy bạn 6 năm nay. Thấy Minh không hiểu Như Xuân đến dịch. Ta là thanh minh mới tập đánh thứ này thôi. Như Xuân lại thông dịch lại. Thì ra bọn này thấy Minh đánh bị cờ vô lẩy bạn tiến bộ thần tốc nhắm thấy có vẻ thắng được tay vô địch hiện tại. Sau khi tập giật một hồi quyết định gọi di động mời Bèn Dạ Mỉn thách đấu. Mọi người nói chuyện đồng ý đánh cuộc Minh và Bèn Dạ Mỉn bỏ ra mỗi người 5.000 đô la. Thấy thiếu tiền Minh đem hai bộ tượng còn lại đánh giá 6.000 đô la. Hai người đồng ý, bên ngoài cũng có thể cá cuộc riêng, thông tin được nhanh chóng được loan truyền khắp quán xá, khách sạn và chung quanh bãi biển, trong phút chốc tụ họp lại đông nghẹt. Cuộc đấu quyết định trong 5 hiệp, mỗi hiệp đánh đến set 11, từ điểm 11 hai gác hai trái thì thắng. Hiệp đầu Minh đấu thua thắng 9-5-11, sang hiệp 2 Minh thắng 11-8, hiệp 3 Minh thua 16-18. Hiệp 4 gỡ lại 11-6, hiệp 5 quyết định nên Minh vừa vào đã tăng lên tốc độ. Lúc này mặt trời sắp lặn, Dì Hoa, các thiếu niên không biết đã đi chơi nơi đâu trở về cũng đứng xem trận đấu hò hét liên tục vui nhộn vô cùng. Khi Minh tăng lên vận tốc càng lúc càng nhanh, banh đánh ra không mạnh lắm nhưng độ xoáy rất cao, nhiều trái Bèn Dạ Mỉn đỡ vừa được mệnh mở hơi thay nhưng bị banh xoáy bắn ra phía ngoài sân, những trái thả nhỏ, bỏ lỗ của Minh làm hắn càng sợ, thường là chỉ thiếu 1-2 phân thì đón được lại trễ. Lúc này 6-1 Minh thắng thế tuyệt đối áp đảo đối phương, Minh giao cầu qua, Bèn Dạ Mỉn đón. Được banh búng nêu lên góc phía trái sau đó nhảy lên đập nhanh như chớp bùng chẳng biết làm thế nào từ cuối sân Minh đã chạy lên sát lưới 3D như một tấm thuẫn chắc chắn như tường đồng, trái banh đập vào liền dội ngược lại bên Bèn Dạ Mỉn rơi xuống. Bèn Dạ Mỉn vội ngã người xuống nằm xoài ra sân, tay phải móc trái banh đang rớt xuống khi chỉ còn cách mặt đất một găng tay, thân người lại bật dậy nêu trái banh lên một lần nữa nhảy lên đập bình, không biết Minh lại đứng ngay bên lưới trận cú đập, lần này đập cách lưới 30 phân nên bật lại mạnh hơn trước rơi xuống đất. Bèn Dạ Mỉn nằm xoài xuống đất nhưng banh rơi xuống cách tay hắn chỉ một gang. Tỷ số tăng lên 7-1 cho Minh. Thanh Minh. Bẹp bẹp bẹp. Thanh Minh. Bẹp bẹp bẹp. Bên ngoài nhiều người la lên xen lẫn ba tiếng vỗ tay cổ vũ.
Minh hứng thú không bay về phía đối thủ mà quay lưng về phía đối thủ tung banh lên cao nhảy lên đánh một cú đấm múc trái banh nhanh như một mũi tên bắn nhưng lại quay tít mù theo quỹ tích như cầu vồng cuộn cắm xuống cát, khí thế mười phần mãnh liệt, Bẹn Dạ Mỉn không kịp đón trái banh bất ngờ này, người xem chung quanh vỗ tay xen lẫn tiếng hò hét huýt sáo nhộn nhịp vô cùng. Tỷ số 8-1. Trái giao banh kế tiếp Bẹn Dạ Mỉn để phòng trước đón được trái banh nhưng hai tay tê dần, thân người bị khí kình từ quả banh đẩy lui về phía sau 4-5 bước, trái banh chậm rơi xuống cắt tạ ai chỗ đứng cũ. Tỷ số 9-1. Đây là kỹ thuật gì vậy? Quá mạnh. Hắn chán nản lẩm bẩm, trong khi mồ hôi đổ như tắm. Minh giao banh liên tục thêm hai quả nữa, Bẹn Dạ Mỉn không đón được cuối cùng chịu thua tâm phục khẩu phục. Mọi người vỗ tay hoan hô kết thúc trận đấu, cuối cùng vô địch 5 năm bị cờ vỗ lầy bạn Bẹn Dạ Mỉn bị hạ trong 5 hiệp. Hai người bắt tay trọng tài, bắt tay nhau, chúc mừng, an ủi. Lãnh thưởng rồi giải tán. Minh lãnh $5,000, biếu trọng tài $100, nộp cước phí sân $100 còn $4,800. Vừa xong thì một đám thiếu nữ trẻ mặc đồ tắm hở hang chín phần, có cô cả áo tắm cũng không mặc chen lấn vào chỗ Minh đứng, người cầm tay người ôm hôn. Cố cô không vận áp lại ôm khiến Minh cảm thấy ngực mình bị hai vật lớn mềm mại đè vào làm chàng tối tăm mặt mày. Như Xuân cũng đứng trơ mắt nhìn không biết làm sao. Thấy Minh lúng túng thì mọi người chung quanh cười ầm lên. Cuối cùng chàng đành phải vận một ít băng khí ép ra ngoài, mấy nàng kia bỗng nhiên cảm thấy mình như đang ôm một khối băng bèn giật mình buông ra tha cho Minh. Minh nói mấy lời cảm ơn, mọi người giải tán. Minh mới thở ra xuống biển tắm e giờ. A xong thì trời tối. Minh quay lại thì đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ liền gọi Hỏa Vũ, lựa lúc chung quanh không có ai liền đem mọi người vào Hồng Mông Linh Châu giới. Chẳng bao lâu Hỏa Vũ bay đến hắn liền bay lên cao đón đầu Hỏa Vũ, khi Minh vượt qua độ cao của Hỏa Vũ đang bay đến chàng liền xoay người dùng ẩn thân thuật biến mất, trong khi Hỏa Vũ thay đổi thành lớn thì Minh đã ngồi vững trên lưng nó. Hỏa Vũ bay lên cao lên chốt lát vượt trên độ cao tầng mây thì chàng thu ẩn thân thuật. Bay một mạch. 4 tiếng 30 độ về hướng đông qua Atlantic Ocean thì đến Phi Châu nước Congo, một người một chim đáp xuống nghỉ ngơi 2 tiếng sau đó Minh đem Hỏa Vũ vào Hồng Mông Linh Châu giới. Xuất tạc đao số 3 ra dùng ngự kiếm tiếp tục hướng 25% đông bắc bay chàng giữ vận tốc bằng Hỏa Vũ thì sau gần 5 tiếng đến Ấn Độ, chàng ngồi tĩnh tọa lấy lại sức 2 tiếng rồi vào gọi Hỏa Vũ đem nó ra cưới, chỉ đường cho nó bay chẳng bao lâu mặt trời phía trước đỏ sáng lên cao dần Minh nhìn thấy phía trước có một chiếc. Máy bay đang bay tốc độ khoảng 1.000 km/h, chẳng mấy chốc Hỏa Vũ vượt qua. Minh thấy trong máy bay từ cửa sổ có người đang vẫy tay chào chàng cũng đem tay ra vẫy, chàng lại thấy họ đem máy chụp hình ra thì giật mình dùng ẩn thân thuật, người và chim bỗng biến mất. Bay vượt qua máy bay. Ý gì một lúc chàng mới thu lại ẩn thuật. Chàng lẩm bẩm cũng may mình phát hiện sớm, không thì mai này gặp phiền phức không ít. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 40. Chương 40 xung họp hạnh phúc. Đến trưa thì đến vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột, Minh ra dấu cho Hỏa Vũ chậm lại hạ thấp xuống sau đó dặn nó thu thân nhỏ lại có thể tự do đi chơi. Chàng nhảy ra khỏi lưng Hỏa Vũ dùng ẩn thân thuật bay xuống đúng vào thành phố Buôn Ma Thuột, xem chung quanh không thấy ai chàng đem 12 người ra nói. Đến Buôn Ma Thuột rồi, chúng ta có thể chia tay ở đây. Sau này mọi người cố gắng lên, tu luyện, đi học hay làm việc cũng phải hết sức, chúc các ngươi đi về bình an. Mọi người bảo trọng. Cảm ơn anh Minh, sau này muốn gặp anh không biết có cơ hội không. Sau này để cơ duyên đưa đẩy quyết định đi. Mọi người giải tán lo kiếm xe về nhà. Tuân hỏi. Bây giờ mày định đi đâu? Đương nhiên đi tìm mẹ ta, tao sẽ đến thăm mày sau. Khi nào có chuyện cần mày cứ tìm tao. Dí Hoa, chúng ta đi. Anh Minh. À, Như Xuân chưa kiếm xe về hả, nhà em ở đâu? Ở Bình Dương. Vậy em biết đường về chưa? Cũng biết nhưng em chưa đi một mình bao giờ nên sợ. Vậy cứ theo anh rồi tính. Quay lại thấy hai anh em Văn Trùng, Như Lan còn đứng đó nên nói. Hai em nữa mau theo anh luôn. Đi xe khác về đến Đắk Lắk, dùng thần thức quét qua trong nhà thì thấy có nhiều trẻ em, mẹ đang ngồi trên xe lăn cho mấy trẻ ăn. Chờ ở đây một chút. Minh đứng quan sát mẹ ngồi trên xe lăn đang trông nom mấy đứa nhỏ ăn cơm. Mẹ trông già hơn, gầy hơn xưa, nét đẹp xưa kia không còn đầy đủ thay vào đó trên khuôn mặt sáng láng, hai mắt tỏa lan tinh thần vững vàng, ý chí kiên định, sức kiên nhẫn, chịu đựng có thừa đầy đủ. Trong đầu chàng tưởng tượng ra cảnh sau khi chàng bị mất tích hẳn là mẹ đã đau khổ hành hạ đến linh hồn thể xác, chật vật, khốn đốn đến mức nào. Nghĩ đến đây chàng thấy hai lỗ mũi mình cay cay, hai mắt có nước sôi lên muốn trào ra liền vội khống chế lại cho tâm thần ổn định, thất tình bình thản lại. Cuối cùng mẹ vượt qua nên có được kết quả hôm nay, mẹ đang hạnh phúc chăm mấy đứa trẻ này. Lúc này bọn trẻ đã ăn xong, Minh bước vào nhà lại gần mẹ, thì mẹ chàng ngẩng mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau một lúc, trao đổi không biết bao nhiêu ân tình, trong phút chốc linh thiêng, thời gian như ngưng động dừng lại chung quanh như biến thành thiên đàng tạm thời. Mấy cái chén trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan, mẹ đưa hai tay ra, Minh chạy lại ôm mẹ vào lòng, chiếc xe lăn tự lăn qua một bên, hai tay mẹ đang ôm chặt Minh buông ra sờ đầu mặt Minh xem từng tí không sót chỗ nào, dường như chỉ xem. Bằng cảm giác, vì hai mắt đã đẫm nước mắt nên chỉ thấy lờ mờ không rõ, khi nào sờ được tận tay mới tin được con mình hôm nay đã thực sự trở về, thật là cảm ơn bề trên đã an bài gìn giữ. Minh! Con mẹ! 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 Hai mẹ con nhìn nhau gọi, giây phút linh thiêng hạnh phúc đã qua, hai mẹ con vẫn nhìn nhau. Một lúc sau Minh nhìn đôi chân mẹ nói. Chân mẹ bị thương làm sao? Không sao, bị tai nạn xe biến thành liệt hai chân. Minh xem qua hai chân của mẹ thì thấy vẫn ổn, vết thương đã lành từ lâu, huyết mạch vẫn điều hòa. Thấy còn nhiều người chung quanh chàng đành nán lại giới thiệu. Mẹ lần này con về đem theo nhiều bạn bè theo. Những người này còn cứu họ đem về.
cả hai anh em Văn Trung, Như Lan con bác Văn Hưng, mẹ có số điện thoại của họ không, báo cho hai bác đến đón, lại báo cho sư tổ biết để sư tổ yên lòng. Đây là dì Hoa. Chắc dì hơn mẹ mấy tuổi. Dì đã giúp con từ 2 năm nay. Dì Hoa, đây là mẹ cháu Mai Nhị, người mà cháu hay nhớ đến. Chị Hoa, chị thật đẹp, đã lớn tuổi mà nhìn trẻ đến thế. Chị Mai Nhị thật là có phúc sinh được một nhân tài kiệt xuất có 102, lần này nếu không được cháu Minh cứu giúp chắc bây giờ vẫn đang còn phải sống tủi nhục, cô đơn. Đây là hai anh em Văn Trung và Như Lan. Chào dì Mai Nhị. Hai cháu đã lớn thế này, trông càng xinh đẹp. Ba má cháu và sư tổ chốc nữa thấy được hai cháu chắc vui mừng lắm. Ba mẹ cháu có khỏe không gì? Cũng rất tốt, ba các cháu vẫn đi làm còn mẹ cháu ở nhà, và thường sang chăm sóc sư tổ. Sư tổ khỏe không, sao lại cần má cháu chăm sóc? Mai Nhị cười lắc đầu. Vẫn khỏe, nói là chăm sóc thực ra cũng là phụ ít việc trong nhà, cho khuây khỏa. Đây là Như Xuân cũng là con đồng thời cứu về, em Xuân nhà ở xa ngại về một mình nên con dắt về đây, vài ngày nữa con tiễn trở về. Chào dì. Làm phiền anh Minh và dì cháu ngại quá. Không sao đâu, cháu cứ thoải mái ở đây đừng ngại ngùng gì cả. Mai Nhị ngắm nghĩa Như Xuân một hồi thấy cô này tính tình hiền lành, dễ chịu hoạt bát tuy không đẹp xuất sắc nhưng thân hình cân đối khỏe mạnh, dường như cũng luyện võ từ nhỏ như mình, nàng rất có thiện cảm nghĩ. Cô này cũng đáng làm con dâu của ta. Nhưng tuổi thằng Minh còn nhỏ phải đi học chuyện này không thành. Thôi để cô gọi điện thoại một chút. Nàng gọi điện báo cho sư tổ thì bác Văn Hưng gái cũng đang ở đó. Minh nghe thấy tiếng khóc của bác gái và tiếng sư tổ nói: "Ta đã nói trước rồi mà còn cứ lo lắng quá. Cháu Minh lúc đó võ đạo đã sắp đạt đến tiên tiên thì không cần sợ bất cứ một cao thủ nào, đánh thua vẫn có thể chạy thoát. Thôi hôm nay nói nó đến thăm ta một chút. Còn Văn Trung và Như Lan tạm ở bên con, chiều ba chúng nó về rồi tính." Minh nghe vậy muốn thăm sư tổ ngay, vội nói: "Mẹ hay chúng ta đến thăm sư tổ ngay bây giờ, con có cách đến đó chỉ cần 5-10 phút là tới. Nhưng những đứa trẻ này ở nhà ai coi, có ai có thể thế mẹ trong cô chúng một vài tiếng không? Thật à, con có thể đem mọi người cả mẹ đi thăm sư tổ à, lại chỉ khoảng 10 phút là tới. Thật chứ? Mẹ cứ kiếm ngựa trông coi bọn trẻ khoảng 3-4 tiếng là chúng ta có thể đi. À mẹ có bản đồ Việt Nam ở đây không, con xem một chút là được. 20 phút sau có người thay mẹ ở đây 4 tiếng thay cho mẹ trông coi bọn trẻ." Mai Nhị lại gọi điện thoại báo sư tổ một tiếng. Minh đem tất cả mọi người vào Hồng Mông Linh Châu giới sau đó dùng ẩn thân thuật đem đao ra ngự trong khi thần thức mở ra xem phía trước vừa ngự đao thần thức đã kiếm được sư tổ và bác gái, bác vẫn còn đang sủi sụt nhưng trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Chàng đến trước cổng thu đao và ẩn thân thuật, đem mọi người ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Mẹ đã hỏi: "Đến rồi à? Sao con nói chỉ cần 10 phút, bây giờ 30 phút đã qua. Mới có 4 phút mà." "Mẹ à, ở chỗ vừa rồi thời gian chạy khác. Để con đẩy xe mẹ vào thăm sư tổ." Mai Nhị vẫn còn ngơ ngác thì Minh đã đẩy xe lăn, mọi người theo chàng vào cổng nhà. Hai anh em Văn Trung và Như Lan vội vào nhà thấy được sư tổ và mẹ bọn chúng. Bác gái thấy hai anh em lớn hẳn lên thì giật mình kinh hãi, tưởng không phải là con mình. Như Lan trước đây nửa năm mới 10 tuổi bây giờ gặp lại đã là một thiếu nữ xinh đẹp sao không khỏi giật mình. Bác Văn Trung gái vừa đến hai đứa con không ngừng cầm tay, kéo chân xem mặt như xem hai đứa có phải con mình hạt không hỏi. "Chúng bay bị bắt cóc mang đi đâu, ăn thứ gì sao lại mau lớn như vậy, mới nửa năm đã ra vẻ thanh niên, thiếu nữ rồi." Như Lan bây giờ mới nhận ra điều quái dị vội hỏi: "Má vừa nói gì, chúng con mới xa nhà có nửa năm thôi sao?" "Không đúng, không thể được. Rõ ràng chúng ta đã rời khỏi nhà 5 năm rồi mà. Con mới 10 tuổi học lớp 5, còn Văn Trung 14 tuổi bằng Thanh Minh đang học lớp 9. Khóa học tới lên một lớp là lớp 6, Văn Trung vào lớp 10, bây giờ bị lỡ thi sang cấp nên phải học lại một năm." Sau một hồi tinh thần mới ổn định Như Lan an ủi má: "Không sao đâu má, chúng con đi học lại sau đó cố gắng có thể nhảy lớp." Sau một hồi giới thiệu lẫn nhau sư tổ gặp Mai Nhị và ba đứa trẻ thì vui vẻ chăm chú quan sát ba đứa nhỏ cũng không để ý tuổi tác hay việc đi học phổ thông. Cụ Nhân nhìn Minh thì giật mình nghĩ chăng lẽ nó đã luyện đến phản pháp quy chân, bây giờ trông nó như người thường không biết võ công, chỉ là hơi thở của nó nhẹ nhàng và dài hơn nhiều thôi. Cụ tò mò hỏi Minh: "Cháu tu luyện đến đâu rồi?" "Trước đây 4 tháng cháu đột phá vào tiên thiên cảnh giới, sau đó thánh thai thành hình, hiện nay thánh thai đã mở mắt." "Thánh thai có tác dụng gì? Sao ta chưa nghe ai nói đến thánh thai bao giờ?" "Người ta tu luyện bình thường thì kết đan, sau đó phá đan thành nguyên anh, còn cháu vì luyện tập đặc biệt nên có bất đồng luyện ra thánh thai." Ngưng một chút Minh nói tiếp: "Có thánh thai linh hồn lực tăng lên tập bội, có thể dùng thần thức, thần niệm, tinh thần lực thi triển một vài thuật pháp thần thông. Thần thức có thể biết gì chung quanh mình xảy ra, có thể dò xét, đánh giá, thần niệm có thể ra lệnh bắt sự việc xảy ra theo ý mình, tinh thần lực có thể khống chế, dùng khí thế uy áp địch thủ hay bảo vệ chính mình." Sư tổ suy nghĩ như hình dung tưởng tượng phỏng đoán các thần thông một hồi nói: "Chút nữa chúng ta ra võ sảnh cháu thi triển một chút cho ta kiến thức. Ta thật là tò mò muốn xem." "Vâng." Một lúc sau mọi người trò chuyện đã vãn, hai người nháy mắt ra hiệu âm thầm ra võ sảnh, sư tổ nói: "Trước tiên cháu thử biểu diễn thần niệm ta xem." "Vâng." Minh nhìn quanh thấy trong góc sảnh có mấy thanh quả tạ đôi. "Bây giờ cháu sẽ ra lệnh bảo tất cả những quả tạ này phải tự rời ra ngoài sân." Sư tổ chú ý. Minh tập trung vào cái tủ, trong đầu niệm ra ngoài sân. Mấy quả tạ, tổng cộng có đến ngàn cân biến mất, mọi người ra sân xem thì thấy nó đang ở ngoài đó. "Bây giờ cháu bắt con chim đang bay kia xuống sân nằm xuống." Nhìn con chim đang bay chàng niệm xuống sân nằm xuống. Con chim đang bay trên trời đang bay lượn bỗng biến mất,
mọi người nhìn ra sân quả nhiên nó đang ngoan ngoãn nằm yên đó.
Thầy kỳ, đúng là thần thông.
Sư tổ thấy Minh biểu diễn thần niệm lợi hại như vậy trong lòng giật mình kinh hãi nói thầm.
Lợi hại hơn mình tưởng tượng, nếu tiến bộ thêm nữa có lẽ có thể rời núi, rời sông cũng không biết chừng.
Minh lại niệm cho mấy quả tạ về chỗ cũ, cho con chim được tự do bay đi.
Thế cháu có thể dùng ý niệm đồ vật nặng bao nhiêu tối đa?
Cháu cũng chưa bao giờ dùng hết mình, vì rất tiêu hao linh hồn lực. Nhưng cháu đoán khoảng 2-3 cái nhà, hay một ngọn đài thì được.
Vậy tốt quá, sư tổ có cái cây này có cây nhãn này, mấy năm nay không có quả, mấy lần định chặt nhưng kiên nhẫn tới nay, cháu rời nó ra phía sau nhà cho sư tổ.
Vâng.
Trong chốc lát cây nhãn to bằng nửa người ôm, cao đến 5 mét bị rời ra sau, cả cây lẫn rễ không thấy dấu vết chỉ để lại một khoảng đất bằng phẳng.
Những người khác trong nhà thấy trời tự nhiên sáng hẳn lên nhưng không để ý ngoài sân đã xảy ra chuyện gì.
Thật tốt quá.
Bây giờ cháu thử dùng tinh thần lực uy áp ta một chút xem.
Minh cả kinh vội nói.
Làm sao cháu dám vô lễ thế được?
Ta chỉ bảo cháu đem ra thử một chút, cho ta cảm thụ xem, cái gì vô lễ với không vô lễ.
Sư tổ đã dạy thế vậy cháu vâng theo.
Đột nhiên từ người Minh phát ra khí thế mãnh liệt cụ nhân cảm thấy như bị một ngọn núi đè, khó thở, không thể cử động nhúc nhích được, mặt mày xanh mét thì đã thấy áp lực biến mất.
Sư tổ than thở nói.
Đúng là lợi hại, mấy thứ này lợi hại hơn võ kỹ quyền cước nhiều.
Sư tổ lại hỏi chuyện bị mất tích, chàng kể lại từ đầu đến cuối, bất những chỗ không cần thiết, hay những chỗ nằm trong bí mật của mình thì cũng không nói.
Thì ra còn có nhiều giới khác mạnh mẽ hơn nhân gian chúng ta.
Như tu chân giới và tu thuật giới quả có nhiều cao thủ lợi hại đến thế.
Người phàm như chúng ta gặp họ nếu là người xấu thì thật là nguy hiểm.
Cháu có thần thông cũng nên ẩn giấu đi nếu có người biết thì cháu sẽ bị phiền phức, không thể thong dong ở bên mẹ cháu, cũng không thể đi học và làm những gì mình muốn đâu.
Cháu có dự định gì chưa?
Chưa, chuyện này cháu phải bàn lại với mẹ đã, và thỉnh thoảng cháu lại du lịch đến như tu chân giới, tu thuật giới hay tiên giới, thần giới gì gì đó sau này nếu có dịp cháu cũng muốn đi chơi một chuyến.
Vậy cũng được. Trẻ lại có năng lực như cháu mà cứ ở nhà thì không tiến bộ được lại không mang nhiều lợi ích uổng phí mất.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tan tụi phỏ rủn sột dễ ập tờ hợp tờ, T58123.
Chương 41.
Chương 41 học bù.
Lê Tuân đang bực mình mấy hôm nay bị ba mẹ quản thúc, bắt hắn học bù số bài vở 3 năm bị mất.
Sau khi sum họp gia đình một tuần, ba mẹ hắn sợ hắn lại bị bắt cóc, tuy hắn đã hết lòng giải thích, với tu vi hắn hiện nay ít có ai là đối thủ của hắn nhưng lòng thương con của cha mẹ, một lần xảy ra không muốn tái phạm sai lầm nên hắn bị quản thúc trong nhà, mướn người dạy hắn chương trình lớp 6 đến lớp 8. Cả một tuần sau khi bắt đầu học hắn mới ổn định bắt đầu tập trung vào việc học, anh hai hắn nghe hắn nói câu hiện nay ít có ai là đối thủ thì thầm mắng lại ba xạo, không biết học ở đâu được vài năm đã tưởng mình vô địch thủ.
Vào một buổi sáng sớm, mới thức dậy anh hai hắn Lê Phùng đang tập quyền cước thấy Tuân đã dậy bèn thách thức.
Tuân, hôm trước ta nghe mày nói với ba mẹ, hiện nay mày ít có ai là địch thủ.
Hai anh em mình xa cách một thời gian khá lâu không tập dượt với nhau, hôm nay hay là chúng thử một chút.
Chị của Tuân Kiều Xuân cũng đứng gần đó nghe vậy tò mò.
Không biết thằng em sau 3 năm võ công đã tiến đến đâu.
Không được.
Võ công của em bây giờ bá đạo lắm, lại không kiềm hãm được, nếu lỡ tay anh bị thương thì ba má không tha cho em.
Chỉ có nói dóc.
Cứ thử đi, có gì anh chịu tội thay hết.
Để con Xuân nó làm chứng cho lo gì.
Lê Kiều Xuân cũng là người học võ nên cũng háo hức muốn xem nên đi ra nói.
Đúng đó, chị làm chứng cho.
Thôi được, nhưng nếu anh bị thương thì cũng đừng trách em.
Nói nhảm.
Anh không trách còn cho mày tiền, còn khuyên ba mẹ buông lòng mày, cho mày tự do đi chơi.
Chịu chưa?
Kiều Xuân phỉ cười không ngờ anh hai vừa khiêu khích, vừa dụ dỗ làm như Tuân còn bé lắm không bằng.
Thấy không còn từ chối được Lê Tuân đành phải ra thử mấy chiêu.
Thấy Tuân đã đồng ý ra sân, Lê Phùng vận động làm nóng người một lúc rồi bắt đầu.
Lê Phùng thấy Tuân không chịu bắt đầu cứ đứng thủ hoài thì sốt ruột xông vào công 3-4 cước vào bụng, ngực, hạ bàn Tuân.
Tuân luồn lách dùn người xuống rồi nhảy lên tranh né.
Phùng đem các chiến lược của hắn chọn lọc luyện tinh thông thỉnh thoảng lại xen vào đòn chân đánh nhanh như gió nhưng ngay cả chéo thằng em cũng không đụng được. Tuân mấy năm nay ở Ngọc Huyền Đan Tông không biết phải đánh bao nhiêu trận chưa đến nỗi sinh tử nhưng tàn độc không kém bao nhiêu, nếu bị độc chiêu có thể tàn phế như chơi. Nên mấy năm nay vì sinh tồn thực chiến của hắn tăng mạnh, đánh giá, đoán trước diễn biến chiêu thế đối thủ, hiện nay tu vi hắn đã cấp 5 cảnh giới so với Lê Phùng.
Cách biệt giờ,
Tê San nên đối với Tuân Anh Phùng quá chậm dễ dành né tránh, đánh nửa tiếng đồng hồ Lê Phùng đã thở hồng hộc lại thấy thằng em chỉ né tránh không trả đòn thì bực mình chửi.
Giỏi thì cứ trả chiêu, đối chiêu cứ tránh né không làm gì.
Được.
Vậy anh phải cẩn thận.
Chờ Lê Phùng tấn công Tuân tránh né sau đó nhanh chân đá mạnh vào mông Lê Phùng làm cho người hắn bị tung lên cao bắn ra xa.
Dâm một tiếng thật lớn.
Thân Lê Phùng cuối cùng đụng vào tường té xuống bất tỉnh.
Lê Tuân và chị Cử Xuân vội vàng chạy đến xem thì thấy máu mũi máu miệng chảy ra, một bên mặt tím bầm sưng lên.
Hai anh em quý lên, đem khăn nhúng nước lạnh lai máu đi nhưng máu cứ tiếp tục chảy.
Thấy không xong Tuân nói.
Để em gọi điện thoại cho Minh, chắc nó có cách giúp được.
Vừa nói xong định đi gọi điện thoại thì hai người đã thấy tiếng Minh vang lên bên cạnh.
Khỏi cần gọi điện thoại nữa, ta đã đến rồi.
Minh vội vàng ôm Lê Phùng lên khám thấy một bên mặt bị dập. Máu trong miệng cứ trào ra Minh đem thần thức tra trong thai mũi họng thì thấy trong mũi ra bị rách một đường máu từ đó không ngớt chảy ra.
Minh vội vận chỉ lực một tia trắng nhỏ như sợi chỉ chui vào mũi Lê Phùng hàn gắn vết rách, máu lập tức ngừng chảy làm hai chị em Cử Xuân yên tâm.
Minh lại vận khí lên bàn tay phải không ngừng xoa bóp thái dương, mặt, hai, cằm.
Một lúc thì vết sưng mất 7-8 phần thì Lê Phùng tỉnh dậy kêu đau.
Minh sợ vết thương đụng chạm đến não bộ nên hỏi. Anh Phùng nhìn xem, biết đây là nơi đâu không? Là phía sân sau nhà ta chứ đâu. Vậy là tốt rồi. Nhớ không được đem tu vi võ công của Tuân lộ ra ngoài, nếu không thì nguy hiểm đấy. Trong vũ trụ này không biết có bao nhiêu là cao thủ, mà phần nhiều họ không nói chuyện lý lẽ, chỉ làm riêng theo tính ích kỷ và tham lam của họ. Tuân nhớ chăm sóc anh Phùng cho tốt đi, ta đi đây hôm nào tiện ta đến chơi. Tiểu Xuân đứng ở bên quan sát Minh trong lòng luôn nghi ngờ. Đây là Minh sao, mau lớn như vậy, lại ra tay cứu anh Phùng nhanh như chớp, thoáng cái đã xong. Lúc này hắn xuất hiện không một tiếng động, thật là cao thủ tuổi trẻ. Lại vừa nghe Minh nói đi, thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, làm nàng tưởng như đang trong giấc ngộng, đội lấy tay phải ra véo vào tay trái mình một cái á đau, thì ra đây là sự thật. Tuân đứng thấy chị Kiều Xuân phản ứng như vậy thì cù thầm rồi nói. Chị còn ngẩn ngơ ở đó làm gì? 3 năm vừa qua chúng em tu vi đều tăng tiến không ít, sau này chị muốn võ công mình tăng tiến thì kiếm hắn, đòi hắn dạy cho. Đông Tuân nghe giọng Minh la. Xúi dục bậy bạ cái gì đó, mày muốn tao phiền chết hay sao? Tuân giật mình nhìn quanh thấy chị Kiều Xuân vẫn như thường, thì ra chỉ có mình nghe được tiếng Minh nên nghĩ. Quả nhiên lợi hại. Chuyện âm thật và thần thức của hắn đã luyện đến trình độ cao đến thế. Đại trưởng lão A, ta phải cố gắng mới được, tu vi hắn vượt qua ta quá xa. Minh, mẹ, dì Hoa và Như Xuân sau khi thăm sư tổ trở về thì xin phép mẹ đem Như Xuân về Bình Dương và dì Hoa về Phú Lâm tỉnh Đồng Nai. Dì Hoa trước khi chia tay nói. Dì về nhà ở đó xem một lượt, thăm cha mẹ và anh chị em rồi dì sẽ đi tìm cháu, 30 năm rồi còn dì sợ rằng tất cả đã khác xưa, và bố mẹ dì sợ cũng chẳng còn. Tùy ý dì đi. Miễn sao dì Hoa thấy cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Minh đi trong vòng một tiếng đã trở về thì mẹ chàng ngạc nhiên hỏi. Sao con nói đem dì Hoa con và Như Xuân trở về sao bây giờ đã ở đây? Thì con đưa họ về rồi. Với tốc độ phi hành của con Phú Lâm và Bình Dương cũng không kể là xa. Nghe vậy Mai Nhị nhớ lại lúc đi thăm sư phụ chỉ mấy phút nên không thắc mắc nữa. Mẹ à? Bây giờ mẹ để con xem kỹ lại chân của mẹ xem còn có cách gì chưa khỏi không? Không vội con ạ. Chuyện quan trọng khẩn thiết nhất là việc học của con. 3 năm không đi học võ công con tiến triển tột bực mẹ mừng nhưng việc học hành con bỏ bê thì không được đâu. Con phải mau học bù rồi 2 tháng nữa đi tự trường. Dừng lại nghỉ một lát Mai Nhị lại nói. Lúc con bị bắt cóc, con học xong học kỳ 1 của lớp 4. Bây giờ mẹ tìm cách giúp con học bù lại bắt đầu từ lớp 4. Ở đây sách vở của mấy em từ lớp 4 đến lớp 7 đều có vậy mẹ gom lại cho con đọc thử. Sau đó mẹ tra khảo xem có tiếp thu được không, nếu không thì mướn người dạy. Vâng. Vậy nhờ mẹ thu góp tất cả sách vở từ lớp 4 đến lớp 7 dùng con. Hôm sau một thùng cắt tờn lớn sách vở cũ để ở trước mặt mình, mình xếp lại cho đúng từ lớp 4 cho đến lớp 7, từng môn một. Sau đó tập trung đọc một mạch từ sáng đến tối thì xong. Hết thể ghi lại trong trí nhớ, chỉ có 4-5 cuốn toán thì nhớ nhưng có nhiều chỗ chưa hiểu. Nên biết môn toán không phải ghi nhớ công thức định lý là thông hiểu, còn phải làm bài tập ứng dụng các công thức, định lý mà giải mới được. Trường hợp của Minh thiếu phần làm bài tập nên cảm thấy không thông hiểu hết là điều dĩ nhiên. Đọc sách vở xong một ngày, Minh nói với mẹ. Thùng sách mẹ đưa con đã đọc xong hết. Chỉ có mấy môn toán, vật lý con không hiểu hết, dường như còn thiếu phần làm bài tập. Mai Nhị thấy Minh mới đọc sách vở có một ngày mà đã nói đọc xong thì nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Đọc nhanh như vậy à? Vâng, bây giờ mẹ cứ thử hỏi bài xem. Mai Nhị lấy một số cuốn sách hỏi một chút, văn học, sử ký, địa lý, sinh vật, từ lớp 6 lại có thêm Anh ngữ, đại số, đo lù gượng, hình học, vật lý, hóa học thấy Minh trả lời đều được thì ngạc nhiên vô cùng nghĩ. Thằng con mình khi trước trí nhớ kém cỏi học còn bị 2 lần ở lại lớp, sao bây giờ trí nhớ nó khá như vậy, đọc lại nhanh như vậy, nếu như chính mình đem bằng ấy cuốn sách vợ đọc cũng phải mất mấy tháng chứ đừng nói đọc dài nhớ trong một ngày. Thấy mẹ ngẩn người suy nghĩ hồi lâu không nói Minh nói. Mẹ, trong thời gian con bị bắt cóc, cường độ trí nhớ của con không biết tăng lên mấy trăm lần, chỉ đọc 1 lần là nhớ. Cái gì? Con nói là trí nhớ của con tăng trưởng mạnh. Điều này ta chưa nghe ai nói bao giờ. Thật không? Nếu vậy thì tốt quá. Thật, đương nhiên thật, con sao dám nói dối mẹ. Mẹ cứ thử đọc một chút sách, hay thơ văn gì con sẽ đọc lại cho mẹ. Mai Nhị nghe vậy đọc luôn cả 100 câu của bài thơ chuyện kiều của Nguyễn Du 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy đã đau đớn lòng chín. Chờ một lúc Minh đọc lại không sai một chữ nào. Mai Nhị mừng rỡ quá độ, 2 hàng nước mắt tuôn chảy không ngớt. Mối lo trước đây không ngờ không còn, trái lại kết quả còn lớn hơn trí nàng tưởng tượng. 2 hôm trước Minh về đã là một món quà vô giá đối với nàng, hôm nay lại thêm một niềm vui lớn không tưởng tượng được. Bất giác hạnh phúc rên rỉ lẩm bẩm. Thật sự, trí nhớ đã tăng trưởng không ít tốt quá. Minh thấy mẹ vui mừng chảy nước mắt, vội chạy lại ôm mẹ một lúc mới nói. Mẹ, mấy năm nay con làm cho mẹ khổ, thật là khổ tâm cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Chuyện này không phải lỗi con, bây giờ kết quả còn hơn ý muốn của mẹ. Thật là mẹ đã vừa lòng. Hôm sau Mai Nhị bỏ giờ ra giảng giải tất cả các bài toán, đại số, đo lường, hình học, vật lý, cả hóa học. Những lúc nàng mệt thì Minh tiếp tục lấy các bài tập ra làm, trong vòng 2 tuần chương trình 4 năm học Minh đã học hết. Mẹ! Việc học của con chắc mẹ đã yên tâm rồi, còn đôi chân của mẹ, xin phép mẹ cho con kiểm tra một lần nữa, may ra tìm được cách chữa trị. Con cũng đừng hy vọng nhiều quá, mẹ đã bị 3 năm rồi nay ngồi xe đã quen không thấy gì là khổ cả. 3 năm trước các bác sĩ giỏi cũng đều không tìm ra nguyên nhân để phục hồi đôi chân mẹ nên đành nhận lấy số phận, thấy con nhất quyết tâm như vậy thì mẹ đồng ý cho con xem thử. Minh bế đặt mẹ trên giường đem thần thức vào thân thể mẹ nội soi, xương, khớp xương gân cốt,
bắp thịt thì thấy bình thường, các tế bào vẫn hoạt động bình thường, chàng lại xem tất cả kỳ kinh bắt mạch, thì thấy hai kinh mạch túc thiếu dương đậm kinh và túc thái âm tỳ kinh, mấy chỗ bị tổn thương. Minh vội đưa một chân khí vào cẩn thận chữa trị, sau đó lại nội soi kỹ càng một lần nữa mới thôi. Sau khi nội soi và chữa trị kinh mạch, Minh lại vận chân khí vào lòng bàn tay xoa bóp khắp thân thể nàng, đặc biệt những nơi huyệt đạo của hai kinh mạch mới chữa trị chàng xoa bóp kỹ càng hơn. Sau đó để mẹ nghỉ ngơi một lúc chờ mẹ tỉnh dậy, vì trong lúc chàng xoa bóp thì mẹ đã ngủ từ lúc nào rồi. Khi mẹ chàng tỉnh dậy chàng mới nói: "Ở hai kinh mạch túc thiếu dương đậm kinh và túc thái âm tỳ kinh con phát hiện một số nơi bị thương, con đã chữa trị lại, chờ mấy ngày con xoa bóp, nếu không có tiến triển thì con đi kiếm người châm cứu cho mẹ." Mỗi ngày xoa bóp cho mẹ một lần, giờ còn lại chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới. Lúc này các khu vực sinh hoạt đã đi vào khốn khổ, vị Kim Đan kỳ Lã Trung đã cất mấy trăm căn nhà, mười mấy vị ma tu đam kỳ bị mất trí nhớ đã được Lã Trung cho vào ở, đem chia công tác giao cho làm. Minh vào xem thấy vừa lòng giao cho Lã Trung chức quản gia và có quyền điều động các người ở đây. Lã Trung trước kia bị Minh dùng siêu hồn thuật xóa hết trí nhớ nhưng vẫn còn tu vi Kim Đan, hắn vẫn theo tập quán có thể tu luyện, sử dụng chân khí của mình nên đối với các tu ma hay trúc cơ kỳ không đáng ngại. Minh đi xem ngũ sắc tầm dược điểu thì thấy chúng đang ở chung quanh tổ vì lúc này trời về chiều, thấy Minh tới chúng vui mừng bay xuống đậu vào hai vai chàng còn ba con không biết đậu vào đâu đang định đậu xuống đầu Minh thì chàng giơ một tay ra cho chúng đậu. Chàng quan sát năm con chim thì thấy mỗi con to bằng hai nắm tay, lông ngũ sắc của chúng đẹp rực rỡ trông không khác gì con chim mẹ của chúng, lông đuôi cũng ngũ sắc dài, tiếng hót dễ nghe, làm chàng cứ muốn nghe mãi, bất giác nổi hứng chàng huýt sáo theo giọng hót của bọn chúng càng làm năm con chim vui mừng bay toán loạn một lúc, lại thấy năm con chim bay lên trời nối đuôi nhau tạo thành một hàng, sau đó bay vòng tròn, hình chữ V, hình vòng cung. Chàng thấy vậy nghĩ mấy con ngũ sắc điểu này cũng biết luân vũ tạo đội hình cơ à. Chơi đùa với mấy con ngũ sắc điểu một chút chàng cầm hạt châu từ trong tổ lên xem thì thấy linh khí từ trong đó tỏa ra đậm hơn lần trước. Ngẫm nghĩ một lúc chàng lại bỏ hạt châu vào trở lại tổ. Rời tổ chim chàng đến khu mấy con vật mua hôm trước, nay sinh sản ra thêm khá đông, thấy một con gà nòi ô còn tơ, chàng lại nhớ đến cụ thứ, về mấy hôm nay nhưng chưa sang thăm cụ, còn gà ô này mới biết gáy, chắc cũng có thể cho sổ, không biết tài nghệ thế nào, để hôm nào tới thăm cụ thứ đưa cho cụ xem tướng, chân vậy nó dùm. Chàng vào thấy mấy ổ trứng liền lấy ra mỗi ổ mấy cái để chút nữa đưa cho mẹ dùng thử. Thấy vẫn còn nhiều thời giờ, chàng đưa thần thức vào ngọn hắc tháp đem một vài oan hồn ra hỏi chuyện. Ngươi là ai, làm gì? Tại sao lại bị bắt nhốt vào vạn hồn tiên? Oan hồn này bị bắt đem ra hỏi, thì đoán chàng là chủ nhân nơi đây thì run sợ gọi một tiếng chủ nhân rồi không nói thêm được gì. Chủ nhân? Minh thấy hắn sợ hãi như vậy liền trấn an. Đừng sợ, ta chỉ hỏi một số chuyện của ngươi xem có thể giúp đỡ được gì không mà thôi, chứ không có ý gì. Người bình thường nhìn mình không ra tu vi. Oan hồn này thì trái lại cảm thấy người của chàng luôn tỏa ra một màn ánh sáng lờ mờ, làm cho oan hồn không dám đụng chạm, chứ đừng nói đến đánh lên chàng. Nguyên nhân này mình cũng không biết, chàng chỉ thấy oan hồn sợ hãi mình mà không biết nguyên nhân. Tiểu nhân là cha Hồng, khi còn sống làm nghề thợ săn, một hôm bị người trong tổ đổ oan khiến các đồng nghiệp giết chết tiểu nhân, sau đó tiểu nhân trốn tránh tại khi cổ mộ, cuối cùng một ngày kia vị vương Hồng Hạ bắt tiểu nhân phong vào vạn hồn phiến. Nơi cổ mộ kia còn có oan hồn nào như ngươi cũng bị bắt không? Dạ có hơn 100 hồn. Ngươi bây giờ mong muốn điều gì nhất? Tiểu nhân muốn được tự do. Tự do, ngươi không mong muốn được mau siêu thoát mau vào luân hồi hay sao? Tự do, ngươi hoán khí nhiều như vậy ngươi tự do lại gây họa thì sao? Đương nhiên cũng muốn siêu thoát mau đi vào luân hồi chuyển thế, chỉ là hoán khí của tiểu nhân bỏ không nổi. Để ta xem coi biết đâu thành công. Minh đưa thần thức vào hoán hồn thì thấy quả nhiên có nhiều hoán khí, chàng thử hấp thụ một chút thì thấy không có gì phản ứng so với ma khí còn dễ dàng hấp thụ hơn. Chàng thu thần thức nói, ta có thể thu hết hoán khí trên hồn ngươi, nếu ngươi đồng ý ta hấp thu hết hoán khí đó giải thả cho ngươi tự do mau đi vào luân hồi chuyển thế. Ngươi thấy sao? Như vậy tiểu nhân thật là biết ơn chủ nhân. Minh lập tức ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới mang theo oan hồn sau đó hấp hết oán khí trên oán hồn trở thành linh hồn thượng, thả ra thì quả nhiên linh hồn nhẹ nhàng bay lên biến mất trước mắt đồng thời thai chàng nghe thoanh thoảng tiếng cảm ơn ân nhân, bảo trọng. Thấy thời gian còn sớm chàng lại âm thầm lần lượt đem các oán hồn từ hắc tháp ra không hỏi chuyện lập tức hấp thụ oán khí rồi thả ra. Chàng mấy chốc chàng đã thả ra được khoảng 100 linh hồn khỏi hắc tháp. Chàng ngồi xuống vào thức hải xem, sau khi mình hấp thụ nhiều oán khí như vậy có bị tổn hại gì không, chàng thấy thánh thai lúc này càng sáng rực rỡ. Hai mắt không bị ảnh hưởng gì trái lại sáng hơn xưa, thấy Lao Hồng đang ở đó chẳng hỏi. Không biết vừa giải ta hấp thụ một số oán khí có để lại tai họa gì không? Oán khí vừa được thiếu gia hấp thụ liền được ta tiếp thụ đem chuyển thành năng lượng hồng mông khí nên chỉ có lợi chứ không hại gì. Minh an tâm thở phào nhẹ nhõm, như thế số oán hồn còn lại kia mình an tâm giải quyết dần. Trong vòng 2 tuần chàng vừa xoa bóp cho mẹ, lúc rảnh lại đem oán hồn ra hấp thụ oán khí sau đó phóng thích, việc oán hồn này chàng chỉ làm vào ban đêm. Tổng cộng đã có 1400 oán hồn được chàng phóng thích. Trong những ngày này những lúc rảnh rỗi chàng hay thả thần thức xem chung quanh nên lúc hai anh em Lê Tuân động thủ chàng cũng chứng kiến nên nhanh chóng kịp thời đến giúp Lê Phùng một lần. Một hôm chàng đem thần thức ra chung quanh thì thấy một thằng bé chưa đầy 1 tuổi con một gia đình trẻ vui tính, dễ thân đưa cho một đứa con gái 9-10 hàng xóm mới đi, lúc đứa con gái ham chơi quên mất thằng bé để nó bỏ lung tung. Minh thấy thằng bé bỏ đến một cái giếng đang mở thì kêu thầm một tiếng nguy rồi. Chàng vội dùng ẩn thân thuật rồi bay đến hướng đó, thần thức không ngừng theo dõi thằng bé, thấy nó rơi xuống giếng cùng nghe tiếng nó khóc. Khi Minh tới miệng giếng thì nó đã chìm xuống giếng. Giếng ở vùng cao nguyên rất sâu,
khu này lại là trên đồi nên sâu không dưới 16 mét. Trong lúc nguy cấp cứu người Minh đứng ở thành giếng xuống một cái trung bình tấn vững như trời trồng, tập trung hết tinh thần khí lực của mình, nhìn xuống giếng thấy bóng đứa bé chàng nhập lên. Vụ đứa bé trai bay thẳng lên khỏi miệng giếng. Minh vội đưa tay phải ôm nó vào lòng, cho nó nằm út xuống tay trái, lấy tay phải ấn vào lưng nó một cái, nước trong miệng nó vọt ra thì tiếng khóc nó vang lên. Thấy nó không sao, Minh vội bế nó bay vọt lên đến nhà bố mẹ nó. Đôi vợ chồng trẻ đang ngồi định ăn cơm chiều, bây giờ là lúc chiều, ông chồng đi làm về một lúc lâu bế con chơi một chút, đi tắm rửa rồi ăn cơm, bà vợ thì lo việc cơm nước, thấy có một thiếu niên bế con mình quần áo ướt đẫm thì giật mình kinh hãi. Cậu nhỏ là ai, chuyện gì xảy ra vậy? Thằng bé này là con của anh chị phải không? Đúng rồi, sao nó bị ướt hết vậy? Tôi vừa cứu nó lên từ đáy giếng nhà ông B. Sau này hai anh chị cẩn thận một chút. Lần này xem như nó gặp may thoát chết đuối. Hai người vừa nghe Minh nói vậy sợ hãi cuốn quýt tay chân, nhận lấy thằng nhỏ thì nó vẫn tiếp tục khóc. Cậu là ai? Tôi cũng là hàng xóm thôi, vì thế mới có dịp phát hiện ra việc này. Trong lúc hai người lo cho đứa bé, hai người nghĩ thấy mà hối hận, nếu thằng bé vì thế mà chết đi, không biết hai người tổn hại đến bao nhiêu, nó đang là cục cưng trong nhà, là thằng con trai duy nhất tuyệt đối không nên đưa cho mấy đứa bé hàng xóm coi dùng được. Nói xong thấy hai người bận chăm lo cho thằng con mình đã đi mất. Minh hôm trước đưa cho mẹ một chục trứng gà từ trong Hồng Mông Linh Châu giới ăn thử. Mai Nhị nói, trứng con đưa ăn thật là thơm ngon nhưng không biết sao ăn vào xong đứa nào cũng đau bụng tiêu chảy. Minh mỉm cười vui vẻ nói, như vậy thật tốt. Thứ này đồ quý mua không được, không có nhiều đâu. Mẹ nên ăn trứng này, vì nó có chứa linh khí nên người thường ăn vào tiêu thụ không được. Chỉ nên ăn số ít thôi. Thứ này quý đến vậy à, mẹ không biết đem một lần năm cái cho chúng nó ăn, đứa nào cũng suýt sao khen ngon miệng tấm mũi. Mẹ, con muốn đi hỏi thăm kiếm một lang ý giỏi về châm cứu để mời họ chữa cho mẹ. Hai tuần nay mẹ cảm thấy chân thế nào, có cảm giác gì không? Không cảm thấy gì khác lạ. Thấy Minh có lòng lo cho mình, Mai Nhị không lỡ từ chối đành để chàng đi kiếm lang ý gì. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tàn tụi phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123. Chương 42 cường mánh thỉnh y dì. Trước tiên chàng hỏi thăm tìm kiếm quanh vùng xuống miệng đồng bằng Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Đức Trọn, Di Linh, Bảo Lộc, Phương Lâm, Phú Lâm, Gia Kiệm Định Quán, Long Khánh, Biên Hòa, Hồ Nai, Thủ Đức, đến Sài Gòn, Gò Vấp, Củ Chi, Bình Dương. Tất cả tìm được 38 vị hành nghề châm cứu, trong 38 vị mình chọn ra được 5 vị, mỗi vị đều bị mình âm thầm quan sát mỗi vị chữa bệnh, cách tiếp bệnh nhân, kiến thức về châm cứu. Chàng lại tiện dịp dùng ẩn thân thuật vào lật sách của bọn họ đọc hết. Năm vị Minh chọn bất ngờ cũng là năm vị có nhiều sách vở nghiên cứu nhất. Minh chọn trước tiên vị nữ lang ý ở Đà Lạt, buổi chiều chờ vị này vừa dùng cơm chiều xong, chàng bước vào nói mấy câu cần đem nàng đi chữa bệnh khoảng 2 tiếng. Vị này lập ra. Á được một năm nay, chưa có con. Sau đó không chờ nàng suy nghĩ trả lời, cầm đồ nghề của nàng bỏ vào chữ vật nhận ôm nàng dùng ẩn thân thuật và ngự đao về nhà. Vị nữ lang ý thấy người mang mình đi nghe gió chung quanh nghe vùn vụt nhìn xuống dưới chân chỉ thấy mình đứng trên một cây cự đao phía dưới là rừng cây nhà cửa thì cả kinh phát hiện mình đang bay trên cao với tốc độ kinh người. Chẳng bao lâu đã vào trong một căn nhà cũ. Nữ lang y thấy trên xe lăn là một thiếu phụ trẻ tuổi thì chàng thiếu niên đã nói. Thật là thất lễ. Vì tình thế cấp bách phải dùng cách này mời ngài đến xem bệnh cho mẹ ta. Sau đó đưa đồ nghề trả cho cô ta. Mẹ! Đây là vị lang y chuyên châm cứu nổi danh vùng Đà Lạt, hôm nay con mời về chữa cho mẹ xem sao. Phiền ngài một chút. Mẹ ta trước đây 5 năm khi ta không có ở nhà bị tai nạn xe, sau đó nhà thường chữa hết ngoại thương từ đó đến nay hai chân bị tê liệt. Mấy hôm trước ta tìm ra hai kinh mạch túc thiếu dương đậm kinh và túc thái âm tỳ kinh, mấy chỗ bị tổn thương ta đã chữa khỏi nhưng bệnh tê liệt vẫn như cũ không có tiến triển. Cậu là ai? Chúng ta đang ở đâu? Có thể cho ta mượn điện thoại báo người nhà một tiếng được không? Ta là Minh, Thanh Minh, còn chúng ta đang ở đâu ngài quản làm gì? Chút nữa xong việc ta lại đưa ngài về. Nữ lang y gọi điện thoại cho người nhà báo đang đi chữa bệnh khoảng 2 tiếng nữa thì về sau đó nói. Phiền ngươi bế mẹ ngươi lên giường, ta xem bệnh cho. Minh bế mẹ đặt trên giường đứng yên lặng xem chữa bệnh lại âm thầm đem thần thức nội soi trong kinh mạch xem phản ứng khi châm ghim xuống các huyệt đạo. Sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn đoán ghim mấy chục kim kim, thu kim châm. Nữ lang y giải thích tình trạng bệnh một lúc Minh chỉ lắng tai nghe không nói gì. Chàng để mẹ nghỉ trên giường đưa nữ lang y trở về Đà Lạt, trước khi rời đi chàng còn trả 1 triệu tiền chữa bệnh. Nữ lang y không nhận định trả lại đã không thấy bóng Minh đâu thì lẩm bẩm không ngớt quá nhân. Trong vòng 10 ngày chàng dùng cách thức này lần lượt mời 5 vị lang y châm cứu. Thuật châm cứu và cách chữa của họ bất đồng nhưng cũng không thu hoạch kết quả gì làm chàng thất vọng không thôi đành hoãn lại việc chữa trị cho mẹ. Việc chữa trị thất bại, Minh lại mỗi đêm tiếp tục việc giải thoát các oan hồn từ hắc tháp, chàng lại kiên nhẫn hỏi nghề mỗi người, hy vọng có người hành nghề ít để thăm dò học hỏi đôi chút may ra kiếm được cách chữa cho mẹ. Ban ngày rảnh rỗi Minh chơi với mấy em mồ côi, ở lứa tuổi của Minh có 4 đứa 2 trai 2 gái. Mấy đứa này chỉ lo học không học võ nên không hợp với tính của Minh, trái lại có 2 đứa thua Minh 2-3 tuổi thích học võ, hay đánh lộn nhưng không chịu học hành đàng hoàng. Vì bọn chúng nhỏ hơn mình lại tính cách như thế mình cũng không chơi. Chàng buồn bực không có bạn trong nhà để chơi nên hôm nay quyết định đi thăm cụ thứ. Minh đi vào cổng nhà lớn tiếng hỏi. Xin hỏi cụ thứ có nhà không? Ai vậy? Bác Thiêm gái con dâu út của cụ thứ chạy ra thấy Minh thì nhận ra ngay nói. À, cậu Minh. Lâu rồi không nghe tin cậu, mấy năm trước lại nghe cậu bị bắt cóc, chuyện này ra sao? À quên trước mời cậu vào nhà chơi.
cụ nhà may mắn đang ở sau nhà. Vậy thì tốt quá, cháu mới thoát khỏi bọn ác ôn kia về nhà được mấy tuần, hôm nay mới rảnh rỗi thăm cụ một chút. Bác Thiêm gái không vào hỏi cụ Thứ trực tiếp dẫn Minh ra phía sau nhà thì Minh thấy cụ Thứ đang tắm lau trà cho một con gà ô. Chào cụ ạ, cụ vẫn mạnh khỏe và mê gà nói như xưa. À Minh, lâu rồi không gặp, cháu lớn hẳn ra trông ra vẻ thanh niên rồi đó. 3 năm rồi cụ. Thấy cụ Thứ nhìn mình một lát lại tiếp tục tắm có con gà ô vừa tiếp chuyện với Minh. Minh thừa dịp này ngưng thần đem con gà nòi ô đang nuôi trong Hồng Mông Linh Châu giới ra nói. Cháu cũng có một con gà ô còn tơ này, lát nữa thỉnh cụ xem nó một chút. Cụ Thứ nghe Minh nói vậy vội ngẩng đầu lên xem thì Minh không biết từ lúc nào trên tay bê một con gà ô lông tóc, hai tích còn nguyên vẹn chưa kịp cắt gọn. Con ô trên tay Minh thấy có gà chung quanh liên tục kêu lên túc, túc ngẩng cao cổ lên nhìn chừng chừng, chân nó dễ rủa đòi đứng xuống, Minh đặt nó xuống đất nhưng lấy tay chặn nó không cho xuống lại. Con ô bực mình bất đắc dĩ phải đứng yên một chỗ cất tiếng gáy vang dội. Cụ Thứ nghe tiếng gáy con gà ô của Minh nói. Con này nội lực sung túc, tiếng gáy có lực lại dứt khoát đúng là hùng kê có tài. Lúc này cụ đã nhốt con gà ô của cụ vào bu. Minh thấy con ô của cụ Thứ cũng là gà ô nhưng chân trắng khác với gà ô của Minh, chân đen như màu lông của nó. Cụ Thứ nhận lấy gà ô của Minh xem một lúc nói. Con ô này của cậu, tướng võ, mặt mày dữ dằn, mỏng vừa, mỏ chắc, mắt ít, cần to ngắn, chân khô hai hàng vảy xuông nhưng đặc biệt trong hai cánh đều có lông voi đúng là gà có tài. Hôm nay cháu có nhiều giờ không? Cũng khá cụ ạ, cháu có thể ở lại đây thăm cụ đến tối. Thế thì đủ rồi, chúng ta đem hai con này cho chúng đá thử vài hiệp, tiện dịp cắt hai tích cho con ô của cháu. Gà nòi để lông như vậy không tiện vào nghệ tắm rửa lại thiệt thòi khi vào trận. Vâng, cứ theo ý cụ vậy. Hai người đem gà ra làm nước rồi đem ra sân thả ra vì hai con cửa còn chưa nhú nên tiết kiệm được thời gian bị cựa. Hai con không chịu sắp trận đánh ngay, con ô của cụ Thứ thì đi chung quanh còn ô chân đen thì đứng yên như trời trồng một cánh sệ xuống nên ngang không nhúc đích, mắt theo dõi đối thủ. Cụ Thứ nói, cháu xem, hai con kề nhau chúng cũng có thể đoán được phần nào tính cách của bọn chúng. Con ô chân đen của cháu đúng là trầm ổn, không hoảng không nổi, bình tĩnh. Tôi đoán nếu nó bị đòn đau hát nó sẽ trả đòn nhưng thường không trả đòn ngay lập tức nhưng đòn trả của nó sẽ rất tai hại. Nếu vậy con ô chân trắng tính cách đánh nhanh, thắng nhanh, lấy số lượng đòn lấn áp đối thủ. Đòn của nó sẽ dồn dập như vũ bão, con nào yếu viết thì 2-3 hồ là bị chúng nhiều đòn hoảng hốt bỏ chạy. Ô chân trắng không chờ nữa xông vào thì ô chân đen cũng nhanh nhẹn xoay lại đối đầu với ô chân trắng phạch, phạch 4 cánh như đồng thời quạt cùng một lúc rồi 4 chân như cùng một lúc đá vào ức, diều đối thủ, vào đòn quấn, cài, hai con nhiều lần bị chúng đòn đau kêu lên, quả nhiên hai con đòn có đều nặng chân đánh hiểm khiến đối phương đau đớn. Song hai con còn sung sức nên phần nhiều tránh né kịp, con ô chân đen cổ lớn ngắn lùn hơn nên bắt buộc phải đi dưới luồn lách, chuyên môn đá vỉa, đá, mé, vì đây là trận sổ nên hai cụ cháu không cho gà vào dĩa sợ đá hư lông cánh nên ô chân đen bị thiệt thòi một chút. Chẳng mấy chốc hết hồ một hai cụ cháu bắt gà ra làm nước. Sang hồ hai OCT tấn công ảo ạt vì có thế cao nên cơ hội mỏ mổ xuống đầu đối thủ nhiều hơn nên nó ra đòn liên tục, trái lại con OCD lâu lâu ngoi lên mổ bắt được đầu đối thủ lên liên hoàn 2-3 chân, nhất là lúc mới vào hồ nó lên một lúc 5 chân khiến lúc bung ra đối thủ liệng xiển té về phía sau. Vào phút thứ 11 OCT đánh một đòn cáo vào mang thai khiến OCD kêu một tiếng quắc bay ra xa 2 thước nằm hẳn xuống đất, OCT chạy lại đá bồi thêm thì đầu OCD nó né trái né phải, rồi lui lại khoảng 10 giây thì đứng lên được trở lại. Bị trúng một đòn quá đau OCD đi sắt vào đối thủ thỉnh thoảng đá trả mấy đòn không đáng kể, bất chợt phút thứ 13 OCD ngoi đầu lên mỏ mổ chắc vào cổ dưới hầu đối thủ đánh một đòn, đòn thứ 2 thì nghe. Một tiếng quắc của OCT kêu lớn, nhưng OCD mỏ vẫn giữ chặt chưa bung lên 2 đòn nữa khiến OCT đau kêu lên thêm đúng 2 tiếng quắc, quắc nữa mới bung mỏ. Mỏ OCD vừa bung ra, thân OCT mềm như cọng bún nằm bẹp xuống đất. Cụ Thứ thấy vậy thì giật mình cả kinh nhưng cũng kiên nhẫn chờ đợi chứ không bắt ra ngay. OCD thấy đối thủ nằm yên cũng không đánh bồi mà đứng lên trên thân đối thủ, nằm hơn 1 phút OCT chưa dậy được thì hai cụ cháu bắt ra xem. OCT bị 3 đòn chúng mang thai sưng to, cụ Thứ đang định chữa cho nó thì Minh nói. Cụ để cháu chữa thử. Minh đón OCT vận khí vào ngón tay trỏ phải, quanh đầu ngón tay phát ra ánh sáng lờ mờ màu trắng đè vào chỗ bị thương. Trong chốc lát vết xương xẹp xuống chàng trả gà cho cụ Thứ xem gà mình thì thấy lỗ tai phải nó bị chảy máu hơi sưng lên, Minh lại chữa cho nó. Hai con vừa được chữa khỏi xong sáo đòi đánh nữa thì bị hai cụ cháu làm nước thật kỹ cho nghỉ, cụ Thứ chuẩn bị đồ cắt hai tích cho OCD, sau khi cắt xong lại bôi mùng hóng cầm máu cho nó. Tích nó vì mới sổ đã bị OCT mổ dây bầm dập nên cắt đi chỉ chảy có mấy giọt máu. Con OCD thế đá khá đây, con OCT này chịu không nổi nếu cho đá tiếp sợ rằng chịu không nổi 3 hồ.